Chương 346, ta này trái tim thật sự là không chịu nổi. Chương 346, ta này trái tim thật sự là không chịu nổi. Yến Thanh Chu nghe nói như thế, khỏe miệng giật một cái, vẻ mặt im lặng, gián điệp. Ta đến các ngươi này làm nằm vùng. Các ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Hi hi hi. Ai bảo lão bản ngươi quá lợi hại đây? Các tiểu đệ gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc này, Trần Khải vẻ mặt cười ngây ngô như cái tiểu tùy tùng dường như chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Sau đó cúi đầu khom lưng địa bưng trà rót nước, ân cần vô cùng. Lão bản, ngài khổ cực, ta buổi tối đi đặt trước cái tiệm cơm, chúng ta hảo hảo ăn trực một bữa. Yến Thanh Chu khoát qua tay, nói ra, không cần, đợi lát nữa ta liền trở về rồi. Đúng rồi, qua mấy ngày sẽ có người điện thoại liên lạc các ngươi đem chuyện bên này xử lý tốt, nói không chừng sẽ tùy thời khởi hành. Đi đâu? Đoạn Giã vẻ mặt mở mịt gãi đầu một cái. Kinh thị. Yến Thanh Chu phun ra hai chữ. Kinh thị. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vạn Dung về sau thì treo ở Minh Tuệ tập đoàn dưới, bọn hắn sẽ an bài công việc cho các ngươi. Một năm hơn 300 thiên cũng không có gì thời gian ở không rồi, các ngươi muốn đi suy nghĩ kỹ càng. Bất quá, tiền lương phương diện so với ban đầu cao hơn mười mấy lần. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt phát sáng lên, hình như đã thấy vô số tiền mặt ở trước mắt bay múa. Lão bản, chúng ta đi theo ngài. Đúng, cả đời đi theo ngài. Mọi người hô lên. Đoạn Giã vội vàng tỏ thái độ, lão bản, huynh đệ chúng ta nhóm đã sớm nghĩ kỹ, sau đó liền theo ngài làm. Ngài để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không hướng tây. Lên núi đao xuống biển lửa đều đi theo. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, nói ra, lên núi đao xuống biển lửa cái gì, nghiêm trọng. Hảo hảo thu thập một chút, chờ lấy bên ấy liên hệ các ngươi. Trần Khải đám người âm thanh to địa đáp, là lão bản. Được rồi, không còn sớm, ta rút lui trước rồi. Yến Thanh Chu nói xong, cầm lấy áo khoác, quay người đi ra sân luyện tập. Đi theo phía sau một đoàn huynh đệ, bọn hắn vẫn luôn đem Yến Thanh Chu đưa đến Vạn Dung cửa. Yến Thanh Chu lúc về đến nhà, đã gần 8 giờ. Yến Mâu đã sớm đã làm xong cơm tối. Yến Mâu cùng Thẩm Mâu đem thức ăn cũng bưng đến rồi phòng ăn trên bàn, mọi người ngồi vây trùng một chỗ. A Thuyền, ngươi thu quán quay về lại đi đâu? Đến trưa không gặp ngươi. Yến Phụ nhìn về phía Yến Thanh Chu hỏi. Yến Thanh Chu đang cho Thẩm Mười toàn thịnh thang, nghe vậy, cười cười, ra ngoài dạo qua một vòng. Lần trước thu mua rồi một công ty nhỏ, hôm nay đi xem. Thẩm Đại Thuận đúng việc này đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Kể từ cùng Yến Thanh Chu cái này con rể ở chung đến nay, hắn đã bị Yến Thanh Chu mang tới các loại kinh hỉ đoán luyện tới gợn sóng không kinh rồi. Ngươi lại thu mua rồi một công ty nhỏ a? Thẩm Mẫu kinh ngạc hỏi. Đúng, buổi chiều vậy sẽ đi an bài một chút. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, ngựa khí bình tĩnh. Nói tượng thu mua một công ty dường như mua quả bắp cải thảo đơn giản như vậy. Thì bảo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, con mắt trợn trừng lên ba ba, ngươi sao lợi hại như thế nha? Yến Thanh Chu cười ra tiếng, vươn tay nhẹ nhàng địa bóp rồi một chút Hỉ Bảo gò má, phải không? Ba ba rất lợi hại phải không? Ừm ừm, đặc biệt lợi hại. Hỉ Bảo dùng sức gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, hỏi, mẹ ngươi nói ba ba có lợi hại hay không? Thẩm Nguyệt Toàn nhếch thần cười lấy, sau đó nhẹ nhàng địa gật đầu nói, ba ba của ngươi tất nhiên lợi hại. Công ty nhỏ cũng không phải nói có thể thu mua thì thu mua, nhưng mà ba ba của ngươi làm được. Hỉ Bảo vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Yến Thanh Chu, ánh mắt kia như là cất giấu vô số tiểu tinh tinh. Ba ba ta là trên thế giới ghê gớm nhất ba ba. Yến Thanh Chu bị Hỉ Bảo tràn ngập sùng bái lời nói trong lòng ngọt ngào. Kia cũng ngọt ngào kình thẳng hướng dâng lên, ngay cả khóe miệng cũng không bị khống chế cao cao vểnh lên. Nụ cười trên mặt sao thì ép không được. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Hỉ Bảo đầu, âm thanh tràn đầy cương triều. Hỉ Bảo cũng là trên thế giới tối ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Hỉ Bảo con mắt cười thành con cong trăng lưới liềm, khoe miệng liệt được thật to lộ ra thuần chân nụ cười. Yến Phụ bưng lên trên bàn chén nước, ực mạnh một miệng lớn thủy, nhường tâm trạng bình phục lại. Ngươi về sau lại có tương tự chuyện, được trước giờ cho chúng ta đánh cái dự phòng châm. Ta này trái tim a, thật sự là nhịn không nổi. Làm sao vậy? Ngươi lại là thu mua khách sạn, lại là công ty nhỏ. Yến Phụ phóng chén nước, khoát qua tay, tiếp lấy hỏi tới, chờ một chút, ngươi nói công ty nhỏ có nhiều tiểu? Yến Thanh Chu cười cười, là ta trước đó thu mua nhân số bên trong ít nhất. Yến Phụ lòng hiếu kỳ tăng nhiều, hướng phía trước thăm dò thân thể, bao nhiêu người a? Mười mấy cái? Hay là mấy cái? Yến Thanh Chu nhịn không được cười ra tiếng, làm sao có khả năng mấy cái? Cũng không có khả năng mười mấy cái a, nếu không ta thu mua bọn hắn làm cái gì? Yến Phụ bị sâu đủ khẩu vị, truy vấn, đó là bao nhiêu? Trước đó kiểm điểm nhân số là 385 cái. Hiện nay còn đang ở thông báo tuyển dụng bên trong, hẳn là sẽ trên 400 hoặc là 500 người đi. Yến Thanh Chu giọng nói như là đang giảng giải một kiện lại bình thường chẳng qua sự việc. Yến Phụ nghe xong, miệng mở rộng, hồi lâu nói không ra lời, trên mặt nét mặt đọc lại mấy giây. Thẩm Nguyệt Toàn thanh âm kinh ngạc không tự giác địa đề cao mấy phần, 300 người rồi. Thật nhiều a. Yến Thanh Chu gãi gãi cái mũi, khẽ hỏi, nhiều không? Hắn thu mua Minh Tuệ tập đoàn bên trong khoảng chừng mấy vạn người, ngay cả kỳ hạ văn phòng chi nhánh Tinh Nguyệt thì có mấy ngàn người, so sánh dưới, công ty nhỏ này thật không tính là gì. Yến Phụ lại bưng chén nước lên, uống một hớp lớn nước nóng, lần nữa an ủi một chút. Thẩm Đại Thuận hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nặng nề mà vỗ bàn một cái, lớn tiếng cười nói, ha ha ha, Á Thuyền là ngày càng tiền đồ. Hắn nhưng là chúng ta Đại Sơn cái thứ nhất đi ra sinh viên, cũng là thành công nhất. Một. Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, chính mình cái này con rể thật không tầm thường. Yến Mẫu gật đầu phụ họa, Á Thuyền từ nhỏ đến lớn cũng vô cùng thông minh, hồi nhỏ còn có cái coi bói cho hắn nhìn qua cùng. Cái đó coi bói nói hắn 23 tuổi có một kiếp, một cái thông hướng địa ngục, một cái là quang minh đại đạo. Thẩm Mẫu nghe xong, không đồng ý địa khoát qua tay, ta nhìn xem đều là nói bậy bạn, chúng ta A Thuyền là dựa vào chính mình dốc sức làm mới có hôm nay. Chính là, điểm ấy ta đồng ý. Yến Thanh Chu nghe vậy, suy nghĩ không khỏi bay xa. Ở kiếp trước, hắn ở đây vận mệnh chấu ngã ba tuyển nhầm phương hướng, bước lên cái kia thông hướng địa ngục đường. Mà một thế này, hắn nhất định phải đi ra một cái quang minh đại đạo, mang theo người nhà được sống cuộc sống tốt, cả đời an an ổn ổn. Buổi sáng ngày mai mọi người muốn ăn cái gì? Để ta làm điểm tâm. Yến Thanh Chu lấy lại tinh thần, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn về phía mọi người hỏi. Thì bảo con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hương phấn mà hô, ta muốn ăn thủy giải trúc. Quán thang bao. Yến Mẫu nói. Dù bắt diện cũng được, Thẩm Mẫu cười lấy tiếp một câu. Chương 347, đây là sinh tiên bao cùng bình thường bánh bao không giống nhau a. Chương 347, đây là sinh tiên bao cùng bình thường bánh bao không giống nhau a. Yến Thanh Chu gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toản, trong mắt tràn đầy yêu thương, cười lấy hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đột nhiên muốn ăn bạt tim mãi đậu hũ rồi, đặc biệt muốn ăn. Yến Thanh Chu trên mặt ý cười càng đậm, buổi sáng ngày mai sắp đặt bên trên, có thể hay không quá phiền toái? Không phiền phức thì chỉ trong chốc lát. Lại nói, lão bà của ta muốn ăn, cho dù là phiền phức cũng phải làm lên a. Yến Thanh Chu nói được đương nhiên, giọng nói đặc biệt cương triều. Thẩm Nguyệt Toản vẻ mặt hạnh phúc nhìn hắn, nhẹ nhẹ cười cười. Một bên Thẩm Mẫu bọn hắn nhìn này ân ái vợ chồng trẻ, cũng lộ ra gì cười. Thì bảo nghiêng đầu, nhìn ba ba mụ mụ, cười đến đặc biệt hoan. Ba ba mụ mụ tốt ân ái a. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Yến Thanh Chu thì sớm rời giường. Hắn đi vào phòng bếp, đem ngày hôm qua mọi người nhắc tới ăn uống nhất sắp đặt bên trên. Sau một tiếng, trong phòng bếp thời gian dần trôi qua phiêu khởi mùi thơm mê người. Thủy giải trúc tại nồi đất trong quần quần lấy, bạt tin mãi đậu hũ vừa mới ra nổi. Lồng hấp bên trong là hai lồng quán thang bao, sinh tiên bao tại một cái khác trong nồi, đã sắc vàng nóng xốp rồi. Thẩm Nguyệt Toản, thì bảo cùng người nhà họ Thẩm tất cả đứng lên rồi, bọn hắn đến phòng ăn lúc, đã nhìn thấy trên bàn cơm bày đầy các thức ăn uống, cũng vô cùng kinh hỉ. Thì bảo hưng phấn đến sôi nổi chạy đến bữa ăn trước bàn ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt chén kia nóng hôi hổi thủy giải trúc. Sau đó giòn tan hỏi, "Ba ba, bây giờ có thể ăn sao?" Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, trong mắt tràn đầy cương triều, "Tất nhiên có thể ăn." Đạt được cho phép thì bảo, vui vẻ cầm lấy cái muỗng, chờ không nổi thì bắt đầu ăn. Mỗi một chiếc cũng ăn đến say xương ngon lành, khỏe miệng còn dính nhìn hạt gạo, rất đáng yêu. Thẩm Nguyệt Toản trước mặt trưng bày lấy vừa bưng lên bạt tin mãi đậu hũ, Yến Thanh Chu đưa lên một đôi đũa, nhân lúc còn nóng ăn, ăn xong đợi lát nữa lại uống một bát tiểu mẹ trúc. Thẩm Nguyệt Toản vẻ mặt ý cười, tiếp nhận đũa, nhẹ giọng đáp, "Được." Thẩm Mẫu nhìn đầy bạn sớm chút, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, sau đó nói với Yến Thanh Chu, "A Thuyền à, điểm tâm làm nhiều như vậy dạng, ngươi ngủ ngon sao? Hẳn là dậy thật sớm làm những thứ này, chính mình không có nghỉ ngơi tốt." "Ngủ ngon rồi, đây đều là trước đó thường xuyên làm rất nhanh. Sinh tiên bao cùng quán thang bao đều muốn nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn, chưa đủ ăn trong nồi còn có một nồi đấy." Thẩm Đại Thuận ở một bên thẳng gật đầu, liên tục không ngừng điệu nói, đủ rồi, nhiều như vậy, sao có thể ăn đến hết nha. Cái này bỗng nhiên điểm tâm, tất cả mọi người ăn đến đặc biệt vui vẻ cùng thỏa mãn. Thì bảo như cái chú mèo ham ăn dường như uống một chén nước của cháo, lại ăn ba cái quán thang bao cùng hai cái sinh tiên bao, bụng nhỏ ăn đến tròn vo. "Ra ra, ta ăn no rồi." Yến phụ để đũa xuống, sờ lên bụng của mình, vẻ mặt hài lòng, cười nói, "Ra ra thì ăn xong. Đi, tiễn ngươi đi nhà trẻ." Yến phụ đứng dậy, nói với Thì Bảo. Thì Bảo nhìn trên bàn cơm còn có không ít không ăn xong sinh tiên bao, nhãn tình sáng lên, tràn ngập mong đợi nói với Yến Thanh Chu, "Ba ba, những thứ này không ăn xong ta năng lực cầm tới nhà trẻ cho tiểu bằng hữu đếm từ sao?" Bọn hắn còn không tin ba ba làm ăn uống ăn ngon. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Tất nhiên có thể. Ba ba dùng hộp giữ nhiệt cho ngươi chứa một hộp thế nào?" Ừm, tốc độ. Thì Bảo hưng phấn đến thẳng gật đầu. Yến Thanh Chu đứng dậy đi vào phòng bếp, cầm một hộp giữ nhiệt, đem sinh tiên bao đặt đi vào. Gắn xong về sau, hắn lại đem hộp giữ nhiệt nhét vào Hỉ Bảo trong túi sách. Thì Bảo thật vui vẻ theo sát Yến phụ ra cửa. Trên đường đi, nàng đều hưng phấn đến không được. Yến phụ cưỡi lấy xe điện mang theo nàng, không có mấy phút sau, đã đến nhà trẻ. Thì Bảo bị Yến phụ ôm xuống xe, nàng vui vẻ hướng trong vườn trẻ đi đến, sau đó quay đầu về Yến phụ phất phất tay, lớn tiếng nói, "Ra ra còn gặp lại." Yến phụ cười lấy đáp lại, "Đi thôi, buổi chiều ngươi ngoại công tới đón ngươi." "Tốt đi." Hỉ Bảo giòn tan địa trả lời, sau đó sôi nổi địa vào nhà trẻ. Đến rồi chính mình sở tại phòng học, Hỉ Bảo vừa mới ngồi xuống, những kia đến sớm những người bạn nhỏ ngay lập tức địa vây quanh. "Tiến Du Hỉ đồng học, buổi sáng tốt lành, ngươi hôm nay ăn cái gì?" Phương Vị Hảo Hảo nghe ai những người bạn nhỏ cũng cười lấy vây quanh nàng hỏi. Hỉ Bảo vẻ mặt tự hào xuất ra hộp giữ nhiệt, lớn tiếng nói, "Trong này là bố của ta làm sinh tiên bao, đặc biệt tốt ăn. Ta cho các ngươi mang theo điểm, các ngươi ai muốn ăn?" Những người bạn nhỏ nghe xong, con mắt cũng phát sáng lên, sôi nổi giơ tay, hương phấn mà hô hào, "Ta muốn ăn." Hỉ Bảo nhìn mọi người nhiệt tình bộ dáng, vui vẻ nói, "Kia một người một, không có phân đến liền xuống lần rồi." Nói xong, nàng bắt đầu chuẩn bị cho tiểu bằng hữu phân phát sinh tiên bao. Thì Bảo ngồi ở chỗ ngồi của mình, bên cạnh vây quanh một đám tiểu bằng hữu. Hộp giữ nhiệt bị mở ra về sau, bên trong mùi trong nháy mắt trong phòng học bay ra. Những người bạn nhỏ cũng không tự giác địa hít sâu một hơi, cái mũi dùng sức địa ngửi ngửi. Thì Bảo khoe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ của nàng thò vào hộp giữ nhiệt, từng bước địa xuất ra sinh tiên bao. "Hoa, thơm quá nha." Cách nàng gần đây một tóc ngắn tiểu nữ hài con mắt trực câu câu chằm chằm vào Hỉ Bảo trong tay sinh tiên bao nói. Thì Bảo một bên phân phát nhìn sinh tiên bao, trong miệng vừa đếm, 1, 2 cái, 3 cái. Vừa vặn có 12 cái sinh tiên bao. Không nhiều không ít, những người bạn nhỏ một người được phân cho một. còn có một số tiểu bằng hữu vì tới muộn, chỉ có thể trông mong địa đứng ở một bên, vẻ mặt thất lạc. Kỳ Bảo chia xong sinh tiên bao về sau, không có lập tức ngồi xuống, mà là gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Không biết bọn hắn sẽ không thích ba ba làm sinh tiên bao, vô cùng nàng chờ mong có thể được đến những người bạn nhỏ tán dương. Ba ba ba. Ăn thật ngon a, một tiểu nam sinh dẫn đầu cắn một cái sinh tiên bao, nóng hổi hãm liêu kèm chút bỏng đem hắn đầu lưỡi bỏng rơi mất. Tiến Du Hỉ, ba ba của ngươi làm cái này bánh bao ăn ngon thật. Một người mặc hồng nhạt váy liền áo tiểu nữ hài một bên nhai lấy sinh tiên bao, vừa nói. Kỳ Bảo bốn nắn nàng, âm thanh thanh thúy vừa đáng yêu, đây là sinh tiên bao à, cùng bình thường bánh bao không giống chứ. Ba ba của ngươi làm sinh tiên bao ăn ngon thật. Tiểu nữ hải vội vàng đổi giọng, lại cắn một miệng lớn, ăn đến say sưa ngon lành. Một ngụm liền không có ta còn chưa ăn ngon đấy. Một béo ị tiểu nam hải ăn xong sinh tiên bao về sau, chưa hết thỏm thèm địa liếm liếm ngón tay, con mắt còn chằm chằm vào Hỉ Bảo hộp giữ nhiệt. Lúc này, Hỉ Bảo đối diện tiểu nam sinh nuốt nhắc hỏi, Tiến Du Hỉ đồng học về sau ta có thể đi nhà ngươi sao? Còn có ta, còn có chúng ta. Những người bạn nhỏ khác nhóm thì sôi nổi phụ họa, từng cái cũng vội vàng nhìn Hỉ Bảo. Hỉ Bảo nhìn bọn hắn, trên mặt lộ ra làm khó nét mặt, nàng lắc đầu, nói ra, quá nhiều người, không được ca chương 348, không như ba của bọn hắn, sẽ chỉ đi ngủ ngáy to chương 348, không như ba của bọn hắn, sẽ chỉ đi ngủ ngáy to nghe nói như thế, tiểu bằng hưu trên mặt lập tức lộ ra thất lạc nét mặt, có còn miết lên miệng. Về nhà ta cũng cho ta ba ba làm cái này sinh tiên bao. Một đứa bé trai không phục nói, ta cũng cho ta mẹ làm. Bố của ta nhất định có thể làm ra tới đây cái vị. Ngại ngại ta thì nhất định năng lực làm được. Gia gia của ta có thể lúc trước hắn rồi sẽ làm bánh bao. Thì Bảo cười lấy gật đầu, vậy mọi người trở về nhường ba ba mụ mụ của ngươi ra ra nãi nãi thử một chút chứ sao. Nói xong, vừa tiếp tục nói, bố của ta không chỉ làm sinh tiên bao ăn ngon, thủy giải trúc cùng quán thang bao thì vô cùng tốt ăn. Còn có trà sữa cùng đồ ngọt rượu nếp siêu cấp cực kỳ tốt uống. Nàng ngôi nói một ăn uống, những kia tiểu bằng hữu liền theo nuốt một ngụm nước bọn, trong cổ họng phát ra lộc cộc âm thanh. Bọn hắn đầy mắt hâm mộ nhìn Thì Bảo. Nếu bọn hắn thì có một hội làm nhiều như vậy ăn ngon ba ba liền tốt. Không như ba của bọn hắn, sẽ chỉ đi ngủ ngáy to. Chơi game. Trừ đó ra, cái gì cũng không biết. Yến Thanh Chu đem xe xích lô đứng tại kết hôn đăng ký sứ đối diện. Bên này đã sắp xếp dậy rồi ba đầu hàng dài, nhường hắn có chút kinh ngạc. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất là một đám thân mang chế phục nhân viên công tác. Bọn hắn chế phục sạch sẽ, màu sắc thống nhất, kiểu dáng thì mười phần hợp quy tắc, ở chung quanh trong thực khách đặc biệt dễ thấy. Xếp tại phía sau các thực khách, trên mặt nét mặt đừng đề cập nhiều bó tay rồi. Bọn hắn cho mày, đứng phía trước những kia mặc đồng phục người chỉ trỏ trỏ. Không phải, các ngươi rốt cục là cái nào đi làm a? Hiện tại không phải là thời gian làm việc mà, chính là nào có chiếm giờ làm việc. Tại đây xếp hàng, mặc đồng phục nhân viên có chừng 10 cái, bọn hắn đứng thành một hàng, chiếm cứ mười mấy người vị trí. Có chút thực khách vì năng lực sớm chút ăn vào Yến Thanh Chu làm sú đậu hũ, trời còn chưa sáng thì vội vàng chạy đến. Bọn hắn muốn nghĩ năng lực chiếm trước cái gần phía trước vị trí, tỉ như thứ ba hoặc là thứ năm. Nhưng ai đến, chờ bọn hắn thở hồng hộc đuổi tới cái này lúc, phía trước đã bị này 10 cái mặc đồng phục người nhanh chân đến trước rồi. Những thứ này sớm tới các thực khách, theo lòng tràn đầy hoan hỉ đến dần dần thiếu kiên nhẫn. Bọn hắn muốn biết, những người này rốt cục tại đơn vị nào đi làm, cái giờ này không nên đi check in đi làm sao? Sao cũng chạy đến chỗ này xếp hàng mua đồ ăn? Những kia mặc đồng phục nhân viên công tác đã nhận ra phía sau khác thường ánh mắt, sôi nổi quay đầu, trên mặt mang lễ phép mỉm cười. Chúng ta tại đối diện đi làm. Bên trong một cái dáng người cao gầy thanh niên mở miệng nói. Đối diện? Kết hôn đăng ký sứ. Trong đám người có người kinh ngạc hỏi lại. Kết hôn đăng ký sứ nhân viên công tác lúc này nên tại trên cương vị, cho những kia đến đăng ký kết hôn những người mới làm thủ tục mới đúng. Cái giờ này đến bên này mua sú đậu hũ, không cần làm việc sao? Đúng. Thanh niên gật đầu một cái. Các ngươi cũng chạy tới, những kia đến đăng ký kết hôn người tìm ai đi a? Chính là a, các ngươi hay là nhanh đi về xem một chút đi, cũng đừng vì cả lâm đem công tác làm mất rồi. Đúng đúng đúng, nhanh đi về đi. Đối mặt mọi người khuyên nhủ, những kia mặc đồng phục nhân viên công tác mặt mỉm cười đáp lại. Không sao, ta trước giờ cùng đồng nghiệp nói tốt rồi, để bọn hắn thay chúng ta đỉnh một giờ. Nay không ông chủ đều tới nhà, trước 10 giờ chúng ta có thể trở về báo đến là được. Do đó, mọi người cũng đừng quan tâm nha. Một vị khách nhân viên công tác khoát khoát tay vừa cười vừa nói. Phía sau các thực khách nghe, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không lâu lắm, Yến Thanh Chu liền đem thứ nhất nồi sú đậu hũ đã làm xong. Nồng đậm thành thật chất phát mùi chui thẳng mọi người xoăn mũi, dẫn tới mọi người thèm nhỏ dãi. Những kia mặc đồng phục nhân viên công tác con mắt đống chốc phát sáng lên, không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, một người tiếp một người bắt đầu quét mã trả tiền. Lão bản, ngươi làm sú đậu hũ thật sự là ăn quá ngon rồi. Quả thực quá hợp miệng của chúng ta mùi. Đúng đúng đúng, chúng ta rất là ưa thích ăn. Nhân viên công tác khác thì sôi nổi gật đầu phụ họa. Chúng ta 5 giờ rưỡi liền đến bực này nhìn rồi, trước đó tại đây đi làm nhưng cho tới bây giờ không có dậy sớm như thế qua đây. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn bọn họ một chút, cảm ơn. Lão bản, chúng ta thế nhưng lần đầu vào xem ngài chỗ này, ngươi nhìn xem. Có thể hay không cho thêm chút canh nước nha? Phía trước xếp tại thứ nhất ăn mặc đồng phục thanh niên hỏi. Nước canh? Yến Thanh Chu sững sờ, không ngờ tới còn có người đúng nước canh như thế tình hữu độc chung. Đúng. Nước canh hương vị thái thượng đầu, ta mỗi lần ăn xong cũng đem bên trong nước canh một giọt không dư thừa địa uống hết sạch. Chúng ta cũng là, thật ăn quá ngon. Yến Thanh Chu cười cười, các ngươi đều là đối diện kết hôn đăng ký sứ nhân viên công tác. Đúng, chúng ta đều là, còn có một cái là ly hôn đăng ký sứ. Lão bản, thì cho thêm chút canh thôi. thanh niên năn nỉ nói. Được. Tiễn Thanh Chu sảng khoái đáp ứng, hắn cầm lấy cái muỗng, lại nhiều hơn rồi chút ít thang. Mỗi người các ngươi đều muốn mấy phần? Tiễn Thanh Chu cười lấy dò hỏi. Xếp tại mặt trước hết chế phục thanh niên, cả người cũng lộ ra hưng phấn kỉnh, gân cổ họng hô, ta muốn 10 phần, ta muốn 10 phần, ta 20 phần, ta muốn 15 phần, ta muốn 10 phần. Tiễn Thanh Chu động tác trong tay dừng một chút, hơi kinh ngạc nhìn bọn hắn. Sao đều muốn nhiều như vậy? Phía sau xếp hàng các thực khách, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi rồi. Bọn hắn nguyên bản cũng bởi vì phía trước những công việc này nhân viên đẩy thật lâu đội, lại nghe được mỗi người muốn nhiều như vậy, càng là hơn sinh lòng bất mãn. Không phải, các ngươi một người muốn nhiều như vậy ăn đến hết sao? Phía sau một cái tuổi trẻ tiểu tử thực sự nhịn không được mở miệng chất vấn. Lời nói của hắn vừa nói ra miệng, đội ngũ cái cuối cùng nhân viên công tác gần cổ họng hô, ta muốn 30 phần. Phía sau các thực khách triệt để không làm. Trong đám người rối loạn tương mừng, mọi người sôi nổi đưa ánh mắt nhìn về phía cái đó muốn 30 phần nhân viên công tác. Tới tới tới, muốn 30 phần cái đó ngươi đến nói một chút. Một vị đại thúc chen đến phía trước, chỉ vào nhân viên kia. Nói cái gì? Nhân viên kia vẻ mặt mở mịt nhìn hắn. Nói một chút một mình ngươi muốn 30 phần. Đại thúc đề cao âm lượng, tâm trạng có chút kích động. Một mình ngươi năng lực ăn hết. Người bên cạnh thì đi theo phụ họa. Tiến lao bản ăn uống ngăn chặn lãng phí. Trong đám người có người la lớn, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý cái đó muốn rồi 30 phần nhân viên công tác cười cười, không chút hoang mang hồi đáp, ta là ly hôn đăng ký sứ cửa sổ, chúng ta bên ấy có tặng cái nhân viên công tác đấy. Hắn mở ra hai tay, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ta muốn 30 điểm quá đáng sao? Hắn hỏi ngược lại. Hợp hạ tới một người vẫn chưa tới 4 phần đâu. Hắn nói thêm, ta một người ăn 3 phần căn bản chưa đủ ăn, thì này, hay là ta không dám nhiều muốn. Phía sau các thực khách nghe xong, mỗi người cũng giống như quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Chương 349, muốn đau một người ánh mắt giấu cũng giấu không được. Chương 349, muốn đau một người ánh mắt giấu cũng giấu không được. Mọi người trong lòng cũng đang kêu khổ, phía trước sắp xếp nhiều người như vậy, mỗi người ít nhất phải 5 phần, nhiều nhất 30 phần, này khi nào mới có thể đến phiên chính mình à? Thật không dễ dàng nhanh đến 10 giờ, những công việc kia nhân viên mới lục tục no ngoe mua xong sú đậu hũ, toàn bộ lộ hàng. Cuối cùng đến phiên cái thứ nhất thực khách, hắn thở dài nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn một chút sắp xếp sau chính mình mặt thực khách, mang trên mặt ấy nay cười. Ngại quá a. Phía sau xếp hàng thực khách vẻ mặt sững sờ nhìn hắn, thế nào? Cái đó thực khách quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, lớn tiếng nói, lão bản, này một nồi ta bao tròn. Sắp xếp sau hắn mặt thực khách nghe xong, trên mặt trong nháy mắt dâng lên tức giận. Bao tròn? Bao tròn? Hắn nói hắn bao tròn. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, thuần thục đem vừa mới ra nồi sú đậu hũ nhanh chóng chứa vào đóng gói trong hộp. Động tác của hắn nhanh nhẹn, chỉ chốc lát thì sắp xếp gọn rồi một hộp lại một hộp, bắt đầu thêm nước canh, phóng quả ớt cùng một ít phối thái. Bao tròn cái đó thực khách vẻ mặt vui vẻ nhìn. Phía sau hắn cái đó thực khách coi như không dễ chịu. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố nén đánh người nộ khí, cắn răng hỏi, ngươi lẽ nào chỗ làm việc thì có 7-8 người chờ lấy điểm? Cái nào a, ta không việc làm một. Cái đó thực khách lắc đầu hồi đáp. Đó chính là ngươi một người ăn nhiều như vậy. Cũng không phải, người nhà của ta tương đối nhiều. Hắn giải thích nói, cha mẹ ta, đại cứu, nhị cứu, tam cứu, tứ cứu, tiểu cứu, còn có ta ca, thì ta, muội, tính cả ta cũng liền 11 người. Hắn bẻ ngón tay, nghiêm túc đếm lấy. Không bao tròn thì không đủ phân a. Phía sau cái đó thực khách vỗ vô ngực, bản thân ăn ủi. Không tức, không tức, kế tiếp chính là mình. Mà phía sau hắn một ít thực khách cũng căm tức nhìn bao tròn người kia. Ánh mắt kia có thể bắn ra đao tới. Muốn đao một người ánh mắt giấu cũng giấu không được. Yến Thanh Chu đem sú đậu hũ đóng gói hoàn tất, cất vào túi sách tay trong. Cái đó thực khách vội vàng tiếp theo, sau đó mang theo nụ cười thỏa mãn, hứng thú bừng bừng rời đi quầy hàng. Hắn đi lần này, nhường không ít thực khách trong lòng chua chua. Một ít thực khách con mắt chăm chú đi theo hắn, ánh mắt kia tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, cho đến bóng lưng của hắn biến mất tại đầu đường chỗ rẽ. Người này đấy, thật làm cho người nhìn không thấu. Ai nói không phải đâu, trong nhà nhiều người như vậy, cũng không biết hắn sao nuôi sống. Tiễn Thanh Chu không để ý tới sau lưng những nghị luận này, lại vùi đầu vào thứ hai nồi sú đậu hũ chế tác bên trong. Chiếc kia nồi lớn bên trong, dầu nóng quay cuồng, phát ra hương phấn tiếng vang, sú đậu hũ dần dần trở nên vàng óng súc dọn, mùi thơm mê người bốn phía phiêu tán. Xếp tại phía sau các thực khách sớm đã trông mòn con mắt, cổ kéo dài tượng hiệu cao cổ giống nhau, trông mong mà nhìn chằm chằm vào cái nồi kia. Ta ngày mai nhưng phải sớm chút tới. Mỗi lần cũng sắp xếp như thế dựa vào sau, đều nhanh không được. Đúng đúng đúng, ta cũng không tin, ngày mai không phải so với bọn hắn cũng sớm. Được, vậy liền nói tốt rồi, ngày mai lại sớm đến một giờ, xem ai còn có thể so sánh chúng ta ăn trước trên này mỹ vị sú đậu hũ. Lúc này, Tiễn Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua xếp hàng đám người, mở miệng nói, hôm nay là ta ngày cuối cùng ra quầy. Mọi người ngày mai đừng chạy rỗng. A, hôm nay là ngày cuối cùng. Các thực khách phản ứng, trên mặt nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, bọn hắn mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu. Từng cái thực khách đều muốn khóc không khóc. Sú đậu hũ ăn quá ngon rồi, về sau không có nó chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Yến lão bản, ngài quy củ này có thể hay không hơi sửa đổi một chút nha? Một người trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Yến Thanh Chu lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, hỏi, sao sửa đâu? Nam nhân kia nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, tỉ như, ngày mai lại nhiều ra một ngày quán, lại hoặc là hôm nay lại nhiều bán mấy giờ. Còn nữa nói, lần sau có thể hay không còn bán sú đậu hũ nha? Chúng ta thật rất ưa thích ăn. Hắn vừa dứt lời, cái khác thực khách thì đi theo kêu la. Cái này có thể có, Yến lão bản, lần sau cũng đừng sửa bán cái khác ăn uống rồi, chúng ta thì nhận các ngài sú đậu hũ.
Đúng vậy à, chúng ta có thể quá thích ý cái mùi này rồi, ăn thì quên không được.
Đồng ý, tất cả mọi người đồng ý.
Mọi người sôi nổi phụ họa.
Yến Thanh Chu khẽ thở dài một cái, trong mắt mang theo vài phần ý cười, nói ra, các ngươi lần nào không thích ta làm ăn uống đâu? Không thích ma lạt thỏ đầu sao? Hay là khảo chư đề? Hay là cơm niêu đất?
A a a a a.
Cũng thích.
Các thực khách gân cổ họng hô, âm thanh nhưng nói là đình thai nhức óc.
Yến lão bản khoái đừng nói nữa, ngươi mỗi nói một ăn uống, lòng của chúng ta liền theo nắm chặt một chút.
Xin thời, cũng không biết còn có thể hay không lần nữa ăn vào ngươi làm những thứ này ăn uống rồi.
Thật khó chịu a.
Trong đám người truyền đến một hồi trầm thấp tiếng thở dài, mọi người trên mặt cũng biết đầy đắng chát.
Ta cho dù không bán sú đậu hũ, còn có cái khác ăn ngon đâu, bảo đảm không thể so với chúng nó kém.
Yến Thanh Chu an ủi mọi người.
Tốt, sú đậu hũ ra nổi rồi, mọi người quét mã trả tiền đi.
Hắn vừa nói, một bên tuần thục đem nổ tốt sú đậu hũ chứa vào hộp, động tác nước chảy mây trôi.
Trước mặt các thực khách nghe xong, đội vàng lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền, mỗi người đều muốn 5-6 phần.
Ngày mai Yến Thanh Chu thì không tới, cho nên cũng nghĩ năng lực ăn nhiều một chút thì ăn nhiều một chút.
Rốt cuộc lần sau coi như ăn không được như thế tuyệt vị sú đậu hũ rồi, nghĩ được như vậy, trong lòng thì một hồi mọi như
rất muốn khóc.
Yến Thanh Chu vẫn bận, một khắc thì không có nhàn rỗi.
Hai tay của hắn tại chảo dầu cùng lọ gia vị trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, mãi cho đến 15-10 phần, trong nồi sú đậu hũ càng ngày càng ít, hắn mới rốt cục thở phào.
Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút xếp hàng đám người, chỉ thấy xếp hàng thực khách còn có rất nhiều, không sai biệt lắm có 10 mấy cái.
Còn có cuối cùng 10 phần rồi, các ngươi khác xếp hàng.
Trước mặt thực khách nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức thanh toán, hưng phấn mà hô, ta muốn rồi, ta muốn lấy hết.
Phía sau hắn thực khách là nữ sinh, tuổi tác nhìn không lớn, có lẽ còn là người sinh viên đại học.
Nàng mang một kính đen.
Lúc này, nàng hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, hai mắt đẫm lệ nhìn trước mặt thực khách đại ca.
Vị đại ca kia, ngươi không thể như vậy.
Phía trước trả tiền đại ca quay đầu nhìn một chút nàng, nở nụ cười hàm hậu cười, nói ra, ngại quá, thì này 10 phần rồi, ta nghĩ một lần ăn đủ.
Nếu không ngươi chờ chút lần xem xét tiến lao bản ra cái gì ăn uống.
Hắn hảo tâm đề nghị, giọng nói mang vẻ một tia ấy nấy.
Nữ sinh kia đang thương nhìn hắn, hai tay chăm chú địa giữ tại cùng nhau, cầu khẩn nói, đại ca, ta hôm nay thật không dễ dàng cùng lão sư xin phép nghỉ, mới chạy tới.
Nếu ăn không được, đời ta đều không tốt qua.
Ngươi có thể hay không ít đi mấy phần a?
Ban cầu chương 350, ăn không được ngươi cũng đừng ăn, đừng có ý đồ với ta chương 350, ăn không được ngươi cũng đừng ăn, đừng có ý đồ với ta thực khách đại ca vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, có thể, này 10 phần còn chưa đủ ta một người ăn đấy.
Ngươi hay là nhịn thêm đi.
Nữ sinh thấy thực khách đại ca thái độ cứng rắn như thế, trong hốc mắt chứa đầy rồi nước mắt, con mắt trong nháy mắt trở nên ngập nước.
Ta thật thật không dễ dàng mới mời một lần giả, kết quả ngay cả một phần sú đậu hũ cũng ăn không được.
Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a, thật xa chạy tới, lại cái gì cũng chưa ăn đến.
Ngươi một phần cũng không chia cho ta.
Trở về rồi nói không chừng còn muốn chịu thầy phê bình, ta rốt cục là vì cái gì a?
Nói xong, nàng cũng nhịn không được nữa, nhỏ giọng khóc thút thít, ô ô.
Thực khách đại ca nguyên bản lòng kiên định, tại nữ sinh này liên tiếp khóc lóc kể lể dưới, dần dần dao động.
Hắn gãi đầu một cái, nhìn nữ sinh kia tội nghiệp dáng vẻ, thực sự có chút không đành lòng.
Hắn theo chính mình kia tràn đầy trong túi, xuất ra hai phần sú đậu hũ đưa cho nữ sinh, ai nha, đừng khóc, khác gạo rồi, cho ngươi.
Nữ sinh con mắt đông chốc phát sáng lên, vội vàng đưa tay tiếp nhận sú đậu hũ, chăm chú địa ôm vào trong ngực, ta trả cho ngươi tiền.
Nàng vừa nói, một bên luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra.
Được, ngươi quét cho ta đi.
Nữ sinh quét xong tiền về sau, hứng thú bừng bừng địa ôm sú đậu hũ, bước chân nhẹ nhàng địa chạy chậm đến rời đi.
Nữ sinh phía sau sắp xếp là một cái tuổi trẻ học sinh nam, hắn mắt thấy đây hết thảy, há hốc mồm, muốn nói lại thôi.
Một lát sau, hắn lấy dũng khí nói ra, đại ca,
vậy ngươi có thể hay không?
Không đợi hắn nói hết lời, thực khách đại ca thì chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, không thể. Một phần thì không cho rồi.
Ăn không được ngươi cũng đừng ăn.
Thiếu đánh ta sú đậu hũ chủ ý.
Nói xong, hắn đối Yến Thanh Chu phất phất tay, lớn tiếng nói, Yến lao bản còn gặp lại.
Sau đó, hắn tựa một trận gió dường như nhanh chóng chạy, chỉ để lại nam sinh trẻ tuổi đứng tại chỗ, vẻ mặt thất lạc.
Yến Thanh Chu đem mặt bản thu thập xong, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một ít thực khách còn lưu luyến không rời địa không hề rời đi.
Mọi người tản đi đi.
Ta cái này cũng muốn đi rồi.
Hắn vừa nói, một bên đem thu thập xong công cụ bỏ vào xe xích lô bên trên.
Yến lao bản, ngươi lần sau ra quậy là lúc nào a?
Một thực khách lo lắng hỏi,
có thể hay không lại cách nửa tháng một tháng a?
Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, sẽ không, đến lúc đó ta sẽ ở trong đám báo tin mọi người.
Các ngươi tại trong đám và thông tin là được.
Một ít thực khách nghe xong, lúc này mới nhớ ra chính mình còn chưa vào nhóm, vội vàng giơ tay lên kêu là, chúng ta không có nhóm a.
Trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng, liền sợ bỏ lỡ Yến Thanh Chu lần sau ra quậy thông tin.
Có nhóm thực khách thì mười phần nhiệt tâm, sôi nổi lấy điện thoại di động ra, nhiệt tình đem chưa đi đến nhóm người đều kéo vào.
Gặp được nhóm đầy tình huống, mọi người lại nhanh chóng lại lần nữa xây một nhóm. Trước tiên đem Yến Thanh Chu kéo vào.
Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn như thế hưu hái một màn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
Sau đó, hắn cưỡi lên xe xích lô, rời đi kết hôn đăng ký sứ.
Đêm, Thẩm Nguyệt Oản lười biếng tựa ở mềm mại đầu giường, trong tay nàng chính cầm một khéo léo tinh xảo cái bình.
Lúc này, Yến Thanh Chu vừa rửa mặt xong, theo trong phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo sau khi tắm hơi nước.
Bước chân hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, tại Thẩm Nguyệt Oản bên cạnh ngồi xuống,
ánh mắt rơi vào trong tay nàng cái bình bên trên, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, cầm trên tay là cái gì? Thẩm Nguyệt Hoàn nghe tiếng, có hơi nghiêng đầu, nhìn một chút trong tay bình nhỏ, là kem chống dạng ra. Muốn xoa tại trên bụng nói là năng lực dự phòng cùng giảm bất có thai ban đấy. Tiến Thanh Chu vươn tay, theo nàng mảnh khảnh đầu ngón tay tiếp nhận kem chống dạng ra, hắn ngước mắt nhìn Thẩm Nguyệt Hoàn, nằm ngửa, ta tới cấp cho người xoa. Thẩm Nguyệt Hoàn gò má có hơi phím hồng, nhẹ nói, không cần, ta tự mình tới đi. Tiến Thanh Chu hơi cười một chút, đưa tay nhẹ nhàng đuốt đuốt bên thai nàng vài phát, trấn an nói, ngoan, nằm xong. Thẩm Nguyệt Hoàn không tự giác điệu thuận theo, nằm ngửa trên giường. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yến Thanh Chu, khẽ hỏi, ngươi sẽ xoa sao? Yến Thanh Chu nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, cười lấy đáp lại nàng, có sách hướng dẫn đấy. Nói xong, hắn có hơi túi lầu xuống, nghiêm túc nghiên cứu lên sách hướng dẫn, ố vàng ánh đèn vẩy trên mặt của hắn, phát họa ra hắn chuyên chú tuấn lãng bên mặt. Một lát sau, hắn y theo nói rõ, đổ ra một chút kem chống dạn ra trong lòng bàn tay bên trên, nhẹ nhàng xoa nó lên. Đúng lúc này, hắn đưa tay đặt ở Thẩm Nguyệt Hoàn hở ra phần bụng, động tác rất nhu hòa. Hắn dùng lượn vòng phương thức, một chút lại một cái nhu hòa xoa bóp bôi trên lấy, đem phần bụng trung quanh cũng bôi lên bên trên, từng điểm xoa. Một lát sau, Yến Thanh Chu dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thẩm Nguyệt Hoàn giao hội, chỗ ngực cũng muốn xoa. Thẩm Nguyệt Hoàn sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, lắp bắp đáp lại, "Không, không cần, những thứ này ta tự mình tới." Âm thanh tràn đầy ngượng ngùng cùng khó xử. Yến Thanh Chu lắc đầu, sau đó cười cười, "Ngươi lại không tiện, chính mình làm sao tới?" Hắn có hơi xích lại gần, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia cương triều điệu nói, "Trên người ngươi ta cái nào chưa có xem, không cần thẹn thùng." Thẩm Nguyệt Hoàn cắn cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng ngượng ngùng. Nàng chưa kịp mở miệng lần nữa từ chối, Yến Thanh Chu lại nói tiếp, không chỉ ngực muốn môi lên, bờ mông cũng muốn xoa. Thẩm Nguyệt Hoàn gò má nóng hổi. Trầm mặc một lát sau, mới mang theo ngượng ngùng nói ra, "Không cần đi." "Ngoan, nghe lời." Yến Thanh Chu lần nữa nhẹ giọng dụ dỗ nói. Thẩm Nguyệt Hoàn do dự một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nàng xấu hổ dùng chăn mền che mặt, âm thanh theo dưới chăn dầu dĩ truyền ra, "Kia, yeah, ngươi tới đi." Yến Thanh Chu nhìn nàng bộ này dáng vẻ đáng yêu, nhịn không được thấp giọng cười ra tiếng. Tự cấp Thẩm Nguyệt Hoàn bôi lên kem chống dạn da trong quá trình, Yến Thanh Chu cơ thể dậy rồi phản ứng tự nhiên, trong lòng của hắn một hồi bất đắc dĩ, âm thầm cười khổ, tư vị này chắc chắn không dễ chịu, chỉ có thể chính mình yên lặng chịu tội. Hắn nỗ lực gìn giữ trấn định, tận lực không cho Thẩm Nguyệt Hoàn phát giác khác thường. Trạng huống này nhường hắn thực sự không cách nào tiếp tục, chỉ có thể cố giả bộ trấn định nói, "Ngươi ngủ trước, ta đi nhà cầu." Thanh âm của hắn hơi có chút phát căng. Thẩm Nguyệt Hoàn theo trong chăn lộ ra đầu, nhìn hắn vội vàng hướng phòng tắm phương hướng đi đến bóng lưng, trong nháy mắt đã hiểu rồi có chuyện gì vậy. Trên mặt đỏ ửng nhanh chóng lan tràn, luôn luôn hồng đến rồi bên hai, nàng lại mau đem đầu lùi về trong chăn. Nửa giờ đi qua, Yến Thanh Chu mới từ phòng tắm ra đây. Tóc của hắn ướt nhẹp, vài sợi tóc dán tại trên trán, hiển nhiên là vừa nay đi vọt vào tắm, để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn đi vào phòng ngủ, thấy Thẩm Nguyệt Hoàn đã phát ra đều đều tiếng hít thở, đang ngủ say. Yến Thanh Chu cười không ra tiếng ra đây, nhẹ giọng nỉ non nói, "Tiểu không có lương tâm." Chương 351, ban thưởng chữa trị kỹ năng. Chương 351, ban thưởng chữa trị kỹ năng. Hắn đi đến bên giường, động tác nhu hòa giúp Thẩm Nguyệt Hoàn đem chăn mền đắp kín, dịch rồi dịch góc chăn. Sau đó, hắn quay người, ra khỏi phòng, đi vào phòng làm việc. Hắn ngồi vào trên ghế, hắn điều chỉnh ngồi xuống tư, nhẹ nói, "Có thể phát thưởng lệ rồi." Kỳ thực, vừa rồi tại cho Thẩm Nguyệt Hoàn bôi lên kem chống dạn da lúc, thống tử thanh âm nhắc nhở liền đã tại trong đầu hắn vang lên. Hắn liền để thống tử đợi thêm biết. Không ngờ rằng thống tử bây giờ ngày càng có tình vị, thật sự ngoan ngoãn không có vang lên nữa, cái này khiến hắn rất là thỏa mãn. Vừa nghĩ như vậy, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa rõ ràng vang lên. "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng ký chủ tiền tài 5000 vạn. Tiền thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận." Ban thưởng ký chủ đồ cổ giám định cùng chữa trị tuyệt kỹ Yến Thanh Chu chính nhìn trên điện thoại di động chuyển khoản ghi chép, lại nghe thấy một cái khác ban thưởng, không khỏi hơi kinh ngạc. "Chờ một chút, cái gì là đồ cổ giám định cùng chữa trị tuyệt kỹ?" Hắn lại hỏi tiếp, "Ta sao nắm giữ?" Hệ thống kia máy móc âm thanh rất mau trở lại ứng hắn, năng lực một chút xem thấu đồ cổ là thật hay giả, còn có thể chữa trị tổn hại văn vật quý giá. Đây đều là thất truyền đã lâu tuyệt kỹ. Yến Thanh Chu con mắt đống chốc phát sáng lên, ngạc nhiên truy vấn, "Ta hiện tại đã học rồi." Mời ký chủ nhắm mắt lại. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, đột nhiên, đầu như là bị cái gì va chạm rồi một chút, đau đến hắn nhịn không được nhíu mày. Đúng lúc này, hàng loạt chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức cùng kỹ xảo một mạch mà tràn vào trong đầu của hắn. "A ha." Yến Thanh Chu theo bản năng mà che đầu, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, tư vị này thực sự không dễ chịu, đầu hắn đều sắp bị no bạo rồi. Qua một hồi lâu, loại đó căng đau cảm giác mới dần dần giảm bớt, hắn chậm rãi tỉnh táo lại, thở dài nhẹ nhõm. "Thống tử, chữa trị tuyệt kỹ ta đã học rồi. Ký chủ có thể tìm cái chữa trị di vật văn hóa thử một chút." Yến Thanh Chu gật đầu một cái, kích động, "Ta đang có ý này. Hai ngày này ngươi trước đừng cho ta cấp cho nhiệm vụ, ta phải thật tốt thử một chút kỹ năng này. Hai ngày nữa ta tái phát phóng một nhiệm vụ." "Được." Yến Thanh Chu cười lấy đáp, "Thống tử ngươi bây giờ rất hiểu ta nha. Đến lúc đó cấp cho nhiệm vụ, ta khẳng định hảo hảo làm. Ta mỗi cái nhiệm vụ đều hoàn thành cực kỳ không tệ a. Giống ta dạng này lại tốt vừa biết nghe lời ký chủ cũng không thấy nhiều a." Hệ thống không trả lời hắn. Yến Thanh Chu đợi một hồi, thấy không có đáp lại, thì không cảm thấy bất ngờ. Sau đó, hắn đưa tay bật máy tính lên, màn hình sáng lên, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hắn ở đây công cụ tìm kiếm trong đưa vào từ khóa, tra tìm đồ cổ tương quan trang web. Hắn xem cái này đến cái khác giao diện, So sánh rất nhiều trang web, cuối cùng lựa chọn một có chút danh tiếng trang web, Hạ Dịch Thu Tàng Võng. Hắn ở đây trang web trong tìm được rồi giám định cùng chữa trị phục vụ bản khối, điểm kích vào trong. Bắt đầu điền chính mình phục vụ thông tin. Hắn cân nhắc dùng từ, điền là thiếu kinh nghiệm, không quyết điểm, sai một buổi trang. Điền xong trang web này về sau, hắn lại tại trang web khác trên tuyên bố đồng dạng thông tin. Và mọi thứ đều làm xong, hắn mới duỗi lưng một cái, đóng lại máy tính. Tiếp đó, hắn chỉ cần các loại. Sáng sớm ngày thứ hai, khó được hôm nay thời tiết tình tốt, Yến Thanh Chu liền quyết định sáng sớm chạy bộ sáng sớm, hoạt động một chút gân cốt. Hắn thay đổi nhẹ nhàng đồ thể thao cùng giày chạy đua, đi ra biệt thự, dọc theo con đường bắt đầu chạy lên. Theo biệt thự xung quanh đường nhỏ, một đường chạy tới náo nhiệt phố xá. Cứ như vậy, hắn một hơi chạy 5 cây số, sau đó trở về, qua lại tổng cộng 10 cây số. Lúc trở lại biệt thự, hắn đã có hơi suất mồ hôi, lên lầu đơn giản gọn vào tắm, thay đổi sạch sẽ trang phục, ngồi ở trước bàn ăn, ăn điểm tâm. Lúc này, thì Bảo cũng đã thu thập xong, con sách nhỏ bao, sôi nổi địa đi vào bên cạnh bàn ăn. Ăn xong điểm tâm, Yến Thanh Chu liền dẫn Hỉ Bảo đi ra ngoài, chuẩn bị tiễn nàng đi nhà trẻ. Trên đường đi, Hỉ Bảo luôn luôn líu díu nói không dừng lại. "Ba ba, lớp của ta những người bạn nhỏ có thể hâm mộ ta rồi." Yến Thanh Chu lộ ra một vòng tương chiều cười, hỏi, "Ồ, vì cái gì đây? Bọn hắn cũng la hét để cho ta hỏi ngươi còn cần hải tử không? Vì hôm trước ta mang theo một hộp sinh tiên bao đi nhà trẻ, bọn hắn ăn sau đó trở về đều bị bọn hắn ba ba mụ mụ làm, sao có thể thì làm không được cái đó vị? Cho nên bọn hắn có thể hâm mộ ta có sẽ làm ăn uống ba ba á." Yến Thanh Chu ngồi ở vị trí lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn Hỉ Bảo, hắn cười nói, "Nguyên lai là như vậy à, kia ba ba về sau lại cho ngươi làm càng thật tốt hơn ăn ngươi mang cho những người bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ có được hay không?" "Tốt lắm, tốt lắm." Hỉ Bảo hưng phấn mà vỗ tay. Rất nhanh, đã đến nhà trẻ, Hỉ Bảo cầm túi sách xuống xe, lão sư sớm chờ ở cửa. "Ba ba buổi chiều ngươi còn tới đón ta không?" Hỉ Bảo ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, nói, "Ba ba cái thứ nhất đến thế nào?" Hỉ Bảo nhếch miệng lộ ra răng, vui vẻ gật đầu, "Ba ba còn gặp lại." Sau đó vô cùng cao hứng theo sát lão sư vào nhà trẻ. Yến Thanh Chu vừa nổ máy xe, điện thoại thì đinh đinh một tiếng vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét tin nhắn, sau khi xem xong, không khỏi nhướng mày. Không ngờ rằng hôm qua mới tại trang web trên điền thông tin, nhanh như vậy đã có sống. Nội dung tin nhắn là: "Yến tiên sinh xin chào, chúng ta là Di Vật Văn Hóa Cổ Ngoạn Thị Trường, hôm qua tại trang web trên nhìn thấy tin tức của ngươi phục vụ, xin hỏi xế chiều hôm nay có thời gian không? Đến một chuyến Giang Thành Minh Đông khu Cổ Ngoạn Thị Trường, chúng ta gặp mặt trò chuyện." Phía dưới còn bổ sung nhìn kỹ càng địa chỉ cùng số điện thoại di động. Yến Thanh Chu tra xét một chút vị trí này, khoảng cách vẫn rất xa, lái xe cần nửa giờ. Hắn nhìn đồng hồ, làm sơ suy tư về sau, liền nổ máy xe, hướng Minh Đông khu phương hướng hành xử. Trải qua xe hơn 1 giờ trình, 9:50, hắn đã đến chỗ cần đến. Đem xe ngừng đến rồi ven đường, hắn xuống xe hướng Cổ Ngoạn Thị Trường đi đến. Cổ Ngoạn Thị Trường lối vào chỗ có mấy cái quầy ăn vặt, chủ sạp chính nhiệt tình kêu gọi khách hàng. Đi vào, các loại cửa hàng cùng quầy hàng, đi vào bên trong, cách đó không xa một chiếc gian hàng bày đầy đồ sứ. Có gốm đen, hồng đào, thì có sứ thanh hoa, màu tổng hợp sứ. Sát vách quầy hàng thì bày đầy đủ loại đồ cổ, có lọ thuốc hít, bình sứ, cổ bàn những thứ này. Bên này tiệm đồ ngọc thì không ít, Tiến Thanh Chu xuyên thấu qua thủy tinh tủ kính, có thể nhìn thấy bên trong các loại ôn nhuận ngọc khí. Trừ đó ra, cổ tịch tiệm sách thì có mấy ra. Còn có chuyên môn tiền cổ tệ quầy hàng trên bày đầy các loại triều đại tiền. Bên cạnh vẫn xứng có kỹ càng giới thiệu tấm thẻ, trên đó viết tiền niên đại, rèn đúc công nghệ. Yến Thanh Chu lại đi dạo một hồi, đi tới một cổ đồng đồ sứ cửa hàng. Ngoài tiệm mặt trên biển hiệu viết đồ sứ chữa trị phương thức liên lạc, hắn nhìn một hồi, thì nhấc chân đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Một người trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chính căm tức nhìn trong tiệm lão bản cùng một cái khác nhân viên công tác. "Các ngươi đây là lừa gạt, ta muốn phơi sáng các ngươi." Trung niên nam nhân một bên tức giận kêu la, một bên lấy điện thoại di động ra đối bọn hắn chặt gỗ. Chương 352, ngươi này châu thổi cũng quá bất hợp lý đi. Chương 352, ngươi này châu thổi cũng quá bất hợp lý đi. Cái tiệm này lão bản họ Trương, Trương lão bản tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng quát tay, đứng bên cạnh nhân viên công tác hô, "Tiểu Đường, cho hắn kết tiền công." Đứng ở một bên Tiểu Đường ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, cho hắn chuyển rồi 2000 khối tiền. "Cho ngươi, đi nhanh lên đi." Trương lão bản không nhịn được nói. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy xem thường, hắn quay người cùng đi vào trong tiệm Yến Thanh Chu đánh cái đối mặt. Hắn như là tìm được rồi thổ lộ hết đối tượng, hắn ngay lập tức tâm trạng kích động nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi nhưng phải cẩn thận tiệm này, là cái này cái hạt điếm. Ta vất vất vả vả cho bọn hắn chữa trị hết đồ sứ, bọn hắn thế mà không nghĩ đưa tiền, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Ngươi nói một chút, bọn hắn đây không phải lòng dạ hiểm độc là cái gì? Vô duyên vô cớ lãng phí ta hơn 2 giờ thời gian, ta nỗ lực tinh lực, xác thực đổi lấy kết quả như vậy, quá khi người." Tiểu Đường nguyên bản thì nghẹn lấy nổi giận trong bụng, nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa, thở phì phò hướng hắn nói móc nói, "Thì ngươi điểm này tay nghề, còn không biết xấu hổ ra đây nhận việc. Ngươi thì không chính mình xem xét ngươi chữa trị đồ vật thành hình dáng ra sao, mặt trên còn có vết nứt đâu, cái này cũng gọi chữa trị. Ngươi đây không phải tại lừa gạt người sao? Ta nhìn xem ngươi chính là đến trêu chọc chúng ta chơi. Không có báo cảnh sát bắt ngươi, ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi, cút nhanh lên." Tiểu Đường một bên nói, một bên dùng tay chỉ cửa, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Trung niên nam nhân nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, trợn mắt nhìn Tiểu Đường tức miệng mắng to, "Mà mẹ nó ngươi lại ra, trước đó kia vết nứt có thể so sánh hiện tại lớn hơn. Ta phí hết lớn kình mới sửa lại thành như vậy, đã rất khá. ngươi nếu cảm thấy ta không được, chính ngươi vào tay thử một chút ta. Thật coi ta là dễ khi dễ.
Thử. Thứ độ gì? Trung niên nam nhân một miếng nước bọt nôn trên mặt đất. Sau khi phát tiết xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, khuyên giải nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng tại bọn hắn cửa hàng mua bất luận gì đó, cẩn thận bị hố. Tiệm này quá hố người rồi. Trương lão bản thấy thế, vội vàng tiến lên hướng Yến Thanh Chu giải thích, tiên sinh, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, ta tiệm này vẫn luôn là công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Ngươi nếu là không tin, có thể lên lưới tìm kiếm nhìn xem, mọi người đối với chúng ta cửa hàng đánh giá cũng rất tốt. Người này chính là cầm chữa trị sư danh hào khắp nơi giả danh lừa bịp, hắn căn bản liền sẽ không chữa trị đồ sứ, chính là cái giang hồ phía tử. Trương lão bản một bên nói, một bên dùng tay chỉ trung niên nam nhân, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Trung niên nam nhân nộ khí lớn hơn, quát, ngươi đi tìm một thật sự sẽ tu đến a. Nếu có thể tu thành nguyên phẩm giống nhau như lúc, ta này 2000 khối tiền công từ bỏ, ta còn ngoài ra lại cho hắn 2000 viên. Thế nào, ngươi đi tìm a. Ta nhìn xem ngươi chính là cố ý làm khó dễ ta, ngươi nếu tìm chữa trị sư còn không bằng ta, nhìn xem ngươi đến lúc đó nói thế nào. Trung niên nam nhân hai tay chống nạnh, một bộ vẻ không có gì sợ. Lúc này, bên ngoài đã vây đầy người xem náo nhiệt, tất cả mọi người đang nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ hiện tại đầu năm nay, nào có cái gì tay nghề đặc biệt tốt chữa trị sư à, chữa trị đồ sứ còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng, có thể làm đến 7-8 phần liền đã rất tốt. Đúng thế đúng thế, lần trước ta tìm người kia chữa trị cổ kính, quả thực một lời khó nói hết, còn không bằng cái này sư phó đấy. Tiễn Thanh Chu ở một bên nghe bọn hắn cãi lộn, đã đại khái hiểu rõ đến trung niên nam nhân chữa trị đồ sứ là những diêu tử khí. Những hầm lò là đại tống ngũ đại tên hầm lò đứng đầu, tồn thế thưa thớt, giá trị liên thành. Trước mặt cái này đồ sứ mặt ngoài vết nước hiện ra là phân liệt hình, hết sức rõ ràng, cho dù là không hiểu công việc người cũng có thể một chút nhìn ra chữa trị tỉ vết. Liên tại bọn hắn cãi lộn được túi bụi lúc, Tiễn Thanh Chu mở miệng nói, ta có thể chữa trị. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản huyên náo trong tiệm lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Trung niên nam nhân sửng sốt mấy giây, sau đó lập tức che miệng cười lên ha ha. Ha ha ha, ngươi nói ngươi có thể chữa trị, ngươi có phải hay không đang nói đùa a? Trên mặt hắn nét mặt tràn đầy trào phúng. Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, gật gật đầu nói, đúng, ta có thể. Không phải đâu, ngươi làm này là con nít danh đâu? Ngươi mới bao nhiêu lớn à? Nhìn như là vừa mới tốt nghiệp dáng vẻ, ngươi lại còn nói ngươi sẽ chữa trị này như diêu tử khí. Trương lão bản, ngươi cũng đừng tin hắn a, hắn khẳng định là đang khoác lác. Trương lão bản cũng là vẻ mặt lắm khó. Người trẻ tuổi trước mắt này nhìn lên tới quá trẻ tuổi, hắn không tin hắn có chữa trị đồ sứ năng lực. Do dự một chút, Trương lão bản hay là mở miệng hỏi, ngươi thật có thể tu năng lực? Yến Thanh Chu trả lời rất đơn giản. Vậy ngươi có thể tu thành cái dạng gì? Trương lão bản truy vấn. Khôi phục thành vốn có dáng vẻ. Trương lão bản cảm thấy người trẻ tuổi kia khẩu khí cũng quá lớn, chính mình đi tìm không ít chữa trị sư, đều chỉ dám nói tận lực chữa trị đến nhìn bằng mắt thường không thấy vỡ tan là được. Người trẻ tuổi kia lại còn nói năng lực khôi phục nguyên dạng. Trung niên nam nhân cười đến nước mắt đều nhanh hiện ra, người này cơ bom thổi mìn cũng quá bất hợp lý đi, còn sửa lại thành bộ dáng lúc trước. Ngươi biết chữa trị đại sư Lý Sư Vinh sao? Hắn ở đây chữa trị trong vòng sở soạn lần mò rồi hơn 30 năm, danh khí lớn cực kỳ, đến bây giờ hắn cũng không dám nói có thể đem đồ sứ chữa trị phải cùng nguyên phẩm giống nhau như lúc, năng lực hoàn thành 8 thành hiệu quả liền đã rất lợi hại rồi. Ngươi người trẻ tuổi kia là từ đâu xuất hiện? Nói rồi trước đó có thể hay không lên trước lưới điều tra thêm tài liệu, tìm hiểu một chút giá thị trường a? Tiểu Đường tiến đến Trương lão bản bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ, "Lão bản, ta cũng cảm thấy hắn không thể tin. Người này nhìn tuổi quá trẻ, làm sao có khả năng cùng Lý đại sư đây đâu? Hắn sẽ không thật là lường gạt ta. Nếu không sao nói ra những lời này?" Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua Tiểu Đường, cũng nghe thấy rồi hắn đối với mình vừa nãy tràn ngập chất vấn lời nói. "Ta nói có thể làm đến vậy liền nhất định có thể làm đến, nếu như các ngươi không tin, có thể để cho ta thử nhìn một chút." Trương lão bản cự tuyệt lời còn ở khóe miệng đảo quanh, cái đó trung niên nam nhân liền giống bị nhóm lửa pháo đốt, cướp mở miệng. "Ta nói Trương lão bản a, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi đồ sứ làm hỏng rồi. Ta thật không dễ dàng mới đem nó sửa lại thành hiện tại bộ dáng này, tuy nói còn có một chút tí vết, nhưng cũng phí hết ta không ít công phu, cũng đừng làm cho hắn làm hỏng được càng hỏng bét rồi. Ta muốn này 2000 khối tiền thật không coi là nhiều, ngươi cũng biết chữa trị thứ này khó khăn biết bao. Nếu không như vậy đi, ngươi cũng đừng nhường hắn chữa trị, trực tiếp lại cho ta mấy ngàn khối tiền, coi như vừa nãy ngươi mắng ta những lời kia chưa nói qua, ta đại nhân rộng lượng, không so đo với ngươi. Về sau ta sẽ còn tiếp tục vào xem nhà ngươi cửa hàng, tiếp nhà ngươi làm ăn, thế nào? Ta người này hay là rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi sảng khoái, ta khẳng định thì nghiêm túc. Đúng rồi, ta thế nhưng Lý đại sư đệ tử thân biểu ca, tiểu sung nhìn cái tầm quan hệ này, ngươi cũng nên tin ta mấy phần. Hắn bắt đầu khoe khoang lên, trong giọng nói mang theo uy bức lợi dụng. Chương 353, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bán điếu tử trình độ. Chương 353, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bán điếu tử trình độ. Trương lão bản nguyên bản còn đang do dự, nghe được trung niên nam nhân phen này ồn ào, lại nhìn một chút trước mắt Yến Thanh Chu. Người trẻ tuổi này mặc dù trẻ tuổi đến làm cho người không thể tin được, nhưng nói không chừng thật có chỗ gì hơn người đâu. Ngươi thì thử một chút đi. Trung niên nam nhân nghe vậy bỗng chốc ngây ngẩn cả người, không thể tin nói, ngươi thật làm cho hắn thử à? Cơ miệng, ta không nghĩ được nghe lại thanh âm của ngươi rồi. Trương lão bản giờ phút này đã vô cùng không kiên nhẫn được nữa, hắn hung hăng chừng trung niên nam nhân một chút. Yến Thanh Chu nhìn về phía Tiểu Đường, thần sắc bình tĩnh nói ra, phiền phức giúp ta đem đồ sứ này chuyển đến chữa trị thất.
Tiểu Đường mặc dù trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy lao bản đều đã đồng ý, cũng chỉ có thể vội vàng làm theo. Hắn cẩn thận rời lên đồ sứ, đi tại trước Yến Thanh Chu mặt, hướng phía chữa trị thất đi đến. Trương lão bản nhịn không được hô, tiên sinh cần mấy giờ? Chữa trị quá trình còn xin cẩn thận, đồ sứ này thế nhưng có giá trị không nhỏ, nếu có bất luận cái gì tổn hại, ngươi là muốn theo giá bồi thường, không sao hết à? Hắn rất lo lắng, đồ sứ này với hắn mà nói rất quý giá. Yến Thanh Chu xoay người, gật đầu cười, không sao hết, ta một giờ là đủ rồi. Câu trả lời của hắn đơn giản rõ ràng, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng lấy làm kinh hãi. Ngoài cửa mấy cái hóng chuyện điếm chủ nghe nói như thế, nhìn nhau sững sờ. Hắn nói bao lâu? Một giờ. Ta có phải không tin, chúng ta chờ ở đây đấy xem xét, nhìn hắn đợi chút nữa kết thúc như thế nào. Đúng, nhìn hắn ra đây đánh như thế nào mặt. Tiệm khác chủ cũng ôm hóng chuyện tâm tính, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này rốt cục lớn đến bao nhiêu năng lực. Trung niên nam nhân gọi Chu Bất Phàm, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn Yến Thanh Chu đi vào nội đường, thì hắn. Còn một giờ, ta nhìn hắn là nói con lác. Nói xong, đặt mông ngồi ở cái ghế một bên bên trên, nếp lên chân bắt chéo, khắp khuôn mặt là thần sắc trào phúng. Chu Bất Phàm dựa vào chữa trị di vật văn hóa đồ cổ kiếm lời không ít tiền, những năm này có thể nói là Xuân Phong đắc ý hắn không chỉ lấy được rồi lão bà, còn mua lấy rồi nhà, hắn thấy, chính mình tại nghề này trong cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Một miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi làm sao có thể cùng hắn đây. Mọi người nghị luận ở Mỹ, con mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm thời gian, bốn hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Trương lão bản ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, trong lòng bất ổn. Đột nhiên, Tiểu Đường vẻ mặt kích động theo chữa trị thất chạy ra được. Sự chú ý của mọi người bỗng chốc đều bị hắn hấp dẫn, tầm mắt mọi người cũng khóa chặt ở trên người hắn. Chu Bất Phàm trên mặt lộ ra không có hảo ý vui cười, vượt lên trước hỏi, không phải là người trẻ tuổi kia làm hư đi. Ta liền nói hắn không được, lần này tốt, nhìn hắn thường thế nào nổi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Đường đầu tiên là hung hăng lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Trương lão bản, thở hồng hộc nói ra, vị tiên sinh kia đã tại kết thúc. Thế nào? Trương lão bản không kịp chờ đợi hỏi. Ta nhìn không ra cái gì. Tiểu Đường mới nói được một nửa, Chu Bất Phàm thì ngắt lời rồi hắn. Ngươi đương nhiên nhìn không ra cái gì, ngươi cũng không phải chuyên nghiệp, người kia xem xét chính là kẻ tái phạm, chuyên môn lừa các người như vậy không biết mùi vị người. Tiểu Đường cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói móc rồi trở về, ta nói là, ta không nhìn ra được vị tiên sinh kia chữa trị hết dáng vẻ, cùng nguyên phẩm khác nhau ở chỗ nào. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi bán điếu tử trình độ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi biết hay không? Tiểu Đường dường như một cái tát, hung hăng đánh vào Chu Bất Phàm trên mặt. Phía ngoài mấy cái điếm chủ nghe nói như thế, đông chốc cũng hứng thú, đi nhanh lên vào trong điếm, đem Tiểu Đường vây quanh rồi. Thật hay giả? Khoái lấy ra chúng ta xem xét. Người trẻ tuổi kia thực sẽ chữa trị a, còn có thể sửa lại thành bộ dáng lúc trước. Chu Bất Phàm cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, các ngươi tin a? Thật dài đầu óc đi, Lý đại sư cũng làm không được chuyện, hắn năng lực không đến một giờ thì hoàn thành. Ngươi làm hắn là chữa trị thiên tài a? Các ngươi à, chính là kém kiến thức, đợi chút nữa lấy ra xem xét liền biết hắn sửa lại thành dạng gì. Ta đoán, khẳng định là vô cùng thê thảm, bán cũng không bán ra được đi, đấu giá thì càng không ai muốn. Hắn vừa nói, một bên lắc đầu, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc nét mặt. Trương lão bản nhíu mày, mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, căn bản không nghĩ tại trên thân người này tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn xoay người, đối bên cạnh Tiểu Đường, giọng nói gấp rút nói ra, nhanh, đội vàng vào trong ngó vị tiên sinh kia kết thúc không có. Được rồi. Tiểu Đường đáp một tiếng, nhanh như chớp thì hướng phía hậu đường chạy tới. Những điếm chủ kia nhóm cả đám đều cùng giỡn cổ lên hiếu kỳ đi đến nhìn quanh, sau đó khe khẽ bàn luận nhìn. Cũng không biết rốt cục có thể hay không xây xong, đây chính là khó gặp nhữ diêu tử khí, chữa trị độ khó cũng không nhỏ. Đúng vậy a, nếu là thật năng lực chữa trị như lúc ban đầu, vậy nhưng thực sự là thần. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy Tiểu Đường cẩn thận ôm một dùng bố cực kỳ chặt chẽ che lại đồ vật đi ra. Yến Thanh Chu đi theo sau hắn, thần sắc bình tĩnh đúng dung. Chu Bất Phàm trên mặt lộ ra cười lạnh trào phúng, âm dương quái khí nói ra, chữa trị không tốt thì thoải mái thừa nhận, còn cùng Tiểu Đường thông đồng lên, gạt chúng ta nói năng lực chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu. Người đây không phải lừa gạt người mà. Nói xong hắn còn khinh thường điệu nhất miệng, hai tay ôm ở trước ngực. Người trẻ tuổi, ngươi hay là quá non rồi chút ít, tại đây được, có thể dung ngươi không được như vậy thổi phồng. Chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống, cho ta dập đầu cái đầu, nhận cái sai, vừa mới ngươi những kia không biết trời cao đất rộng con lát, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa. Yến Thanh Chu nghe nói như thế, đầu tiên là cười khẽ hai tiếng, hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Chu Bất Phàm, dập đầu. Sao, ngươi là ngại chính mình sống được quá thoải mái, muốn cho ta cho ngươi đốt điểm chỉ tiền, tiễn ngươi một đoạn đường. Hoặc là dứt khoát cấp cho ngươi cái lễ truy điệu, ngươi nhìn xem thời gian tuyển ngày nào phù hợp. Ngươi dám rủa ta? Chung quanh điếm chủ đội vàng lây đến, vội vàng hỏi, rốt cục thế nào a? Thật sửa lại thành bộ dáng lúc trước. Chúng ta năng lực xem xét sao? Quá làm cho người ta tò mò. Trương lão bản thì vẻ mặt căng thẳng, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Đường ôm đồ sứ, hít sâu một hơi, vươn tay xốc lên rồi đắp lên phía trên bố. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Tiểu Đường trong ngực như diêu từ khí, cùng vừa nãy so sánh, quả thực như là hai vật. Vừa nãy kia rõ ràng tỉ vết, hiện tại đã biến mất, đồ sứ bề mặt sáng bóng chân trượt tinh tế tỉ mỉ, hiện ra ôn nhuận sáng bóng, dường như chưa từng có nhận qua tổn thương giống nhau. Chu Bất Phàm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó luôn cuốn tay chân từ trong túi lấy ra một kính lút, tiến đến đồ sứ trước mặt. Cẩn thận đối đồ sứ xem xét lên, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu chỗ. Chương 354, chúng ta tương đối thẳng tiếp, không cần cảm tạ ta chương 354, chúng ta tương đối thẳng tiếp, không cần cảm tạ ta nhường hắn không nghĩ tới là, cho dù dùng kính lúc một tấc xem, thì tìm không thấy trước đó vết nứt cùng tỉ vết dấu vết rồi. Cái này, tại sao có thể có người thật có thể sửa lại thành nguyên phẩm? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Hắn càng không ngừng lắc đầu, phủ định sự thực. Tiểu Đường nhìn Chu Bất Phàm bộ dáng này, khinh bị hừ một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, chính ngươi làm không được, cũng đừng cho rằng người khác thì giống như ngươi không có câu chuyện thật. Thì ngươi kêu bán điếu tử kỹ thuật, còn dám tại đây chảo phúng người ta tiên sinh. Tiểu Đường càng nói càng kích động, hắn chỉ dùng một giờ thì sửa lại thành như vậy rồi, ngươi có thể làm đến sao? Ta nhìn xem ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Trương lão bản mặt mũi tràn đầy kích động, hốc mắt cũng hơi phím hồng, hắn bước nhanh đi đến Yến Thanh Chu trước mặt, nói ra, không biết tiên sinh họ gì. Hôm nay thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, rất cảm tạ ngài. Cái này nhữ diêu từ khí, ta trước sau tìm mấy người tới chữa trị, kết quả cũng không hết nhân ý, không ngờ rằng ngài vừa ra tay thì sáng tạo ra kỳ tích, thật đem nó chữa trị phải cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Tiên sinh, có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc? Về sau ta trong tiệm thứ gì đó, cũng trông cậy vào ngài giúp đỡ chữa trị. Phương diện giá tiền ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường ngài ăn thiệt thòi, khẳng định đáng giá. Yến Thanh Chu hơi cười một chút, gật đầu một cái, tiếp nhận giấy bút, viết xuống số di động của mình, đưa cho Trương lão bản. Chính mình chuyến này xem như không uổng công, mục đích đã đạt đến. Trong hội này mới lộ đường kiếm, tuy nói còn không tính thanh danh truyền xa, nhưng năng lực trộn lẫn cái quen mặt, ra cái nhũ danh, đúng về sau tiếp công việc phát triển nghiệp vụ đây chính là có lợi thật lớn. Chu Bất Phàm đứng ở một bên, trong lòng đừng đề cập nhiều cảm giác khó chịu rồi. Hắn len lén đánh giá người chung quanh, thấy sự chú ý của mọi người đều bị Yến Thanh Chu cùng kia chữa trị tốt đồ sứ hấp dẫn. Liền muốn nhìn thừa dịp không ai chú ý, vụ trộm chạy đi, đỡ phải lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn có hơi thân người cong lại, rón rén địa hướng cửa xê dịch. Yến Thanh Chu cười như không cười quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm cũng lớn, vị sư phụ này, vừa nãy ngươi thế nhưng lời thề son sắt địa nói, chỉ cần ai có thể đem đồ sứ này sửa lại thành nguyên phẩm dáng vẻ, ngươi không chỉ đem 2000 đồng tiền tiền công cho hắn, còn ngoài ra lại cho 2000. Lời nói này ra ngoài coi như tượng tắt nước ra ngoài, khi nào thực hiện a? Ánh mắt mọi người bá một cái tất cả đều tập trung đến rồi Chu Bất Phàm trên người. Chu Bất Phàm cương ngay tại chỗ, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, lúng túng đứng ở đó. Tiểu Đường có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đổ dầu vào lửa nói, ngươi không phải là nói không giữ lời a? Mọi người đều nghe được rõ ràng đâu, nói ra liền phải thực hiện. Tiệm khác chủ môn thì sôi nổi phụ họa, đối Chu Bất Phàm chỉ trỏ trỏ. Đúng a, chúng ta cũng nghe thấy được, ngươi cũng không thể chơi xấu. Chính là, mau đem lời mới vừa nói chứng thực, khắc lề mà lề mề. Tại mọi người nhìn gần dưới, Chu Bất Phàm bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, chịu thua nói, ta vừa nãy thực sự là có mắt không trọng, thật không nghĩ tới ngươi thật có thể chữa trị tốt, là ta kiến thức thiện cận rồi. Yến Thanh Chu gật đầu, mang trên mặt cười, nói ra, không sao, đầu năm nay, con mắt trưởng ở trên đỉnh đầu, xem thường người quá nhiều người rồi. Chẳng qua nhớ kỹ, về sau khác tùy tùy tiện tiện thì khinh thường người khác, nói không chừng ngươi chướng mắt người kia, thật đây ngươi lợi hại hơn nhiều đấy. Nói xong, hắn thoải mái mở ra điện thoại mã thanh toán ngoại trạng, đưa tới Chu Bất Phàm trước mặt, ngươi quét ta đi. Ta người này tương đối thẳng tiếp, tiền này là tự ngươi nói cấp cho ta cũng là vì không cho ngươi ở trước mặt mọi người nói không giữ lời, không cần cảm tạ ta. Chu Bất Phàm trong lòng gọi là một ức, có khí không chỗ vùng, mặt khoái kìm nén đến đều nhanh thành chư căn sắc. Hắn cắn răng, hung tợn nói ra, chẳng phải 4000 khối tiền, ra ra ta cũng không thiếu cái này. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chớ đắc ý, ngươi chờ đó cho ta. Lời hung ác phóng xong, hắn cực không tình nguyện quét 4000 khối tiền quá khứ. Yến Thanh Chu vô tư tiêu tiếu, được, ta chờ, tùy thời phục hồi. Chu Bất Phàm mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung hăng chừng Yến Thanh Chu một chút, quay người nhanh chân đi ra rồi mặt tiền cửa hàng, tấm lưng kia giống như đều mang hùng. Chu Bất Phàm vừa đi, những điếm chủ kia nhóm lập tức tượng phát hiện bảo tàng giống nhau, đem Yến Thanh Chu bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười nói đến. Yến tiên sinh, ta trong tiệm có một thư tịch văn vật, niên đại có thể xa xưa rồi, có thể hay không phiền phức ngài giúp đỡ chữa trị à? Ta cửa hàng có một niên đại, đây chính là lao vật kiện, ngài đi xem có thể hay không tu được tốt, nếu có thể xây xong, coi như giúp ta bận rộn rồi. Ta cửa hàng thì có, đều là một ít tử khí bản tử cùng một cổ đồng đỉnh, có chút tiểu tổn hại, ngài cho nhìn một cái chứ sao? Yến Thanh Chu kiên nhẫn nói ra, mọi người từng bước đến, thời gian của ta dư giả, nhất định sẽ giúp mọi người nhìn kỹ một chút. Trương lão bản tận dụng mọi thứ, vội vàng tăng thêm Yến Thanh Chu vẻ trạng, đồng thời nhanh nhẹn địa cho hắn chuyển rồi lần này tiền công, 1.8 vạn khối tiền. Chuyển xong sổ sách, hắn còn có một chút thấp thỏm nói, Yến tiên sinh, số tiền này hy vọng ngài năng lực thỏa mãn. Nếu ngài cảm thấy có vấn đề gì, có thể tuyệt đối đừng khách khí, trực tiếp nói với ta là được. Yến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại, điểm rồi tiếp thu, sảng khoái nói ra, không sao hết, ta đã thu. Về sau còn phải phiền phức Trương lão bản cho ta nhiều tuyên truyền, ta này còn là lần đầu tiên tiếp công việc đấy. Trương lão bản mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin hỏi, lần đầu tiên? Ngài là ngày thứ nhất làm cái này chữa trị sư, có thể ngài kỹ thuật này hoàn toàn không như tân thủ a? Đúng, bất quá ta lý thuyết tri thức phong phú, trước đó một mực dốc lòng nghiên cứu các loại chữa trị phương pháp và văn vật tri thức, chính là thiếu khuyết thực tiễn cơ hội. Nhưng ngài yên tâm, ta không dễ dàng tiếp nhận không có nắm chắc đồ vật, chỉ cần đem đồ vật cầm tới trước mặt ta, có thể hay không chữa trị, ta một chút có thể nhìn ra. Kia tiên sinh ngài thật sự chính là thiên phú dị bẩm a, lần đầu tiên ra tay thì kinh diễm như vậy, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Trương lão bản từ đấy lòng địa thở dài nói. Tiểu Đường đột nhiên nghĩ đến cái gì nói với Trương lão bản, lão bản, chúng ta nhà kho không phải còn để đó một thanh đồng sao? Nếu không lấy ra nhường Yến tiên sinh thử một chút, nói không chừng Yến tiên sinh có biện pháp đấy. Nghĩ gì thế? Cái đó thanh đồng đã sớm triệt để không cứu nổi, tổn hại quá nghiêm trọng, các loại vết nứt không cho bẹn, căn bản là chữa trị không tốt. Ngươi này không phải cố ý làm khó Yến tiên sinh sao? Cho dù Yến Thanh Chu có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng nhường một gần như báo phế thanh đồng khí nặng hoán sức sống. Tiểu Đường có chút lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng tiếu tiếu, đúng là ta. Chính là đơn thuần muốn cho Yến tiên sinh nhìn một chút, nói không chừng hắn năng lực có không đồng dạng giải thích đấy. Yến tiên sinh vừa mới chữa trị đồ sứ tay nghề mọi người đều thấy được, nói không chừng kỳ tích thật có thể xảy ra đấy. Chương 355, sư phụ ta tương đối thần bí, người bình thường không gặp được hắn. Chương 355, sư phụ ta tương đối thần bí, người bình thường không gặp được hắn. Yến Thanh Chu nghe được bọn họ đối thoại, nhìn về phía hai người nói ra, Tiểu Đường, ngươi đi lấy ra đi, ta thử nhìn một chút. Nếu thực sự không thể tu, ta thì không có cách, coi như là được thêm kiến thức. Được rồi, tiên sinh ngài chờ một chút, ta cái này đi. Tiểu Đường nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, vung ra chân thì hướng phía nhà kho phương hướng chạy tới. Trương lão bản nhìn Tiểu Đường bóng lưng rời đi, lại nhìn về phía Yến Thanh Chu, mang trên mặt ấy nãy cười, Yến tiên sinh, ngài đừng để trong lòng. Kỳ thực cái này thanh đồng ta đi năm liền lấy đến Lý đại sư bên ấy đi, Lý đại sư tại chúng ta này được có thể là có tiếng lợi hại, kinh nghiệm rất phong phú. Hắn lúc đó cho hồi phục cũng là nói không sửa được, tổn hại trình độ thực sự quá nghiêm trọng. Cho dù miễn cưỡng năng lực tu, thì nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 6 thành dáng vẻ, với lại giá cả còn cao đến quá đáng, cho nên thật là không có chữa trị cần thiết. Trung quanh điếm chủ nhóm nghe xong, lập tức liền bắt đầu sôi nổi bắt đầu giao lưu. Nguyên lai nhường Lý đại sư nhìn qua, Lý đại sư đều nói không cần thiết tu, vậy liền khẳng định chữa trị không xong. Lý đại sư ánh mắt cùng kỹ thuật, đây chính là mọi người công nhận. Đúng à, thì chữa trị 6 thành, giá cả còn đắt như vậy, chữa trị sau đó hay là tỉ vết quá nhiều, tính thực dụng cùng thưởng thức tính cũng giảm mất đi nhiều, tu nó làm gì đấy? Còn không bằng thì phóng kia làm cái bài trí đâu, dù sao cũng là cái lao đồ vật, bày biện còn có thể căng cứng giữ thể diện. Làm bài trí cũng không được đi, kia thanh đồng tỉ vết quá lớn, mắt thường một chút có thể nhìn ra, bày ở trong tiệm ảnh hưởng mỹ quan. Hay là thu lại cất giấu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Bọn hắn còn đang ở nhiệt liệt thảo luận, lúc này Tiểu Đường ôm một hơi có vẻ cổ xưa chất gỗ hộp vội vàng đến. Trương lão bản thấy thế, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai tay vững vàng tiếp nhận hộp, đưa nó cất đặt ở một bên trên mặt bàn. Yến tiên sinh, chính là cái này. Trương lão bản có hơi nghiêng người, cho Yến Thanh Chu nhường ra tốt nhất xem xét vị trí. Yến Thanh Chu hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên nắp hộp, từ từ mở ra. Trong hộp thanh đồng khí vật hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái này thanh đồng khí trên hình dáng trang sức trở nên tàn khuyết không đầy đủ, đường cong đứt quãng. Chỉ có một nửa hình dáng trang sức còn miễn cưỡng gìn giữ hình dáng, một nửa khác đã sớm không trọn vẹn. Kia thiếu thốn bộ phận chỉ có thể để người bằng vào tưởng tượng đi chắc và nó đã từng hoàn chỉnh dáng vẻ. Cái này thanh đồng một nửa khác ngược lại là có ảnh chụp tồn tại. Trước đó tìm Lý đại sư nhìn qua, hắn nói không chỉ tu phục không thành vốn có dáng vẻ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khôi phục 6 thành. Trương lão bản ở một bên nói thêm, trong giọng nói tràn đầy đúng cái này đồ vật tiếc hận. Tiến Thanh Chu khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, ta cần đem nó cầm lại ra chữa trị, cái này sống được tiêu tốn mấy ngày thời gian, vì một ít công cụ ngươi bên này không có. Lần này thống tử còn cung cấp nguyên bộ hiện đại công nghệ tiên tiến chữa trị công cụ, những công cụ đó đều là chữa trị di vật văn hóa vũ khí bí mật. Hắn bắt bọn nó cất giữ trong phòng làm việc sắt vách cái gian phòng kia phòng chứa đồ trong. Trương lão bản nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một bộ khó có thể tin nét mặt, vẻ mặt mộng mà hỏi thăm, "Tiến tiên sinh, ngươi là nói, ngươi năng lực tu?" "Đúng, không sai biệt lắm năng lực khôi phục nó bộ dáng lúc trước. Ngươi đem ảnh chụp phát ta, hai ngày sau ta liền đem nó cầm về." Trung quanh tiệm khác chủ môn nghe được lần này đối thoại, cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng rung động. Qua một hồi lâu, một vị mang kính mắt điếm chủ xuất trước lấy lại tinh thần, tràn ngập hiếu kỳ hỏi, "Yến tiên sinh, không biết ngươi lão sư là vị nào? Ngươi cái này cũng năng lực chữa trị, quả thực quá trâu bò đi. Năng lực có cao siêu như vậy kỹ nghệ người, phía sau nhất định có một vị không tầm thường sư phụ." Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, không nhanh không chậm nói ra, "Sư phụ ta tương đối thần bí, người bình thường không gặp được hắn. Thông tử chẳng phải là thần bí khó lường nha, đến từ một đặc biệt tồn tại." Trương lão bản kích động đến kem chút thì muốn khóc lên, hắn vội vàng quay đầu nói với "Tiểu Đường, vội vàng gói kỹ, nhường Yến tiên sinh mang về." Tiểu Đường đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, tay chân lanh lẹ bắt đầu đóng gói sắp xếp gọn. Chỉ chốc lát liền đem thanh đồng khí thích đáng địa bao vây lại, bên ngoài còn tỉ mỉ quấn lên rồi mấy tầng phòng hộ vật liệu. "Tiến tiên sinh, nếu như ngươi năng lực chữa trị tốt, cái kia cho tiền ta một phần cũng không phải ít." Tiến Thanh Chu vẻ mặt vui vẻ gật đầu, "Đắc, được. Ta trước cho ngươi chuyển 2 vạn đồng tiền tiền đặt cọc, 2 ngày sau ta nhìn xem sửa lại thành quả, nếu năng lực khôi phục như lúc ban đầu, đến tiếp sau chi phí ta sẽ một phần không thiếu địa gọi cho ngươi. Bất quá, nếu đến tiếp sau xuất hiện bất kỳ hư hao phương diện vấn đề, kia theo giá bồi thường gấp trăm lần." Yến Thanh Chu không chút do dự tiếp câu. Trương lão bản thỏa mãn nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, "Được." Những điếm chủ kia nhóm đã sớm kiềm chế không được, sôi nổi xuống tới, mồm năm miệng mười nói ra, "Yến tiên sinh đi trước ta trong tiệm xem một chút đi. Đi trước ta kia, ở phía đối diện nhà kia văn phòng tứ bảo cửa hàng, rất gần. Ta cửa hàng ngay tại sát vách, nhấc chân liền đến." Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, "Từng cái đến, yên tâm, thời gian của ta vô cùng sung túc. Chính mình cùng người khác hẹn là tại hạ buổi trưa, 4 điểm trước đuổi tới là được, cho nên hoàn toàn có thời gian." Hắn trước đem đóng gói tốt thanh đồng ôm đến trên xe, cất đặt ở phía sau chuẩn bị dương. Sau đó, hắn mới quay người, đi theo những tia nhiệt tình điểm chủ nhóm, một nhà địa đi thăm dò xem bọn hắn trong tiệm muốn chữa trị đồ vật. Tại 3 giờ trước đó, hắn đem những điểm chủ kia nhóm đồ vật toàn bộ chữa trị hoàn thành. Ngoài ý muốn tiểu kiếm lời một bút. Mấy nhà cửa hàng tính được, tổng cộng doanh thu không sai biệt lắm có 5 vạn yên. Tiến Thanh Chu trước khi đi, còn cho điểm chủ nhóm lưu lại số di động của mình, tỏ vẻ về sau nếu lại có vấn đề tương tự, tùy thời đều có thể liên hệ hắn. Trải qua lần này, hắn ở đây phiến thương trong vòng coi như là đánh ra danh hiệu. Hắn tùy tiện tìm một nhà bên đường mì thịt bò quầy hàng nhỏ, dự định trước nhét đầy cái bao tử. Nhà này quầy hàng là một đôi lão nhân gia mở, bọn hắn nhìn thấy cái giờ này thế mà còn có khách nhân tới dùng cơm, lập tức nhiệt tình nên đón. Ngồi một chút ngồi, tiểu tử, là muốn chén lớn hay là chén nhỏ nha? Cụ ông một ngụm mang theo tiếng địa phương tiếng phổ thông, nhiệt tình kêu gọi. Tiến Thanh Chu cười lấy đáp lại, muốn phần chén lớn a? Được rồi, chờ một chút, lập tức liền tốt. Cụ ông ngay lập tức quay người bước nhanh đi về phía sau làm việc ở giữa. Không đến 5 phút đồng hồ, một phần nóng hôi hổi tô mì bò lớn thì bưng đến rồi Yến Thanh Chu trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chén kia trên mặt vẹn vẹn tung bay hai khối to bằng móng tay thịt bò, mì sợi nhìn qua mềm và ấn tượng đầu tiên thì không tốt lắm. Hắn hay là cầm lấy đũa, trước nếm thử một miếng. Mùi vị kia sát thực tạm được. Cụ ông còn ở bên cạnh nhiệt tình đáp lời nói, tiểu tử, ngươi tới đây bên cạnh là đãi đồ cổ đến rồi. Yến Thanh Chu lễ phép trả lời, không phải, chính là tùy tiện đi dạo. Trong này nước sâu đâu, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu là thật muốn mua đồ cổ, có thể tuyệt đối đừng đãi đến hàng giả. Cụ ông dặn dò. Chương 356, đúng dịp không phải, ta cũng sẽ giám định. Chương 356, đúng dịp không phải, ta cũng sẽ giám định. Yến Thanh Chu gật đầu, đáp một tiếng, "Ừm, cảm ơn ngài nhắc nhở. Con trai nhà ta có thể phân biệt thực hư, ngươi nếu là có muốn đồ cổ, có thể để cho con ta bồi tiếp cùng đi đãi." Cụ ông nói tiếp, "Giá cả thì không quý, một giờ thì 3000 khối tiền." Yến Thanh Chu có hơi dừng một chút, cười nhạt một cái nói ra, "Đúng dịp không phải, ta cũng sẽ giám định." Cụ ông nghe nói Yến Thanh Chu lời nói, không khỏi từ trên xuống dưới đưa hắn đánh giá một phen, "Ngươi nguyên lai là giám định sư a?" Yến Thanh Chu lắc đầu, phủ nhận nói, không phải. Cụ ông nghe xong, ngay lập tức đến rồi hào hứng, nâng lên âm thanh nói ra, con ta đúng vậy à, hắn phân biệt cổ vật chưa từng có thất bại qua. Tại đây hành lý, vậy nhưng có chút danh tiếng. Trong ngôn ngữ, tràn đầy đều là đối với nhi tử kiêu ngạo cùng tự hào. Yến Thanh Chu lễ phép tính địa đáp lại, vậy ngươi nhi tử rất lợi hại. Túi đầu nhìn một chút trong tô mì thịt bò, mùi vị kia thật sự là không dám lấy lòng, chính mình ăn vài miếng, thì thật sự là khó mà nuốt xuống rồi. Mì thịt bò bao nhiêu tiền? Yến Thanh Chu để đũa xuống, đối cụ ông hỏi. Cụ ông gặp hắn trong chén còn dư hơn phân nửa mặt, một ngụm thì không có lại cử động, lập tức nhíu mày, chỉ trích lên. Người tuổi trẻ bây giờ chính là lãng phí. Muốn rồi một phần chén lớn kết quả ăn không được mấy ngụm thì ném ở chỗ này, này không tinh khiết trà đạp đồ ăn sao? Yến Thanh Chu thì không tức giận, chỉ là nói thẳng, đại gia, ăn không hết cũng không phải lãng phí, là ngài làm cái này mà thật sự là khó mà nuốt xuống. Ngươi nói cái gì? Ta ở chỗ này ra vài chục năm có rồi, ngươi là người thứ nhất nói ta mặt khó ăn. Sao? Ngươi đây là tới tìm cớ? Cụ ông tâm trạng kích động, âm thanh thì để cao mấy cái phần bối. Đại gia, tiền mì bao nhiêu? Yến Thanh Chu cũng không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, lần nữa bình tĩnh hỏi. 65. Cụ ông tức giận nói. Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên kinh ngạc, một tô mì thịt bò người bán 65 một phần. Hắn còn chưa như thế gian thương đấy. Đúng a, ta vẫn luôn là giá này, chén lớn 65, chén nhỏ 50. Thế nào, ngươi không phải ăn không nổi a? Lúc này, mấy cái đi ngang qua du khách bị bên này tiếng cái vã thu hút, sôi nổi vây quanh. Bên trong một cái du khách nhỏ giọng nói ra, hắn châu nhà thịt mặt chính là cái này giá. Ta ăn một lần thì không tới. Một cái khác du khách thì phụ hòa nói, đúng, rõ ràng là làm thịt người. Với lại mặt còn không thể ăn. Cụ ông lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào chung quanh du khách giống to, mau mau cút, nói bậy bạ cái gì đâu. Ta làm vài chục năm mặt, các ngươi ăn không nổi thì ăn không nổi, thiếu vu ham ta. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, hung tợn nói, đưa tiền. Yến Thanh Chu không muốn cùng hắn tiếp tục cãi vã, lấy điện thoại di động ra trả tiền. Đúng lúc này, cụ ông nhi từ bên ngoài đi tới. Hắn gầy gò cao cao mặc một thân thẳng quần áo tây, còn đánh lây tinh xảo cả bạn, mang trên mặt một bộ cao cao tại thượng nét mặt, xem xét chính là loại đó ở bên ngoài hỗn đến phong sinh thủy khởi người. Các ngươi làm gì chứ? Vây quanh ở nhà ta sạp hàng này làm cái gì? Tao tiểu vi cao mày, không nhịn được nói. Người chung quanh gặp hắn bộ này không dễ chọc dáng vẻ, vội vàng tản ra. Cụ ông thấy một lần nhi tử quay về, ngay lập tức đổi lại một bộ cười ha hả gương mặt, ân cần địa lôi ra một cái ghế. Tiểu vi, khoái ngồi, đói bụng không? Cha hiện tại đi cho ngươi hạ tô mì thịt bò đi. Tao tiểu vi liếc qua Yến Thanh Chu, khe miệng có hơi dương lên, hừ lạnh một tiếng, không cần, cho ta rót cốc nước, đợi lát nữa ta còn có công việc đấy. Tốt tốt tốt. Cụ ông liên tục không ngừng địa đáp ứng. Yến Thanh Chu thu hồi điện thoại, quay người rời đi. Hắn nhìn đồng hồ, được tại 4 điểm trước đổi tới ước định địa điểm, Thanh Tử Phô. Thanh Tử Phô là một nhà quy mô khá lớn tiệm bán đồ cổ, trong tiệm trên dưới 2 tầng, trang trí được cổ kính, các loại đồ cổ rực rỡ muôn màu. Yến Thanh Chu vừa đi vào trong tiệm, thì một chút phát hiện vừa nãy cụ ông nhi tử Tào Tiểu Vĩ. Tào tiên sinh, có một đồ vật muốn cho ngươi trưởng trưởng nhãn. Trong tiệm Hàn giám đốc cười rạng rỡ, rất khách khí đối Tào Tiểu Vĩ nói: "Hàn giám đốc, ta hôm nay đến chính là chuyên môn giám định cổ vật." Tào Tiểu Vĩ có hơi ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo ngạo mạn: "Ngươi cũng biết, thời gian của ta rất quý giá." Hàn giám đốc liền vội vàng gật đầu, mang theo hắn đi tới đối diện trước quầy, phía trên trưng bày lấy một tạo hình tinh mỹ cổ vật bình hoa. Yến Thanh Chu vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền biết đây là giả, hơn nữa còn là cái hàng mô phỏng chất lượng cao phẩm. Tao Tiểu Vĩ thì là làm bộ nhường trong tiệm nhân viên công tác đem bình hoa cầm tới trước mặt, đầu tiên là vươn tay sờ lên, sau đó lại lấy ra một ít chuyên nghiệp công cụ, làm như có thật địa kiểm tra rồi một phen. Đây là thật. Tao Tiểu Vĩ sau khi kiểm tra xong, tràn đầy tự tin nói. Ở đâu thu? Tao Tiểu Vĩ hỏi tiếp. Hàn giám đốc cười lấy hồi đáp, hôm trước tại một chỗ cổ nhai thị trường mua. Muốn hơn 100 bạc đấy. Không phải sao, ta trước hết để cho ngươi trưởng trưởng nhãn, nếu như là thật ta thì trả tiền rồi. Tao Tiểu Vĩ cười lấy gật đầu, chém đinh chặt sát địa nói, thật, tuyệt đối là chính phẩm. Lúc này, một thanh niên vội vã địa chạy tới, nói với Hàn giám đốc, Triệu tiên sinh đến rồi. Triệu tiên sinh cũng là một vị bị mời tới giám định sư. Hàn giám đốc khoát khoát tay, nói ra, nhường hắn đi vào. Hàn giám đốc để cho an toàn, còn lưu lại một tay, thường xuyên mời rồi một giám định sư đến. Triệu tiên sinh tuổi hơn 40, vừa đi vào trong tiệm, ánh mắt của hắn liền quét về phía Tào Tiểu Vĩ. Hai người ánh mắt trao đổi một cái trước mắt. Yến Thanh Chu đem một màn này thu hết vào mắt, âm thầm nhíu mày. Ha ha, tình cảm hai người kia đang chơi chuyện ẩn dấu a, cái này Tào Tiểu Vĩ chính là vừa rồi tại diện than làm thịt lão đại của hắn gia nhi tử. Tất nhiên lão đầu kia hô hắn, vậy liền cha nợ con trả đi. Hàn giám đốc cười rạng rỡ, khách khí đem Triệu tiên sinh nên đón. Tiên sinh, vừa nãy Tào tiên sinh xem hết rồi, còn phải phiền phức ngài lại trưởng trưởng nhãn. Hàn giám đốc vừa nói, một bên dùng tay làm dấu mời. Triệu tiên sinh khẽ gật đầu, mang trên mặt một bộ cao thâm khó dò nét mặt, chậm rãi bắt đầu đúng cổ bình tiến hành kiểm nghiệm. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một loại chuyên nghiệp phạm. Trong tiệm những kia đến mua đồ cổ những khách chú ý cũng xúm lại đến đem bọn hắn làm thành rồi một vòng. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến thấp giọng nghị luận. Người này có thể trong giám định sư rất nổi danh. Ta trước đó liền nghe đã từng nói hắn, qua tay bảo bối vô số kể, ánh mắt gọi là một độc. Bên cạnh một người mặc đường trang đích lão giả thì phụ họa nói, ta cũng đã gặp mấy lần, xác thực cũng không tệ lắm. Vừa nãy cái đó Tào tiên sinh cũng là mấy năm gần đây bộc lộ tài năng cũng rất tốt đấy. Qua tay hắn thứ gì đó, thực hư một phân biệt thì biết. Kia rất lợi hại đấy. Một người khác gật đầu tán thưởng. Đúng đúng đúng, rất lợi hại. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý cái này cổ bình nếu như là thật, đến lúc đó ta nhất định cái thứ nhất đem nó cất chứa. Ta thì thích, ai có thể ra tay còn nói không chừng đấy. Chương 357, ngươi không thể không đại biểu ta không thể đi. Chương 357, ngươi không thể không đại biểu ta không thể đi. Tào Tiểu Vĩ nghe đến mấy câu này, mừng thầm. Cái này có người ghi nhớ. Nhìn tới lần này thật muốn phát tài, phát tài. Trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười đắc ý. Triệu tiên sinh không nhanh không chậm thả ra trong tay công cụ, lớn tiếng nói, cái này cổ bình là thực sự có giá trị không nhỏ. Hàn giám đốc lập tức cao hứng không ngậm miệng được, ha ha ha, vất vả hai vị rồi. Nói xong, hắn từ phía sau xuất ra hai cái thật dày đại hương bao, chia ra đưa cho Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu tiên sinh. Đây là nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu tiên sinh hai người tiếp nhận lì xì, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xảo trá. Tia chợt lóe lên tham lam bị Yến Thanh Chu bắt giữ được rõ ràng. Yến Thanh Chu thấy thế, bước nhanh đến phía trước mấy bước, cao giọng mở miệng nói, cái này cổ bình là giả. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía rồi hắn. Hàn giám đốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi là? Ta họ Yến, đúng giám định cổ vật thì có nghiên cứu. Tao Tiểu Vĩ vừa nhìn thấy là hắn, ngay lập tức lộ ra thần sắc trào phúng, nói móc nói, ngươi không phải liền là vừa mới tại cha ta diện than ăn mì người kia sao? Sao? Ngươi gạt người lừa gạt đến nơi này. Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn phản nói móc nói, ta ăn ngay nói thật thôi, cái này cổ bình thực hư cũng không phải rất khó phân biệt ta, hai vị vì sao đều nói nó là thực sự. Nói vậy, nó chính là thật, ngươi là ai a? Là nghĩ tại đây gây chuyện sao? Triệu tiên sinh thẹn quá hóa giận, căm tức nhìn Yến Thanh Chu, nét mặt tràn đầy uy hiếp. Hàn giám đốc nhìn một chút Yến Thanh Chu, trong lòng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn lễ phép mà hỏi thăm, làm thế nào thấy được nó là giả. Yến Thanh Chu chỉ vào cổ bình, nói ra, các thời kỳ bình hoa tạo hình cũng không giống nhau. Liền lấy mai bình mà nói, đại tông tạo hình hơi gầy cao, non cái cổ ngắn, đường cong ngắn gọn trôi chảy, mà tới được Minh Thanh thời kỳ, khẩu biến lớn, vai tương đối đầy đặn, tạo hình càng thêm mượt mà đại khí. Cái này của mình, vừa nhìn liền biết là đại tống hàng mô phỏng chất lượng cao phẩm, nhìn như dĩ giả loạn chân, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, sơ hở hay là rất rõ ràng. Hắn giải thích trật tự rõ ràng, có lý có cứ, nhiều người chung quanh không khỏi hoài nghi. Tao Tiểu Vĩ nghe xong, cười lạnh hai tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi là dùng mắt thường nhìn ra đến thực hư. Nay quả thực là lời nói vô căn cứ, giám định cổ vật làm sao có khả năng chỉ dựa vào mắt thường đâu. Yến Thanh Chu gật đầu, bình tĩnh nói, cái này rất khó sao. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị Yến Thanh Chu trả lời kinh đến rồi. Người này chính là lừa đảo, ai cũng biết giám định sư không thể nào dùng mắt thường phân biệt ra thật giả. Tao Tiểu Vĩ lấy lại tinh thần, ngay lập tức lớn tiếng phản bác. Hắn ở đây nói cái gì khoác lác đâu, ngươi thật coi chính mình con mắt là máy quét ta. Không gì làm không được a. Quá buồn cười. Người chung quanh thì bắt đầu sôi nổi nghị luận lên, phần lớn người cũng cảm thấy Yến Thanh Chu quá mức thái quá. Giám định cổ vật cần phải mượn các loại chuyên nghiệp công cụ cùng dụng cụ, còn có kinh nghiệm phong phú, làm sao có khả năng chỉ dựa vào mắt thường đâu. Yến Thanh Chu làm như có thật gật đầu, đáp lại nói, ngươi nói đúng, bất quá ngươi không thể không đại biểu ta không thể đi. Yến Thanh Chu có hơi nghiêng người, nhìn về phía một bên Hàn giám đốc, tiếp tục nói, bây giờ làm giả kỹ thuật cực kỳ cao minh. Những kia hàng mô phỏng chất lượng cao phẩm tại chất liệu tuyển dụng cùng với công nghệ tạo hình bên trên, dường như cùng chính phẩm đạt đến khó mà phân biệt trình độ, hơi không cẩn thận, rồi sẽ bị che đậy hai mắt. Bất quá, giả vĩnh viễn thật không được, bất kể ngụy trang được bao nhiêu xảo diệu, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại mà theo. Hàn giám đốc, giả sử ngài không tin ta nói, có thể tìm một vị tại giám định lĩnh vực quyền cao chức trọng, rất có quyền uy nhân sĩ chuyên nghiệp đến cẩn thận phân biệt một phen. Rốt cuộc này hơn 100 vạn còn không phải thế sao, một số lượng nhỏ, một khi nhìn nhầm, thứ bị thiệt hại coi như thảm trọng rồi. Hàn giám đốc nghe xong, rơi vào trầm tư, hắn nhíu mày, nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, vừa nói, ta trước gọi điện thoại. Sau đó vội vàng đi về phía nội thất, bước chân rất gấp rút. Lúc này, Tào Tiểu Vĩ thần sắc rõ ràng có chút bối rối, ánh mắt của hắn né tránh, trên trán thì diện ra mồ hôi mịn. Hắn cố giả bộ trấn định, đề cao âm lượng nói ra, cái gì giả? Ngươi ngay cả một kiện chuyên nghiệp dụng cụ đều vô dụng, thì chỉ dựa vào một chút, thì khẳng định này cổ bình là giả, mọi người tin sao? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Người chung quanh nghe Tào Tiểu Vĩ lời nói, sôi nổi châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận lên. Tại thế nào cũng muốn dùng dụng cụ xem xét một cái đi. Cứ như vậy nhìn một chút, thật sự là khó mà làm cho người tin phục. Chính là, đây cũng quá qua loa rồi, thì nhìn một chút liền nói là giả. Này nếu là thật chẳng phải là oan uổng người tốt. Bên cạnh một người mặc đường trang đích lao giả phụ hòa nói, người này lần đầu tiên thấy, hình như không phải chúng ta đổ cổ người trong vòng, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, nói không chừng thật là tới quấy rối. Triệu tiên sinh thì thừa cơ giễu cợt nói, hắn chính là một lừa đảo, đoán chừng là muốn cố ý đảo loạn lần này hồn thủy, tốt từ đó giành tư lợi. Mọi người chớ để cho hắn lừa gạt. Tiến Thanh Chu nhìn Triệu tiên sinh, cười cười, nói ra, lừa đảo nói người nào? Lừa đảo nói người đâu? Triệu tiên sinh không hề nghĩ ngợi, thốt ra. Vừa ra khỏi miệng, hắn thì ngay lập tức phản ứng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh xám. Phốc thử. Người chung quanh nhịn không được cười lên, mọi người nhìn Triệu tiên sinh ăn quả đáng dáng vẻ, cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Đúng lúc này, Hàn giám đốc từ trong thất đi ra, đợi chút nữa Phí Lao sẽ đến, có phải là thật hay không giả, hắn nhìn có thể phân biệt ra đây. Phí Lao a, không ngờ rằng Hàn giám đốc còn có thể mời được đến hắn. Nghe nói Phí Lao tùy tiện không ra mặt hắn ở đây giám định giới thế, nhưng ngôi sao sáng nhân vật, có thể khiến cho hắn tự thân xuất mã, mặt mũi này cũng không nhỏ a. Hàn giám đốc còn biết nhau Phí Lao đâu, nhìn tới Hàn giám đốc giao thiệp không đơn giản a. Triệu tiên sinh nghe xong Phí Lao một tới, trong lòng nhất thời hoảng hồn, hắn vội vàng mở miệng nói, người này chính là lừa đảo, sao có thể kinh động Phí Lao đấy? Đây không phải lãng phí Phí Lao thời gian sao? Tiến Thanh Chu vẻ mặt vui vẻ nhìn Triệu tiên sinh, bắt đầu hốt hoảng a. Phải biết, tại di vật văn hóa trên dở trò dối trá nhưng là muốn ăn cơm tù. Tào Tiểu Vĩ nghe Yến Thanh Chu lời nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt chơi liều. Hàn giám đốc nhìn bọn họ một chút, trấn an nói, Phí Lao thì ở phụ cận đây, mọi người chờ một lát mấy phút sau. Là Phí Lao. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào động tĩnh, mọi người bắt đầu rối loạn lên. Mọi người sôi nổi tự giác nhường ra một con đường. Chỉ thấy một tóc trắng phơ lão nhân chống quải trượng đi tới, bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng lại trầm ổn hữu lực. Phía sau lão nhân còn đi theo hai cái dáng người khôi ngô cận vệ, bọn hắn ánh mắt cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy tình huống xung quanh. Yến Thanh Chu nhìn thấy hai bảo tiêu này, liền giật mình. Hắn lại biết nhau hai người này, bọn hắn là hắn nhân viên của công ty bảo vệ. Hai cái bảo tiêu thì liếc mắt liền nhìn thấy nhà mình lão bản, vốn là muốn ngay lập tức chào hỏi, bị Yến Thanh Chu một ánh mắt ngăn lại. Yến Thanh Chu khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không muốn bại lộ thân phận của hắn. Chương 358, ngươi bậc thang này tìm cho mình được rất tốt á. Chương 358, ngươi bậc thang này tìm cho mình được rất tốt á. Hàn giám đốc khẽ mắt dư quang thoáng nhìn cửa một đạo thân ảnh quen thuộc, nụ cười trên mặt đặc biệt nóng bỏng, mấy bước thì nên đón tiếp lấy. Dạng như vậy, so với Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu tiên sinh còn muốn cung kính mấy phần. Phí Lao, ngài có thể tính đến rồi. Giọng Hàn giám đốc trong tràn đầy nhiệt tình. Phí Lao chống quải trượng đi tới, trước tiên đem trong tiệm dò xét một vòng, sau đó gật đầu một cái, nói thẳng mà hỏi thăm, đồ vật đây. Ở chỗ này, ngài mời. Hàn giám đốc bận bịu nghiêng người dẫn đường, mang theo Phí Lao hướng trong cửa hàng ở giữa lễ tân đi đến. Đến rồi bày ra cổ bình chỗ, Hàn giám đốc nghiêng người tránh ra, Phí Lao, chính là cái này của mình. Phí Lao đầu tiên là vươn tay, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo vài phần chuyên nghiệp cẩn thận, dọc theo cổ bình hình dáng chậm rãi sờ soạn một vòng. Sau khi sờ xong, hắn mới chậm rãi cầm lấy trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị tốt kính lút, túi người, xích lại gần kính lút, từng chút một địa xem xét cổ bình chung quanh. Ngươi nói đây rốt cuộc là chính phẩm hay là đồ dòng a? Trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì nhìn. Không biết a. Chẳng qua có Phí Lao tại, mặc kệ thực hư, một hồi liền hiểu rõ rồi. Người bên cạnh đội vàng nói tiếp, giọng nói tràn đầy đúng Phí Lao tín nhiệm. Đúng, chúng ta thì xem xét rốt cuộc là ai đang nói láo. Một người khác phụ hòa nói, ánh mắt tại Yến Thanh Chu, Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu Tiên Sinh ba người trong lúc đó qua lại dao động. Theo Phí Lao vào cửa một khắc kia trở đi, Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu Tiên Sinh thần sắc thì trở nên rất không tự nhiên. Hai người nguyên bản còn nói cười cười mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, đúng lúc này, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Phí Lao, mồ hôi lạnh trên trán không bị khống chế xung ra, theo gương mặt trượt xuống, khẩn trương đến liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Mà Yến Thanh Chu, hắn đứng bình tĩnh ở một bên, thần sắc bình tĩnh được như là không gió mà hồ. Khóe miệng còn mang theo một vòng như có như không ý cười, thì nhìn như vậy Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu Tiên Sinh, ánh mắt hình như đang nói, ta ngược lại muốn xem các ngươi kế tiếp còn năng lực sao diễn. Phí Lao phóng kính lút cùng một ít chuyên nghiệp dụng cụ, ngồi thẳng lên, hắng giọng một tiếng. Cái này cổ bình không tệ. Tào Tiểu Vĩ trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười đặc biệt khoa trương. Mọi người nghe thấy được không? Phí Lao nói, cái này cổ bình là thực sự. Nói xong, còn dương dương đắc ý nhìn về phía Yến Thanh Chu, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, lần này ngươi không phản đối đi. Vậy người này thì là lường gạt. bên cạnh có người đi theo ồn ào. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Mọi người xem hướng Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nở nụ cười, giọng bình tĩnh nói, đừng nóng nội à, phí lao lời còn chưa nói hết đấy. Triệu tiên sinh đột nhiên chỉ vào Yến Thanh Chu, tức giận mà quát, câm miệng. Còn không thừa nhận chính mình là lường gạt đúng không? Hắn một bên hống, một bên quay người đối người chung quanh hô, mọi người đem người này đuổi đi ra, đừng để hắn ở đây phí lao trước mặt không biết trời cao đất rộng, dơ bẩn phí lao mắt. Lời kia vừa thốt ra, trong đám người có mấy người ngao ngoe muốn động, chậm rãi hướng phía Yến Thanh Chu đến gần. Đúng lúc này, phí lao bên người hai cái bảo tiêu, A Phúc cùng A Đông, tiến lên một bước đứng ở Yến Thanh Chu trước người. Bọn hắn thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra một cỗ để người sợ hãi từ trường. Những kia nguyên bản còn muốn động thủ người, nhìn thấy chiến trận này, sợ tới mức lui lại một bước. Lúc này, phí lao đột nhiên giơ lên quả trượng, động tác dứt khoát hướng phía Triệu Tiên Sinh cùng Tào Tiểu Vi đánh tới, cách một tiếng, tại cái mông của bọn hắn trên hung hăng đến rồi một chút. Ai u, đau đau đau. Hai người đặc biệt buồn cười địa che lấy cái mông này lên, khắp khuôn mặt là đau khổ cùng kinh ngạc. Người chung quanh đều bị bất thình lình một chút cả kinh trận mắt há hốc mồm. Các ngươi câm miệng, ta lời nói cũng vẫn chưa nói xong, các ngươi thì ngắt lời ta. Phí lao tức giận đến dựng râu trừng mắt, âm thanh thì để cao mấy phần, các ngươi ai vậy? Một chút quy củ đều không có, chẳng đã lớn như vậy cái. Tao Tiểu Vĩ che lấy cái mông, đau đến nghe răng trợn mắt, lắp bắp hỏi, "Phí, Phí lão, ngài vừa mới không phải nói cái đó cổ bình rất không tồi sao? Nay cổ bình quả thật không tệ, hàng mô phỏng chất lượng cao cùng thật dường như." Phí lão dường như một quả bom, trong đám người hoành tạc. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy kinh ngạc. "Cái gì? Nó thật là đồ giỏng a. Người trẻ tuổi kia thật một chút thì phân biệt thật giả a." Trong đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung trên người Yến Thanh Chu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể cùng tò mò. Hàn giám đốc cũng đầy mặt kinh ngạc, đuổi nhanh lên trước một bước, hỏi, nó thật là giả? Giả. Phí lao chém đinh chặt sắt địa trả lời, sao? Ai nói nó là thực sự? Vừa dứt lời, trong tiệm nhân viên công tác thì không khách khí chút nào đem Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu Tiên Sinh đẩy ra đây, chính là bọn hắn. Nhân viên công tác tức giận nói, vẫn tương đối có danh tiếng giám định sư đấy. Tào Tiểu Vĩ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi run rẩy, đội bằng nói, phí lao vừa mới nói. Cái này cổ bình cũng sai, nó giống như thật, chúng ta nhìn nhầm thì chẳng có gì lạ đi. Đúng đúng đúng, chúng ta lần sau nhất định nhìn kỹ, tuyệt đối không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này rồi. Triệu Tiên Sinh thì vội vàng phụ họa, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn, cười lấy lắc đầu, nói với Hàn giám đốc, ta khuyên ngươi hảo hảo điều tra thêm bọn hắn. Hai người này tuyệt đối biết nhau, hơn nữa còn là thông đồng tốt để ngươi mua xuống cái này của mình. Nói không chừng, trong đó chính là một cái lồng đấy. Ngươi đi cổ đãi quán cũng là cùng. Tao Tiểu Vĩ nghe, hung tợn nhìn về phía Yến Thanh Chu, uy hiếp nói bậy bạ gì đó. Ta muốn nói với ngươi phỉ báng. Được. Chúng ta thì báo cảnh sát tốt, nhường cảnh sát đến điều tra thêm. Yến Thanh Chu không sợ hãi chút nào, nên tiếp Tào Tiểu Vĩ ánh mắt. Triệu Tiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vội vàng hấp tấp địa khoát tay, hiểu lầm a, đây nhất định đều là hiểu lầm. Chúng ta có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng xúc động. Hàn giám đốc đứng tại chỗ, thần sắc lạnh lùng, nghe được Triệu Tiên Sinh về sau, theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, có phải hay không hiểu lầm, tra một cái liền biết. Ta Hàn mỗ người tại đây được sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, còn không phải thế sao dễ gạt như vậy. Tào Tiểu Vĩ cố giả bộ trấn định, nỗ lực kéo ra cứng ngắt nụ cười, nhìn về phía Hàn giám đốc, giọng nói ra vẻ thoải mái, phí lao mới vừa nói, cái này cổ bình rất không tồi, chỉ có thể nói do nó mô phỏng kỹ thuật thật cao minh. Ngay cả ta dạng này kinh nghiệm phong phú giám định sư, đều khó tránh khỏi nhìn nhầm. Không ngờ rằng ta thì có sai lầm sai một ngày. Thực sự là hổ thẹn a. Yến Thanh Chu đứng ở một bên, nhìn không được cười ra tiếng, ngươi bậc thang này tìm cho mình được rất tốt a. Hàn giám đốc, ngươi hay là hảo hảo điều tra thêm đi, nói không chừng ngươi trong tiệm không chỉ này một đồ giống đấy. Bọn hắn tất nhiên dám ở này một trên động tay chân, không chừng còn có cái khác. Chương 359, ta là tới phó ước chương 359, ta là tới phó ước Hàn giám đốc nghe xong lời này, lập tức cảm giác một hồi khí huyết dâng lên. Hắn che ngực đột nhiên quay người, giữ chặt bên cạnh một vị nhân viên công tác cánh tay nói: "Đi, đem tháng trước mua lại cái đó cổ bản cho ta lấy ra, động tác nhanh lên." Kia nhân viên công tác vội vàng đáp: "Đúng, giám đốc." Sau đó bước nhanh chạy hướng cố phòng. Chỉ chốc lát, nhân viên công tác ôm một tinh xảo tứ phương cái hộp nhỏ vội vàng chạy đến. Hàn giám đốc không kịp chờ đợi đoạt lấy hộp, nhanh chóng mở ra, cẩn thận đem bên trong cổ bản bưng ra đến đưa tới phí lao trước mặt. "Phí lao, phiền phức ngài cho trưởng trưởng nhãn." Phí lao tiếp nhận cổ bản, vớt ve cổ bản mặt ngoài, sau đó lại cầm lấy mang theo người chuyên nghiệp công cụ, cẩn thận xem xét cổ bản mỗi một chỗ chi tiết. Yến Thanh Chu thì đi lên trước, nhìn một hồi, giọng nói chắc chắn nói, "Cái này cũng là đồ giỏng, hàng mô phỏng chất lượng cao được rất rất thật. Người bình thường không nhìn kỹ, rất khó phát hiện trong đó sơ hở." Tao Tiểu Vĩ trên mặt nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt lóe lên mà tuyệt vọng. "Xong rồi, xong rồi." Lần này triệt để cắm. Phí lao nghe vậy, ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía Yến Thanh Chu, hỏi, ngươi là giám định sư? Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không tính là. Hiểu sơ ra lông. Phí lao còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh đám người xem náo nhiệt trong thì có người nhịn không được mở miệng. Tiên sinh, ngươi quá khiêm nhường, vừa mới cái đó cổ bình cũng chỉ nhìn một chút, ngươi có thể nhìn ra thật giả. Ngươi nếu hiểu sơ ra lông, kia Tào tiên sinh cùng Triệu tiên sinh nhưng chính là tên hề nhảy nó rồi. Tào Tiểu Vĩ cùng Triệu tiên sinh hai người mặt đỏ bừng lên, bọn hắn cúi đầu, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Phí lao vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Thanh Chu, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ngươi rốt cục là làm sao nhìn ra được? Nay cổ bàn giám định độ khó cũng không nhỏ, ta cũng muốn dùng dụng cụ nhìn kỹ hồi lâu, mới có thể phân biệt ra thật giả, nhưng ngươi chỉ bằng một chút, có thể hiểu rõ. Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh nói ra, cái này ta cũng thấy mấy mắt mới xác định, nó đây vừa nay cái đó cổ bình còn muốn rất thật. Giả chính là giả, thật không được. Mặc kệ nó phỏng được có nhiều tượng, chắc chắn sẽ có một ít nhỏ xíu khác biệt. Hàn giám đốc tức giận đến toàn thân phát run, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, duỗi ra ngón tay, hung tợn chỉ vào Tào Tiểu Vi cùng Triệu Tiên Sinh, giống to, người tới, đem bọn hắn cho ta đưa đến cục cảnh sát đi. Dám lừa gạt đến trên đầu ta đến, các ngươi thật sự là chán sống. Hôm nay việc này, ta và các ngươi biết tay. Vừa dứt lời, từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào mấy cái thân thể khỏe mạnh nhân viên công tác, bọn hắn không nói hai lời, một người chống chọi một, lôi kéo Tào Tiểu Vi cùng Triệu Tiên Sinh liền hướng bên ngoài kéo. Không không không, có chuyện chúng ta nói rõ ràng, tuyệt đối đừng báo cảnh sát ta đem tiền toàn bộ trả lại cho ngươi. Tào Tiểu Vi một bên giãy giụa, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức đem tiền trả lại cho ngươi, cầu ngươi thả qua chúng ta lần này đi. Triệu Tiên Sinh thì vẻ mặt cầu xin, đau khổ cầu khẩn. Hàn giám đốc nhìn bọn hắn bộ này dáng vẻ chật vật, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vẫn còn tiền. Lợi cho các ngươi quá, các ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương đi. Nói xong, hắn bước nhanh đến phía trước, một cái theo trong tay hai người đoạt lấy trước đó chuẩn bị xong lì xì. Lôi đi. Hàn giám đốc lần nữa hạ lệnh. Đi. Mấy công việc nhân viên dùng sức kéo một cái, kéo lấy hai người thì ra cửa hàng. Cửa hàng bên trong người sôi nổi vây đến cửa, đối bóng lưng của bọn hắn chỉ trỏ trỏ. Phí Lao nhìn Yến Thanh Chu, tự phát hiện hiếm thấy chân bảo bình thường, tràn đầy thưởng thức cùng yêu thích, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Yến Thanh Chu lễ phép có hơi cúi đầu, hồi đáp, Phí Lao, ta họ Yến, ngài gọi ta Tiểu Yến là được. Tiểu Yến a, có hứng thú hay không đến ta bên này chơi đùa? Ta bên ấy có không ít đồ tốt, vì bản lãnh của ngươi, nhất định có thể đại chiến thân thủ. Phí Lao trong mắt tràn đầy mời chào tâm ý, Yến Thanh Chu hơi cười một chút, nói khéo từ chối nói, ngại quá, Phí Lao, ta đối với phương diện này xác thực không có hứng thú gì. Không hứng thú. Phí Lao nghe được câu trả lời này, mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn Yến Thanh Chu, tiếp tục khuyên, đừng nha, ngươi đến ta này, ta không chỉ cho ngươi mở tiền lương cao, còn có thể giới thiệu cho ngươi các loại cấp cao giám định công việc, bảo đảm để ngươi được cả danh và lợi. Cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng đừng bỏ qua. Yến Thanh Chu lắc đầu, giọng thành khẩn, Phí Lao, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh rồi, ta là thật không có hứng thú. Những tiếng náo nhiệt người nghe được Yến Thanh Chu cự tuyệt Phí Lao mời, trong nháy mắt thì sôi trào, từng cái gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tự mình thay Yến Thanh Chu đáp ứng. Tiểu Yến tiên sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn a. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phí Lao, bao nhiêu giám định sư chèn phá rồi đâu, nam mộng cũng nhớ bái tại môn hạ của hắn, ngươi làm sao lại không đáp ứng đâu? Đúng thế, ngươi phải biết, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Phí Lao tự mình mời, đây là bao lớn mặt mũi a, vội vàng đáp ứng đi. Đúng vậy a, cơ hội tốt như vậy, ngươi nếu bỏ qua, về sau khẳng định được hối hận. Phí Lao nghe được lời của mọi người, cười lấy khoát khoát tay, vẻ mặt và ái nhưng lại mang theo vài phần đúng Yến Thanh Chu từ đáy lòng tán thưởng, cái gì bái ta làm thầy, người ta Tiểu Yến có thể lợi hại hơn nhiều so với ta. Liên nói vừa mới kia cổ bình cùng của bạn, năng lực chỉ dựa vào mắt thường thì phân biệt ra thật giả, ta cũng không bản sự này. Ta chỉ là mời hắn đến ta kia, cùng nhau tham khảo đồ cổ, cũng không dám nói rằng nhường hắn bái ta làm thầy. Cái gì? Mọi người nghe được Phí Lao lời nói này, cả kinh mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Phí Lao lại chính miệng thừa nhận chính mình không bằng Tiểu Yến tiên sinh. Cái này Tiểu Yến tiên sinh đến cùng là cái gì địa vị a? Làm sao lại như vậy lợi hại như thế, ngay cả Phí Lao cũng đối với hắn khen không dứt miệng. Tất cả mọi người đang suy đoán Yến Thanh Chu thân phận chân thật. Yến Thanh Chu cười lấy nói khéo từ chối, "Phí Lao, ngài quá để cao ta rồi. Chờ ngày nào ta nếu là thật có phương diện này ý nghĩ, khẳng định thứ một cái cân nhắc khác ngài này." Phí Lao liên tục gật đầu, cởi mở điệu cười ha ha, "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Vậy ta coi như chờ lấy cái ngày này." Một bên A Phúc cùng A Đông qua lại liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy đúng Yến Thanh Chu bội phục. "Lão bản thực lưu, quá lợi hại. Không hổ là lão bản của bọn hắn." Sau đó, Yến Thanh Chu chuyển hướng một bên Hàn giám đốc, lễ phép nói ra, "Hàn giám đốc, ta là tới phó ước." Hàn giám đốc đang chìm ngâm ở đối với mới đồ cổ thực hư bên trong, bị Yến Thanh Chu lời nói này được sửng sốt. "Phó ước? Phó cái gì hẹn? Chúng ta buổi sáng không phải hẹn xong buổi chiều gặp mặt chữa trị đồ cổ di vật văn hóa sao?" "Cái gì? Ngươi chính là ta hẹn cái đó chữa trị sư?" Hàn giám đốc từ trên xuống dưới đánh giá Yến Thanh Chu, sao thì không ngờ rằng trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng, tại đồ cổ giám định trên lợi hại như thế người, liền là chính mình hẹn tới chữa trị di vật văn hóa chữa trị sư. Chương 360, hiểu sơ ra lông mà thôi. Chương 360, hiểu sơ ra lông mà thôi. Yến Thanh Chu nhìn Hàn giám đốc vẻ mặt kinh ngạc, gật đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Hẳn là ta." Phí Lao nghe nói như thế, đây Hàn giám đốc còn muốn kinh ngạc mấy phần, nhịn không được hỏi, "Ngươi còn có thể chữa trị di vật văn hóa à?" "Hiểu sơ ra lông mà thôi." Người chung quanh nghe nói như thế, cũng nhịn không được lửa một cái. Tiểu Yến tiên sinh cái này cũng quá khiêm nhường, nếu là hắn nói hiểu sơ ra lông, vậy liền khẳng định là vô cùng tinh thông. Hàn giám đốc lấy lại tinh thần, cười rạng rỡ, khách khí đem Yến Thanh Chu mời đến rồi nội thất. Vừa tiến vào nội thất, Hàn giám đốc thì chỉ vào trên bàn một tỉ mỉ trưng bày hộp, nói ra, bên trong là một bức cổ thư, thư hại vài trang. "Ta tìm không ít chữa trị sư, bọn hắn sau khi xem đều nói không có cách nào chữa trị. Người xem một chút, nếu thực sự chữa trị không tốt thì không sao, nó vốn là độ khó cực lớn, rất khó sửa lại thành công." Yến Thanh Chu đi lên trước, mở hộp ra lấy ra cổ thư, gật đầu một cái, nói ra, ta xem trước một chút. Bên ngoài người xem náo nhiệt cũng đều không có rời khỏi, bọn hắn từng cái rũ cổ, con mắt nhìn chằm chằm nội thất môn, cũng muốn nhìn một chút cái này thần kỳ tiểu yến tiên sinh rốt cục còn có bao nhiêu kinh người câu chuyện thật. Có thể hay không đem quyển kia ngay cả cái khác chữa trị sư cũng thúc thủ vô sách cổ thư chữa trị tốt. A Phúc cùng A Đông thì cùng mọi người giống nhau, hiếu kỳ đưa cổ, con mắt không nháy mắt đi đến nhìn xem. Phí Lao nhìn hai người bọn họ bộ dáng này, tức giận đập rồi hai người một chút, nói ra, hai người các người, vội vàng xem xét trong đám có hay không có yến lao bản ra quẻ thông tin. A Phúc đuổi bận bịu luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, mở ra mạng chat, tại trong đám tìm kiếm hồi lâu, sau đó lắc đầu, không có. Phí Lao cầm điện thoại nhìn hồi lâu, trong đám không hề có một chút tin tức nào, lẽ nào hôm nay không ra còn a? Phí Lao rũ cụp lấy đầu, vẻ mặt thề bại. Lần trước thì không ăn được ma lạt thỏ đầu, lần này ngay cả sú đầu hũ cũng chưa từng ăn nghiện. Cũng không biết lần sau yến lao bản ở đâu ra quẻ, trong đám ngay cả cái thông tin đều không có. Toàn bộ là mọi người trích tinh hỏi khi nào ra quẻ thông tin, thực sự là gấp chết người rồi. Trong phòng, Yến Thanh Chu chính hết sức chăm chú địa chữa trị một quyển cổ thư. Ánh mắt của hắn chuyên chú, ngón tay tại trang sách ở giữa di động, động tác thành thạo. Hàn giám đốc đứng ở một bên, quan sát đến Yến Thanh Chu nhất cử nhất động. Hắn nhìn Yến Thanh Chu thuần thục thủ pháp, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, người này cũng không giống như là tân thủ. Hắn vội vàng quay người, nhẹ giọng phân phó bên người nhân viên công tác, nhanh đi ngược lại chén nước tới, động tác nhanh nhẹn điểm. Nhân viên công tác ngay lập tức bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát thì bưng lấy một chén nóng hôi hổi trà quay về rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Thanh Chu toàn tâm vùi đầu vào chữa trị trong công việc. Vẹn vẹn nửa giờ, hắn liền ngừng động tác trong tay. Hắn hoạt động một chút gân cốt, đứng dậy, giãn ra một thoáng có chút người cứng ngắc, giọng nói bình thản nói ra, "Tốt, hiện tại chỉ cần chờ nó tự nhiên hong khô là được rồi." "Vậy thì tốt rồi." Hàn giám đốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng bước nhanh về phía trước xem xét. Chỉ thấy nguyên bản mơ hồ tổn hại trang sách đã trở nên có thể thấy rõ ràng, phía trên chữ viết hình như lại lần nữa tỏa ra rồi sức sống. Lại lật ra trước mặt vài trang, những kia nguyên bản tổn hại càng nghiêm trọng hơn chỗ, bây giờ thì hoàn hảo không chút tổn hại. Ở đâu không hài lòng có thể nói ra. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, "Thỏa mãn, thỏa mãn, phi thường hài lòng, đặc biệt thỏa mãn." Hàn giám đốc liên tiếp nói mấy cái thỏa mãn, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng kính nể. "Tiểu Yến tiên sinh, ngươi rốt cục còn có cái gì có phải không biết ta? Ngay cả chữa trị cổ thư cũng lợi hại như thế." Hắn vừa nói, một bên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Thanh Chu. Hắn ở đây được sở soạn lần mò rồi nhiều năm như vậy, Yến Thanh Chu thế nhưng hắn cái thứ nhất từ đáy lòng tôn kính cùng đội phục người. "Ta còn có rất nhiều sẽ không đổ vào đây." Yến Thanh Chu cười lấy đáp lại. Hàn giám đốc đội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía Yến Thanh Chu, thái độ thành khẩn, "Tiên sinh, ta thêm ngài một chat, đem tiền cho ngài kết rồi." "Được." Yến Thanh Chu sảng khoái đáp ứng, mở ra một chat, đem chính mình mã QR giờ biểu hiện ra cho Hàn giám đốc. Hàn giám đốc nhanh chóng quét mã tăng thêm, thêm tốt sau liền túi đầu đối điện thoại một hồi bận rộn. Sau đó, hắn ngẩng đầu, trên mặt chất đầy nụ cười, "Cái giá tiền này, hy vọng tiểu Yến tiên sinh không muốn ghét bỏ thiếu. Còn có, hai cái này lì xì cũng là ngươi." Nói xong, hắn đem hai cái lì xì đưa tới Yến Thanh Chu trong tay. Yến Thanh Chu nhận ra, đây là vừa nãy Hàn giám đốc theo hai người kia trong tay cướp về. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, đem lì xì cất vào túi. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn một chút Hàn giám đốc cho mình chuyển khoản ghi chép. Tổng cộng có 3 bút, theo thứ tự là 6 vạn 6, 3 vạn 8 cùng 8 vạn, cộng lại tổng cộng là 18 vạn. Nhiều như vậy. Hàn giám đốc đội vàng khoát khoát tay, trên mặt chất đầy đủ cười, giải thích nói, "Không nhiều không nhiều, ngươi để cho ta vừa nãy thiếu tổn thất hơn 100 vạn đấy. Còn có cái này cổ thư chữa trị, giống như chữa trị sư căn bản không làm được. Ta cho hay là ít, hy vọng tiểu Yến tiên sinh bỏ qua cho a." Vừa nãy kia hai cái lì xì bên trong riêng phần mình trang 2 vạn đồng tiền tiền mặt, tiểu Yến tiên sinh chúng ta phía sau muốn liên lạc nhiều hơn a. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Tốt, có vấn đề gì ngươi tùy thời liên hệ ta. Có tiểu Yến tiên sinh ngài những lời này, ta an tâm." Hàn giám đốc như chút được gánh nặng, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, "Tiểu Yến tiên sinh, mời, chúng ta đi bên ngoài." Hắn làm một cái thủ hiệu mời, tư thế 10 phần cung kính. Yến Thanh Chu nhấc chân liền đi ra ngoài, hướng phía ngoài đại đường đi đến. Hai người tới lại sảnh, nguyên bản còn huyên náo ồn ào trong tiệm trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng tập trung trên người bọn hắn. Trong tiệm, Phí Lao nhàn nhã ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế, trong tay bưng lấy một bàn hạt dưa, chính một viên tiếp nối một viên địa gầm nhìn. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn Yến Thanh Chu từ trong thất đi ra, nhãn tình sáng lên, ngay lập tức thả ra trong tay hạt dưa. Đưa tay cơ lấy bên cạnh vải trượng đứng dậy, hướng phía Yến Thanh Chu phương hướng bước nhanh tới. "Tiểu Yến, kết thúc." Không đợi Yến Thanh Chu trả lời, Hàn giám đốc thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đoạt trước nói, "Tiểu Yến tiên sinh đã chữa trị thích cổ sách. Với lại, chữa trị được rất thành công, đây bất luận cái gì chữa trị đại sư cũng lợi hại." Phí Lao nghe nói, tràn đầy kinh ngạc. "Tiểu Yến, ngươi thật không có ý định gia nhập ta bên này sao? Ngươi có điều kiện gì tùy tiện mở?" Tự Yến Thanh Chu dạng này thiên tài có thể nghìn vạn lần không thể bỏ qua, nếu có thể đem hắn chiêu tại phía bên mình, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Trung quanh những kia vốn chỉ là lại gần người xem náo nhiệt, cũng đều sôi nổi phát ra tiếng thán phục. "Trời ạ, cái này Tiểu Yến tiên sinh cũng quá thần đi, ngay cả chữa trị di vật văn hóa cũng lợi hại như thế." "Phấn, phấn. Lợi hại như thế tiểu ca ca, tại đồ cổ vòng cũng không thấy nhiều a." Bên trong một cái cô gái trẻ tuổi đầy mắt sùng bái nhìn Yến Thanh Chu. Chẳng thể trách Phí Lao như thế thưởng thức hắn, đó là hắn đáng giá a. Chương 361, bọn hắn lại là một người. Chương 361, bọn hắn lại là một người. Yến Thanh Chu lễ phép nhìn về phía Phí Lao, mang trên mặt nhàn nhạt cười, vẫn là câu nói kia, ngày nào ta muốn đi rồi, sẽ trước cùng ngài liên hệ. Hiện nay, ta xác thực không có phương diện này ý nghĩ. Phí Lao mặt mũi tràn đầy đáng tiếc gật đầu, cũng không tốt miễn cưỡng nữa, tốt, vậy ta liền đợi đến tin tức của ngươi rồi. Yến Thanh Chu nhìn một chút bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Thời gian cũng không sớm, ta liền đi về trước rồi. Hàn giám đốc đội vàng bước nhanh về phía trước, ân cần mở ra trong tiệm cửa thủy tinh, vẻ mặt tươi cười nói ra, "Tiểu Yến tiên sinh lần sau lại đến a." "Ừm." Yến Thanh Chu nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc này, A Đông cùng A Phúc ép ra ngoài, đứng ở một bên giơ lên cánh tay đối Yến Thanh Chu dùng sức phất phất tay, lớn tiếng hô, "Yến tiên sinh, còn gặp lại a." Bên ngoài những kia nguyên bản vây chật như nêm với người, đội vàng tự giác nhường ra một con đường, nhường Yến Thanh Chu có thể thuận lợi đi ra đây. Và Yến Thanh Chu thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Phí Lao mới đột nhiên vỗ bắp đùi của mình. Sao quên muốn số di động của hắn? Sau đó, hắn thở phì phò trừng mắt về phía A Phúc cùng A Đông, chất vấn, các ngươi sao không nhắc nhở ta? A Phúc cùng A Đông liếc nhau. A Phúc nhỏ giọng nói ra, Phí Lao ngài cũng không nói a. A a a a. Làm tức chết. Phí Lao gấp đến độ thẳng dậm chân, vẻ mặt ảo não. Đúng lúc này, Hàn giám đốc cười lấy đi tới, nói ra, ta có tiểu Yến tiên sinh nít mẹ chặt. Nhanh nhanh nhanh. Giao cho ta. Phí Lao nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, thúc giục Hàn giám đốc. Được, giao cho ngài. Hàn giám đốc rất nhanh liền đem Yến Thanh Chu hẹ chặt thôi đưa cho rồi Phí Lao. Phí Lao không kịp chờ đợi cúi đầu làm việc điện thoại, tăng thêm Yến Thanh Chu hẹ chặt. Khi hắn nhìn thấy hẹ chặt biệt danh lúc, đột nhiên sửng sốt một chút, tên này. Làm sao cùng Yến Lao bản giống nhau a? A Đông cùng A Phúc nghe được Phí Lao lời nói, vội vàng hiếu kỳ chen đến Phí Lao bên cạnh, thăm dò nhìn về phía màn hình điện thoại di động. A, xác thực là giống nhau. A Đông mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phí Lao đột nhiên vỗ hốt một cái, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, Yến Lao bản. Tiểu Yến. Bọn hắn lại là một người. Ông trời của ta sữa a. A Đông chấn kinh đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Yến Lao bản chính là nhà mình lão bản. Hắn có đến vài lần đều là nhường Phí Lao bên người trợ lý đi mua Yến Lao bản ăn uống, xinh xinh bỏ qua cùng lão bản cơ hội gặp mặt. A Đông đã cảm thấy vô cùng tiếc hận. Đại ca cùng Dã ca bọn hắn mang theo huynh đệ đi kinh thị, lưu lại mấy chục hào huynh đệ tại Giang Thành. Trừ ra hắn, còn có mấy cái huynh đệ trong tay cũng có công tác không có kết thúc. Không ngờ rằng, lần này lại nhường hắn ngoài ý muốn phát hiện lão bản một thân phận khác. Nguyên lai like. Ra quầy đại lao Yến lao bản chính là lao bản của bọn hắn. Làm Yến Thanh Chu về đến biệt thự lúc đã 10 giờ hơn. Trong phòng khách một mảnh đen kịt, nhìn tới bọn hắn đều đã ngủ. Hôm nay hắn đã đáp ứng Hỉ Bảo sẽ đi đón nàng tan học buổi chiều, vậy sẽ đi không được, hắn nhường Yến phụ đi đón Hỉ Bảo. Buổi sáng ngày mai lại cùng Hỉ Bảo nói lời xin lỗi, là hắn nuốt lời rồi. Yến Thanh Chu ôm theo Trương lão bản chỗ nào cầm về thanh đồng vật kiện lên lầu. Hắn đem thanh đồng thu xếp tại phòng làm việc sắt vách trong căn phòng nhỏ, mới về đến phòng ngủ. Đẩy cửa ra, Thẩm Nguyệt Đoàn còn chưa ngủ, chính tựa ở đầu giường, trong tay nâng lấy một quyển sách lặng lặng nhìn. Nghe được Yến Thanh Chu tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào cười, nhẹ giọng hỏi, "Trở về, ngươi ăn cơm chưa?" Yến Thanh Chu đi đến bên giường, theo trong tay nàng rút qua quyển sách kia, đưa nó để ở một bên trên tủ đầu giường, "Ăn. Đã trễ thế như vậy làm sao còn không ngủ? Về sau chớ chờ ta, chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút." Thẩm Nguyệt Đoản cười nhẹ nhàng nhìn hắn, "Ta thì quen thuộc ngươi ở bên cạnh ta, như vậy ta mới có thể ngủ được." Yến Thanh Chu cầm tay của nàng, "Vậy sau này ta tận lực không trở lại muộn như vậy." Thẩm Nguyệt Đoản gật đầu một cái, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, "Ngươi hôm nay đi đâu?" Bận điệu lâu như vậy, Yến Thanh Chu không có trực tiếp trả lời, mà là lấy điện thoại di động ra, thuần thục thao tác mấy lần, cho nàng chuyển rồi một khoản tiền quá khứ. Sau đó nói, đi kiếm tiền. Chỉ chốc lát, Thẩm Nguyệt Đoản điện thoại đình dong một tiếng. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, nội dung tin nhắn viết thẻ ngân hàng tới sổ 20 vạn nguyên. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu, ngươi một ngày kiếm nhiều như vậy? Yến Thanh Chu gật đầu, mang trên mặt mấy phần ý cười, ừm, hôm nay vận khí không tệ, một ngày kiếm lời 20 mấy vạn. Thẩm Nguyệt Đoản ánh mắt trên người Yến Thanh Chu qua lại dò xét, nhịn không được hỏi, sao kiếm? Là cổ phiếu tăng. Nàng hiểu rõ Yến Thanh Chu ngày bình thường đúng tài chính đầu tư hơi có nghiên cứu, liền nghĩ đến rồi điểm này. Yến Thanh Chu khỏe miệng mỉm cười, ngồi vào bên cạnh của nàng, duỗi ra ngón tay cương triều địa gật gật chóp mũi của nàng, không phải cổ phiếu. Đó là cái gì nha? Yến Thanh Chu lùi ra sau rồi dựa vào, điều chỉnh cái thoải mái tư thế ngồi, mới lên tiếng, ta gần đây tại học tập di vật văn hóa giám định cùng chữa trị, vẫn muốn tìm cơ hội thực tiễn một chút. Hôm nay liền nghĩ đi thử vận khí một chút, xem xét có thể hay không dựa vào cái này kiếm được tiền. Không ngờ rằng, vẫn rất thuận lợi. Giá tiền thì tương đối khả quan. Thẩm Nguyệt Đoản mặt mũi tràn đầy khâm phục mà nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, "Á Thuyền ngươi sao lợi hại như thế?" Ở trong mắt nàng, Yến Thanh Chu hình như luôn luôn năng lực tại mỗi cái lĩnh vực thể hiện ra bất phàm năng lực. Nhưng nàng thật bất ngờ cùng kinh hỉ, "Lão bà của ta thì rất lợi hại a." Yến Thanh Chu trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, hai người nhìn nhau, thần giao cách cảm địa cùng nhau bật cười. Cười một hồi, Yến Thanh Chu đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Ta trước đi tắm." Tốt, Yến Thanh Chu mở ra tủ quần áo, cầm lấy một bộ áo ngủ, quay người liền hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu sớm địa liền dậy. Hai người tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ rưỡi, bữa sáng thì đặt tới rồi phòng ăn trên mặt bàn. Này đến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoản cùng nhau từ trên lầu đi xuống. Thì Bảo đã mặc chỉnh tề, ngồi ở trước bàn ăn, vui vẻ ăn lấy trong tay bánh bao. Vừa nhìn thấy bọn hắn, nàng ngay lập tức nhãn tỉnh sáng lên, mại thanh mại khí địa chào hỏi, "Ba ba mụ mụ sớm a." Hỉ Bảo sớm biến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoản cười lấy đáp lại. Yến Thanh Chu lại gần Hỉ Bảo ngồi xuống, nhìn nàng nói ra, ba ba muốn cùng Hỉ Bảo nói lời xin lỗi. Hôm qua không có đi nhà trẻ tiếp ngươi, là ba ba không tốt. Nuốt lời rồi. Hỉ Bảo hiểu chuyện địa lắc đầu, ba ba ngươi bình thường vốn là bể bộn nhiều việc à, tiện ta đi một lần nhà trẻ ta thì rất vui vẻ rồi nha. Yến Thanh Chu sờ lên trán của nàng, cười nói, ba ba về sau có thời gian rồi sẽ tận lực đưa đón ngươi. Ừ mừng tốt đi. Hỉ Bảo vui vẻ cười lấy. Chương 362, ngươi cái đó việc tư kiếm rất nhiều. Chương 362, ngươi cái đó việc tư kiếm rất nhiều. Mọi người theo thứ tự nhập tọa, bắt đầu hưởng dụng điểm tâm. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, đặc biệt ấm áp. Yến Thanh Chu ăn không sai biệt lắm, hắn để đũa xuống, đưa tay từ trong túi xuất ra hai cái thật dày lì xì, chia ra đưa cho Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu. Mụ, Nhạc Mẫu, đây là cho các ngươi. Thẩm Mẫu tiếp nhận lì xì, hiếu kỳ mở ra nhìn thoáng qua, xem xét bên trong đựng đều là trăm nguyên tờ. Nàng vội vàng quát tay, nói ra, ai u, ngươi cho chúng ta nhiều tiền như vậy làm gì? Bình thường mua thức ăn ngươi làm gì cũng có phát cho chúng ta, làm sao còn cấp nhiều như vậy? Yến Mẫu thì cầm lấy lì xì, cẩn thận thanh đến một chút, kinh ngạc nói, hai vạn a? Sao? Phát tải? Cho các ngươi thì thu, đây là hôm qua một vị lão bản cho tiền công phí. Các ngươi cầm tiền mặt hoa tương đối dễ dàng, bình thường ra ngoài mua cái thái, đi dạo cái đường phố, dùng tiền mặt thì thuận tay. Thẩm Mẫu có chút do dự, nói tiếp, ngươi bình thường cho ta đều không có hoa đấy còn. Nhạc Mẫu, thu đi, khác đẩy tới đẩy lui rồi. Có thể. Thẩm Mẫu còn muốn nói gì? Yến Mẫu lại cười lấy đem lì xì cất vào trong túi, thu, cho chúng ta đó chính là hiếu kính hai ta, thu chính là. Yến Phụ thì nói theo, chính là, thu đi. Thẩm Mẫu thấy tất cả mọi người nói như vậy, cũng không tốt lại từ chối, đành phải cười lấy đem lì xì thu vào. Thẩm Nguyệt Đoàn khoe miệng luôn luôn mỉm cười, hiện tại cái nhà này là ngày càng hạnh phúc. Yến Thanh Chu ở một bên chờ lấy Hỉ Bảo ăn xong điểm tâm, gặp nàng ăn khoe miệng đều là, cầm lấy khăn tay giúp nàng lau lau khoe miệng cặn bã. Và Hỉ Bảo sau khi ăn xong, Yến Thanh Chu liền nắm nàng đi ra biệt thự, đem Hỉ Bảo đưa đến nhà trẻ về sau, Yến Thanh Chu liền lái xe trở về biệt thự. Vẫn chưa tới 9 giờ, hắn lên lầu đi vào phòng làm việc sắt vách phòng nhỏ. Sau đó, đội lên thủ sáo, cầm lấy công cụ bắt đầu chữa trị thanh đồng. Hắn cho tới trưa đều không có bước ra căn phòng nửa bước. Lầu dưới trong thư phòng, Thẩm Nguyệt Toàn đang ngồi ở bàn vẽ trước vẽ lấy bản thảo. Dưới ngòi bút của nàng, đường cong trôi chảy, vẽ ra rồi một bức sắt thái sen lẫn ạ niệm nhân vật. Nàng ngồi thời gian quá dài, cổ cùng bả vai có chút đau nhức. Phóng hoa bút, vuốt vuốt chua xót bả vai, đứng dậy dự định đi trong hoa viên đi một chút, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Thẩm Nguyệt Toàn đi vào lầu dưới vườn hoa, không khí thanh tân đập vào mặt, nhiều tâm tình của nàng lập tức thoải mái rất nhiều. Nàng thoáng nhìn cách đó không xa Thẩm Đại Thuận cùng Thẩm Mẫu hai người chính đưa lưng về phía nàng tưới hoa. Bọn hắn nói nhỏ âm thanh đức quãng truyền tới, khoảng cách có chút xa, nàng nghe được cũng không rõ ràng. Việc này tại sao lại nhấc lên, không phải đã nói đoạn thời gian lại nói sao? Hoàn toàn không thể bị kích thích, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giọng Thẩm Mẫu mang theo tiếng khóc nức nở. Thẩm phụ thở dài, bất đắc dĩ nói ra, đúng là ta cùng ngươi nói một chút. Thẩm Nguyên toàn theo bản năng mà mở miệng hỏi, cha mẹ, các ngươi cãi nhau? Nói xong, hướng phía bọn hắn đi đến. Thẩm Mẫu nghe được âm thanh, vội vàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, bước nhanh đón lấy Thẩm Nguyệt Toản, ngươi khác đến nơi này, trên mặt đất đều là thủy, cẩn thận trượt chân. Thẩm Nguyệt Toản đánh giá Thẩm Đại Thuận cùng Thẩm Mẫu, phát giác được giữa hai người bầu không khí hơi khác thường, không thích hợp. Các ngươi có chuyện gì không cho ta biết ta? Cha mẹ, các ngươi vừa mới tại ồn ào cái gì? Thẩm Mẫu miễn cưỡng gạt ra nụ cười, giải thích nói, đúng là ta ghét bỏ cha ngươi tay chân vụng về cái gì cũng không biết, làm. Nhường hắn đi mua cái thái, đánh cái xương sườn, toàn bộ là còn lại xem xét thì không mới mẻ. Ta này vừa nói hắn hai câu, hắn còn cùng ta mạnh miệng. Không phải sao, thì trộn lẫn hai câu miệng, không có việc lớn gì. Một bên Thẩm Đại Thuận liền đội vàng gật đầu, phụ hòa nói, đúng, lần sau ta chú ý, không đi chỗ đó ra mua. Thẩm Nguyên Toàn hoài nghi nhìn bọn hắn, hỏi lần nữa, thật, không có chuyện khác giấu giếm ta? Không có, ta và cha ngươi năng lực có chuyện gì a? Thẩm Mẫu đội vàng khoát tay, ánh mắt bên trong lại hiện lên không dễ dàng phát giác bối rối. Vậy là tốt rồi, có cái gì các ngươi nhất định nói cho ta biết, ta năng lực chịu đựng rất mạnh. Hạt dự, tốt. Thẩm Mẫu đáp, sau đó bị nàng hướng một phương hướng khác đi đến. Chúng ta đi đình nghỉ mát bên ấy, bên này đều là thủy. Thẩm Nguyên Toàn cười lấy ừ một tiếng, được. Đêm, Thẩm Nguyên Toàn đem đầu tựa ở Yến Thanh Chu trong ngực, hai tay túm góc áo của hắn, trên mặt mang vẻ u sầu. Ta nghĩ cha mẹ ta có việc giấu giếm ta. Yến Thanh Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng trấn an nàng, ngươi có thể suy nghĩ nhiều. Ta cũng không biết, ngày đó ta nghe được bọn hắn nói chuyện, hình như nói đừng để ta hiểu rõ, sợ ta bị kích thích. Ngươi nói, bọn hắn không phải là ly hôn à? Sợ ta biết rồi sẽ thêm nghĩ. Yến Thanh Chu nghe, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực Thẩm Nguyệt Toản, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của nàng. Nhạc phụ nhạc mẫu làm sao có khả năng ly hôn đâu? Bọn hắn nhìn tình cảm rất tốt ta, bình thường ở chung thì rất hòa hợp. Ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều rồi, có thời gian ta cùng nhạc phụ tâm sự, xem xét có thể hay không hỏi ra thứ gì. Thẩm Nguyệt Toản ôm chặt Yến Thanh Chu gật đầu một cái, được. Hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta đi ngủ. Ừm. Thẩm Nguyệt Toản nhẹ giọng đáp, nằm xong về sau, bị Yến Thanh Chu ủng vào trong ngực. Nàng cảm thụ lấy Yến Thanh Chu trên người truyền đến ôn hòa, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu theo trong căn phòng nhỏ ra đây, hắn dùng rồi hai ngày trời đem thanh đồng chữa trị tốt. Hiện tại nó chính hoàn hảo như lúc ban đầu điệu bày ra trong phòng. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, mở ra mạng chat, mỗi cái nhóm cũng biểu hiện ra 99 thông tin. Không cần ấn mở hắn cũng biết, những tin tức này phần lớn đều là hắn, hỏi khi nào ra quầy. Trong lòng của hắn tính toán, tất nhiên Thanh Đồng đã chữa trị tốt, ngày mai hẳn là có thể ra quầy rồi. Yến Thanh Chu xuống lầu, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy Thẩm Đại Thuận đang trong hoa viên tu bổ vườn hoa. Thẩm Đại Thuận trong tay nắm lấy một thanh nghề làm vườn tiễn đao, thủ pháp thành thạo địa tu bổ nhìn cánh lá. Yến Thanh Chu đi tới, mang trên mặt cười, "Nhạc phụ, ngươi còn có thể tu bổ cái này a?" Thẩm Đại Thuận ngẩng đầu, rất tự hào gật đầu, lúc tuổi còn trẻ rồi sẽ, còn đang ở đại phú nhân gia làm qua mấy tháng công tượng đấy. Hắn phóng tiễn đao, vỗ vỗ bùn đất trên tay, khi đó ta chuyên môn phụ trách vườn hoa công tác, không ngờ rằng hiện tại còn phát huy được tác dụng rồi. Tu bổ rất tốt, nhạc phụ ngươi cái này tay nghề không tệ a. Ha ha ha, ta cái này tay nghề đây chuyên nghiệp tu bổ công tượng khá tốt đấy. Cha ngươi còn muốn mời người tới sửa cắt, cái nào cần phải mời người a, việc này ta biết. Đúng thế, nhạc phụ biết đồ vật quá nhiều rồi, ta phải hướng ngài chỗ học tập còn nhiều nữa. Thẩm Đại Thuận gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn về phía hắn, ta sẽ không cái gì, rồi sẽ hiểu. Ngươi hai ngày này cũng không ra quán. Tiếp cái việc tư, giúp xong liền đi. Yến Thanh Chu giải thích nói. Ta nghe Đoàn Đoàn nói, ngươi cái đó việc tư kiếm rất nhiều. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, vẫn được, là thật nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhiều kiếm tiền được. Chương 363, ngươi sao có thể hướng phương diện kia nghị chương 363, ngươi sao có thể hướng phương diện kia nghị Thẩm Đại Thuận phi thường cao hứng, vừa nghĩ tới con rể có năng lực kiếm tiền, trong lòng thì trong bụng nở hoa, tu bổ tốc độ tay thì càng lúc càng nhanh. Yến Thanh Chu thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi, nhạc phụ, Đoàn Đoàn hai ngày này nghĩ hơi nhiều, ngươi cùng ta nhạc mẫu tình cảm không sao hết à? À, ta cùng Đoàn Đoàn mẹ tình cảm năng lực có vấn đề gì? Thẩm Đại Thuận vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dừng lại động tác trong tay, nàng làm sao vậy? Sao đột nhiên hỏi như vậy? Tiễn Thanh Chu đem tối hôm qua Thẩm Nguyệt Đoàn sầu lo nói ra. Nhạc phụ, Đoàn Đoàn tâm tư cẩn thận mẫn cảm, nàng cảm thấy ngài cùng nhạc mẫu có việc giấu giếm nàng, cho nên suy nghĩ nhiều. Thẩm Đại Thuận nặng nề thở dài, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ. A Thuyền, kỳ thực, xác thực có chuyện. Chỉ là việc này hiện tại tuyệt đối không thể nhường Đoàn Đoàn hiểu rõ, nàng hiện tại tháng càng lúc càng lớn, còn mang song bào thai, cơ thể cùng tâm lý cũng tương đối yếu ớt. Tiễn Thanh Chu nghe vậy truy vấn, đến cùng là cái gì chuyện? Lẽ nào ngài cùng nhạc mẫu thật ly hôn? Ngươi sao có thể hướng phương diện kia nghĩ? Việc này là về Đoàn Đoàn thân thế. Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngài là nói Đoàn Đoàn không phải ngài cùng nhạc mẫu con gái ruột? Đúng. Giọng Thẩm Đại Thuận vô cùng tăng thương. Làm sao có khả năng? Thẩm Đại Thuận cúi đầu xuống thần sắc cảm đạm. 20 năm trước ta tại Hỏa Xa chạm nhặt được nàng. Lúc đó nàng nho nhỏ một đoàn, cũng liền hơn 2 tuổi bộ dáng, toàn thân trên dưới bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ hiện đầy vết thương, cho dù ai nhìn cũng đau lòng cực kỳ. Thẩm Đại Thuận hốc mắt có hơi phím hồng, nàng đưa tay nhỏ gấp lôi kéo góc áo của ta, sợ hãi gọi ta ba ba. Ta ôm nàng tại Hỏa Xa chạm đợi dòng dã một ngày, sợ bỏ lỡ tìm nàng người, cuối cùng thì không người đến tìm. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng leo lên hồi phủ Dương thị xe lửa. Yến Thanh Chu sửng sốt một hồi thật lâu mới tiêu hóa xong chuyện này. Nàng có phải hay không là bị nhân phiến tử đưa đến Hỏa Xa chạm, sau đó chính mình lại chạy mất đâu? Ngài nói lúc đó trên người nàng đều là thương. Thẩm Đại Thuận bận bịu gật đầu không ngừng, đúng, khuôn mặt nhỏ vết thương chồng chất, trên người còn có từng đạo quất dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình, ta nhìn cũng lo lắng. Ta mới đầu tưởng rằng nhà ai phụ mẫu đem hải tử nhét vào Hỏa Xa trạm, có thể 20 năm qua, càng cân nhắc càng cảm thấy không thích hợp. Có lẽ thật là bị nhân phiến tử gậy đi đứa nhỏ này thông minh, có thể là tìm đúng cơ hội trốn thoát. Nếu không, trên đời này nào có cha mẹ ruột năng lực hạ phải đi như vậy ngoan thủ, đem nhỏ như vậy hải tử dạy vỏ thành như vậy. Tiễn Thanh Chu hừ rồi một tiếng, trong lòng đã hiểu, chẳng thể trách ngài cùng nhạc mẫu sợ Đoàn Đoàn hiểu rõ, nàng hiện tại mang thai, tâm trạng xác thực không thể có quá chấn động lớn. Đúng, việc này ngươi không thể nói cho Đoàn Đoàn. Nàng hiện tại không thể có bất kỳ sơ thất nào a. Yến Thanh Chu nhìn về phía Thẩm Đại Thuận, nói ra, nhạc phụ, ngài yên tâm, ta sẽ không nói cho Hoàn Hoàn. Vậy chuyện này, ngài là tính toán đợi nàng sinh xong hài tử, thì toàn bộ nói cho nàng sao? Thẩm Đại Thuận vỗ vỗ Yến Thanh Chu bà bay, nàng có quyền biết mình thân thế. Đến lúc đó, muốn hay không đi tìm cha mẹ ruột của nàng, vậy cũng đúng lựa chọn của nàng. Mặc kệ nàng làm thế nào quyết định, ta và ngươi nhạc mẫu đều sẽ ủng hộ nàng. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, trấn an Thẩm Đại Thuận tâm trạng, nhạc phụ, ngài đừng lo lắng. Cho dù Hoàn Hoàn hiểu rõ rồi chân tướng, nàng đối với ngài cùng nhạc mẫu tình cảm cũng sẽ không có cái gì sửa đổi. Là các ngươi đem nàng nuôi lớn, phần này dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Thẩm Đại Thuận nghe lời nói này, trong lòng sầu lo lập tức tiêu tán không ít, trên mặt thì lộ ra cười. Hoàn Hoàn đứa nhỏ này tốt bụng, ta và ngươi nhạc mẫu thì ngóng trông nàng về sau năng lực thật vui vẻ, thuận thuận lợi lợi địa qua tốt chính mình tháng ngày. Lúc này, Yến Phụ cùng Yến Mẫu xách bao lớn bao nhỏ theo chợ rau quay về rồi. Yến Phụ cái túi trong tay tràn đầy tươi mới nguyên liệu nấu ăn, chiếu nặng Yến Mẫu đi theo một bên. Hai người lần này nói chuyện liền kết thúc. Yến Thanh Chu thấy thế, cùng Thẩm Đại Thuận lên tiếng chào hỏi, liền lên lầu đem chữa trị tốt Thanh Đồng đóng gói tốt hơn môn. Hắn đi vào chuyển phát nhanh công ty, đem hộp giao cho nhân viên công tác, dặn dò bọn hắn nhất định phải đưa đến Trương lão bản trong tiệm. Sau đó, hắn lại bấm chương điện thoại của lão bản. Bên đầu điện thoại kia Trương lão bản rất vui vẻ, còn hứa hẹn hắn, chỉ cần thấy được Thanh Đồng chữa trị thành quả thì ngay lập tức kết tiền công. Xử lý xong những thứ này, Yến Thanh Chu về đến biệt thự, nhìn Thẩm Nguyệt Toàn đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hắn liền mang theo nàng ra cửa, dự định đi xem chảng phim chiếu rạp. Hai người tới rạp chiếu phim, Yến Thanh Chu mua một thùng lớn bằng lô. Phim chiếu rạp sau khi kết thúc, Yến Thanh Chu lại dẫn Thẩm Nguyệt Đoàn đến một nhà kiểu Tây phòng ăn. Trong nhà ăn ánh đèn lu hòa, âm nhạc thư giãn, hai người khó được hưởng thụ lấy cái này đống nhiên lãng mạn bữa ăn kia. Bọn hắn lúc trở lại biệt thự đã là 11 giờ đêm 40 rồi. Thẩm Nguyệt Toàn hôm nay đặc biệt tận hứng, trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười. Tiễn Thanh Chu rửa mặt hết theo phòng tắm ra đây, đã nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toàn nằm ở đầu giường, con mắt chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Cười gì vậy? Cao hứng như vậy? Tiễn Thanh Chu hiếu kỳ tiến đến điện thoại di động của nàng trước màn hình. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy đưa di động đưa tới trước mặt hắn, nhường hắn nhìn xem chính mình vừa mới phát vòng bằng hữu. Đó là một tấm vé xem phim bức ảnh, bên cạnh còn chụp hình rồi Yến Thanh Chu đang xem phim chiếu rạp hình tượng. Ngươi nhìn xem, ngươi có phải hay không rất đẹp trai a? Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt đắc ý nói. Yến Thanh Chu nhếch miệng lên, nằm đến nàng bên cạnh thân, cúi đầu tại gò má nàng trên hôn một cái. Lao bà của ta thì rất xinh đẹp a. Thẩm Nguyệt Toàn trên mặt nổi lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng, cười lấy nhìn về phía hắn. Đừng nhìn điện thoại di động, cũng 12 giờ, cái kia ngủ. Yến Thanh Chu nói xong liền đưa tay đem Thẩm Nguyệt Toàn điện thoại lấy tới, bỏ vào trên tủ đầu giường. Được. Thẩm Nguyệt Toàn đáp, ta thì buồn ngủ, muốn ngủ rồi. Yến Thanh Chu nằm nghiêng ở bên ngoài, nhẹ tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, như là tại hống một đứa bé giống nhau, ngủ đi. Ừm, buồn ngủ quá. Giọng Thẩm Nguyệt Toàn càng ngày càng thấp, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Yến Thanh Chu thì buồn ngủ mắt mở không ra, hắn vừa nằm xong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nhiệm vụ đã cấp cho. Tiếp thu, phải không? Yến Thanh Chu không còn gì để nói. Thống tử, ngươi cấp cho nhiệm vụ liền không thể trước giờ mấy giờ sao? Nhất định đợi đến ta phải ngủ nhìn lúc mới lên tiếng sao? Ngươi là đúng ta có ý kiến a? Đúng không? Chấm biếm quy chấm biếm, hắn hay là lập tức dùng trong óc ý thức đáp lại. Tiếp thu, tiếp thu. Hệ thống lần nữa lên tiếng, hay là cái đó máy móc âm thanh. Nhiệm vụ, Dương Châu sao phạm thời gian, 8 giờ tối đến 11 giờ hạn chế, 7 ngày địa điểm, Phỉ Lâu tiểu cật nhai ký chủ nhiệm vụ thăng cấp, hoàn thành một lần nhiệm vụ, nhưng có 2 ngày nghỉ kỳ, là khen thưởng. Yến Thanh Chu hiểu rõ trả lời nó, tức là, lần sau nhiệm vụ ta sau khi hoàn thành, thì có 2 ngày đúng không? Sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ. Đúng. Chương 364, thực đơn đã cấp cho. Mời kiểm tra và nhận. Chương 364, thực đơn đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu lộ ra thỏa mãn cười, nói ra, được, cũng không tệ lắm. Đối với cái này khen thưởng, hắn xác thực cảm thấy hết sức hài lòng. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa lên tiếng. Thực đơn đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu nhắm mắt lại, hấp thụ thực đơn bên trong cách làm cùng trình tự trong. Trong óc của hắn, xuất hiện nấu nướng quá trình cùng kỹ xảo dung hợp đến trong trí nhớ. Vẹn vẹn qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền hoàn toàn nắm giữ phần này thực đơn. Hấp thu xong về sau, Yến Thanh Chu mở to mắt, nhìn một chút điện thoại, đã nhanh 1 giờ rưỡi rồi. Thực đơn bên trong Dương Châu sao phạn, muốn trước giờ đem mẹ phạn trưng ra đây, với lại cách đêm cơm xào nhìn mới tốt ăn. Yến Thanh Chu rón rén đứng dậy, hắn thuận tay cầm lên một kiện áo khoác khoác lên người, sau đó ra khỏi phòng. Đi vào lầu dưới, hắn trực tiếp đi vào phòng bếp, tại tủ bắt bên trong lục lọi lên. Đem trong nhà lớn nhất trưng nồi cơm tìm được. Nhiệm vụ thời gian là theo 8 giờ tối đến 11 giờ, chỉ có 3 giờ, dùng này khẩu nồi lớn trưng gạo cơm dư dả. Yến Thanh Chu đem mễ giặt sạch sẽ, đổ vào trong nồi, cắm điện vào. Làm xong đây hết thảy, hắn phủi tay, chuẩn bị rời khỏi phòng bếp. Vừa bước ra cửa phòng bếp thì cùng đi tiểu đêm Yến phụ đụng thẳng. Yến phụ còn buồn ngủ nhìn nhìn hắn, lại thăm dò hướng trong phòng bếp nhìn nhìn, hỏi, đói bụng. Nửa đêm tiếp theo tìm ăn. Ta trời tối ngày mai ra quầy, đem mễ phạn trưng bên trên, dự bị. Ta nói sao, phòng bếp đèn làm sao còn lóe lên, còn tưởng rằng là ta quên nốt. Thôi được, mau ngủ đi. Yến phụ ngáp một cái, quay người vào nhà vệ sinh. Yến Thanh Chu sau đó quay người nốt phòng bếp trên đèn rồi lầu. Về đến phòng, nằm ở trên giường ánh mắt liền bắt đầu tan rã. Vậy chết, trước đi ngủ, dù sao nhiệm vụ là ngày mai 8 giờ mới bắt đầu, ngày mai lại nói. Nghĩ như vậy, hắn nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu ngủ đến tự nhiên tỉnh, cảm giác này nhường hắn đặc biệt dễ chịu. Hắn nghiêng người nhìn một chút bên trong, giường chiếu không có mờ hay, Thẩm Nguyệt Toàn đã thức dậy. Yến Thanh Chu đưa tay theo dưới cái gối lấy điện thoại di động ra, thắp sáng màn hình, phát hiện phía trên có mấy cái chưa đọc thư tức. Ta ngủ thời gian dài như vậy sao? Lại xem xét thời gian, cũng 10 giờ sáng rồi. Hắn mở ra trước tin nhắn, nhìn thấy Trương lão bản chuyển khoản 10 văn nguyên. Đánh tiếp mở hệ trạng, phía trên thì phát 10 mấy cái tin. Tiểu Yến tiên sinh thanh đồng ta đã nhận được. Tiên sinh, ngươi chữa trị đặc biệt hoàn mỹ, cùng ta trong tấm hình đơn giản chính là giống nhau như lúc. Nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra chữa trị qua. Tiểu Yến tiên sinh là không có lên sao? Vậy liên quấy rầy. Ta đem tiền còn lại đã chuyển tới tiên sinh thẻ ngân hàng trong rồi, lần sau hy vọng lần nữa hợp tác. Tiên sinh còn gặp lại. Phía sau còn đi theo mấy cái quỷ lệ anh chế. Yến Thanh Chu nhìn những tin tức này, khóe miệng có hơi dương lên, hồi phục rồi một cái thông tin, chỉ có ngắn gọn 4 chữ, hợp tác vui vẻ. Sau đó, hắn đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đứng ở tủ quần áo trước, chọn lựa một thân màu đen trang phục bình thường thay đổi, cả người nhìn lên tới lại tinh thần lại xuất khí. Thay xong trang phục về sau, Yến Thanh Chu đi xuống lầu. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nghe đến lầu dưới truyền đến Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu tiếng kinh hô cùng tiếng ca ngợi. "Oa, Hoàn Hoàn ngươi mặc cái này thật là dễ nhìn." Đúng, ta Hoàn Hoàn đặc biệt thích hợp mặc sơn xám. "Thật đẹp a." Yến Thanh Chu theo âm thanh nhìn lại, liếc thấy Thẩm Nguyệt Hoàn mặc trân châu màu trắng kỳ bảo, đứng ở Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu trước mặt, để các nàng lợi bình. Tóc của Thẩm Nguyệt Đoàn tùy ý điệu kéo lên, vài sợi tóc rủ xuống tại gò má bên cạnh, cho nàng thêm mấy phần dịu dàng khí chất. Nàng mặc kỳ bảo, cho người ta một loại cổ điển đẹp, để người nhìn đặc biệt dễ chịu. Nàng cười một tiếng, Yến Thanh Chu lập tức cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, con mắt cũng vô pháp từ trên người nàng rời. Yến Mâu mắt sắc, trông thấy Yến Thanh Chu từ trên lầu đi xuống, cười tiến lên giữ chặt hắn, hỏi: "Ngươi xem một chút, hoàn toàn này thân kiểu gì? Có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ?" Yến Thanh Chu nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Oản, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đẹp mắt, vô cùng xứng nàng. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt ý cười mà nhìn mình trên người kỳ bảo, vui vẻ nói: "Ta thì đặc biệt thích. Kỳ bảo cửa hàng người vừa mới đưa tới sao?" "Ừm, hơn 8 giờ thì đưa tới." "Cái khác tiểu dáng màu sắc thế nào? Thì thích không?" Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Oản hỏi. Thẩm Nguyệt Oản ý cười đầy mặt, gật đầu một cái nói ra: "Cũng vô cùng thích." Thẩm Mâu ánh mắt rơi trên người Thẩm Nguyệt Oản, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, nhịn không được nói ra: "Trước kia ta đúng kỳ bảo không thế nào thích, cảm thấy nó không quá thích hợp chúng ta thường ngày xuyên. Không ngờ rằng, Oản Oản mặc vào lại đẹp mắt như vậy a. Cái này cùng ta tại trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia kỳ bảo còn không cùng một dạng, cái này thức không chỉ đẹp mắt, còn đặc biệt mới lạ." Yến Thanh Chu quay đầu, nhìn về phía Thẩm Mâu cùng Yến Mâu: "Buổi chiều ngài cùng mẹ ta cũng đi nhà này kỳ bảo cửa hàng xem xét, tuyển cái thích tiểu dáng cùng màu sắc, định chế mấy người mặc xuyên. Hiện tại kỳ bảo cũng không chỉ là đẹp mắt, mà còn đặc biệt dễ chịu, thì vô cùng hiện khí chất." Tiến Mẫu nghe xong, vội vàng khoát qua tay: "Được rồi được rồi, ngươi nhìn ta vóc người này, mặc vào kỳ bảo ra ngoài, không được thành trong mắt người khác chê cười." Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng méo méo bên hông mình thì thừa. Thẩm Mẫu thì liền vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng, ta và mẹ của ngươi còn đừng đi mất mặt xấu hổ. Chúng ta từng tuổi này, mặc cái gì cũng như thế, không cần thiết giày vò." Thẩm Nguyệt Oản thấy thế, ngay lập tức tiến lên, thân mật kéo lại cánh tay của các nàng nói ra: "Làm sao lại như vậy bẽ mặt đâu? Ta nghĩ các ngươi mặc vào kỳ bảo khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Tiệm này định chế kỳ bảo là muốn lượng kích thước hoàn toàn dựa theo mỗi người dáng người đến chế tác, bảo đảm vừa người lại xinh đẹp." Nàng nháy nháy mắt, nói tiếp đi: "Buổi chiều ta mang bọn ngươi đi, chúng ta một người làm hai thân, mặc có nhiều phạm à?" Thẩm Mẫu lắc đầu, nói: "Khác hoa này tiền tiêu đường phí rồi, ta cũng già rồi, mặc cái này làm gì nha? Tiền giữ lại các ngươi người trẻ tuổi chính mình hoa, chúng ta tùy tiện mặc một chút là được. Lần trước ngươi cùng A Thuyền cho chúng ta mua tốt mấy bộ quần áo cũng còn chưa kịp xuyên đâu, đừng lãng phí tiền." Yến Thanh Chu trên mặt mang cười: "Yên Nhất Quyên, Mụ, Nhạc Mẫu, vậy cứ thế quyết định. Buổi chiều các ngươi đi dạo chơi, xem trước một chút có thích hay không trong tiệm tiểu dáng. Nếu là thật không thích, vậy chúng ta thì không mua. Chờ đến trong tiệm, nhìn những kia kỳ bảo, có mua hay không thì nói không chừng." Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu hai người liếc nhau, trong lòng suy nghĩ, đi liền nói không thích hợp, không thích, cũng không thể nhường bọn nhỏ xài tiền bậy bạn. "Ta đi ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi." Yến Thanh Chu nói xong, đi ra phòng khách, đi vào vườn hoa góc, nhìn thấy chiếc kia xe xích lô. Xe xích lô cùng trước đó vẻ ngoài không sai biệt lắm, chỉ là rõ ràng lớn hơn một vòng, phía trên có thể phóng hai cái nồi, đến lúc đó ra quậy là có thể thay phiên xào, hiệu suất năng lực để cao không ít. Chương 365, y phục này là làm bằng vàng a. Chương 365, y phục này là làm bằng vàng a. Hắn đi lên trước, đánh giá xe xích lô, mở ra nội bộ tồn trữ ở giữa, phát hiện bên trong đã chuẩn bị đã khá nhiều nguyên liệu nấu ăn. Lần này, thống tử chắc chắn ra sức a, tất cả phối thái cũng cho chuẩn bị xong, quá khen. "Không sai không sai, suy tính được vẫn rất chu đáo." Yến Thanh Chu đem tất cả phối thái cũng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận giống nhau cũng không thiếu, mới lại đem chúng nó thả lại tồn trữ trong không gian. Hắn lại tại bên ngoài dạo qua một vòng, mới trở về. Yến Mâu đã đem cơm trưa đã làm xong, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Dự định cơm nước xong xuôi cùng đi kỳ bảo cửa hàng dạo chơi. Yến Thanh Chu ra quẩy thời gian là 8 giờ tối, thời gian còn vô cùng dư dả, liền dự định buổi tiếp nàng nhóm cùng nhau đi tới. Ăn cơm trưa xong, Yến Thanh Chu lái xe, chở Thẩm Nguyệt Oản, Yến Mâu cùng Thẩm Mẫu cùng nhau tiến về thị khu đại thương trường. Đến rồi thương trường về sau, bọn hắn trực tiếp đi lần trước cho Thẩm Nguyệt Oản chế tác kỳ bảo cửa tiệm kia. Trong tiệm phục vụ viên đúng Yến Thanh Chu khắc sâu ấn tượng, hắn vừa tiến vào cửa tiệm, mấy cái phục vụ viên thì vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. "Tiên sinh, phu nhân tốt." Bên trong một cái phục vụ viên nhãn tình sáng lên, nhìn Thẩm Nguyệt Oản nói: "Vị nữ sĩ này, này thân kỳ bảo rất thích hợp ngươi rồi, đem ngươi hoàn mỹ nhất một mặt cũng bày ra rồi. Khí chất này đống chốc thì không giống nhau." Một cái khác phục vụ viên cũng liền bận bịu phụ họa: "Đúng vậy à, cái này màu sắc đặc biệt sấn ngài màu da, có vẻ ngài trắng hơn tích động lòng người rồi." Thẩm Nguyệt Oản bị nàng nhóm thổi phồng đến mức gò má phím hồng, cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: "Lần này là mang ta bà cùng mẹ ta tới xem một chút, muốn cho nàng nhóm thì định chế một thân." Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu vừa tiến vào cửa hàng, con mắt liền bị trong tiệm kỳ bảo hấp dẫn lấy rồi. Nhất lâu treo đầy đủ loại kiểu dáng kỳ bảo kiểu dáng, mỗi một món nhìn cũng rất tinh xảo. Nàng nhóm đi lên trước, sờ lên những kia kỳ bảo vật liệu, này vật liệu cùng bình thường quần áo vật liệu khác nhau, xúc tu mềm mại thuận hoạt, cảm nhận mười phần, xem xét thì có giá trị không nhỏ. Kỳ bảo cửa hàng trưởng vừa thấy được Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu vào cửa, rất nhiệt tình tiến lên đón. "Hai vị mời ngồi, tiệm chúng ta trong có chuyên môn sách vở, bên trong thu nhận sử dụng rồi các loại kiểu dáng cùng màu sắc kỳ bảo, kiểu dáng đặc biệt toàn bộ. Trên cơ bản ngài có thể nghĩ tới, không nghĩ tới, trong này cũng có, ngài hai vị từ từ xem nhìn xem, lựa chọn thích." Thẩm Nguyệt Oản ý cười đầy mặt, lôi kéo Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ngồi ở trên ghế salon: "Mụ, chúng ta trước tuyển kiểu dáng, nơi này kỳ bảo đều là tinh phẩm, nói không chừng có thể tìm tới đặc biệt thích hợp các ngươi." Yến Mẫu có hơi xích lại gần Thẩm Mẫu, âm thanh ép tới cực thấp: "Không phải nói, liền đến xem xét sao? Sao trực tiếp liền bắt đầu tuyển kiểu dáng rồi?" Thẩm Mẫu ngầm hiểu, thì đồng dạng nhỏ giọng tiếp câu: "Đúng à, hiện tại tuyển kiểu dáng, đợi lát nữa từ bỏ, kia nhiều lắm lung tung à." Một bên Yến Thanh Chu nhìn hai nàng nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, mở miệng cười nói: ta vừa nay đã giao rồi tiền đặt cọc rồi.
Cái gì?
Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Ngươi chừng nào thì giao?
Ta sao không hiểu rõ?
Mụ, ngươi cùng ta Nhạc Mẫu một mực tuyển mình thích là được, cái khác không cần quan tâm.
Nếu là không chọn, tiền đặt cọc thì không cầm về được, coi như mất trắng.
Thẩm Mẫu nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên, hỏi, tiền đặt cọc không thể lùi sao?
Phục vụ viên chú ý tới Thẩm Nguyệt Đoàn đưa tới ánh mắt ra hiệu ngầm, ngay lập tức lễ phép lại khách khí trả lời, ngại quá, tiệm chúng ta cùng cái khác cửa hàng không cùng một dạng, tiền đặt cọc một khi giao rồi, đúng là lui không được đấy.
Thẩm Mẫu hay là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, tiền đặt cọc giao rồi bao nhiêu a?
Phục vụ viên theo bản năng mà nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đoàn, thử thăm dò nói, ba.
Thấy Thẩm Nguyệt Đoàn khẽ gật đầu một cái, mới xác định điều nói, vạn.
Đúng, tiền đặt cọc giao rồi ba vạn.
Phục vụ viên khẳng định nói.
Tiến Mâu thở dài, nói, dù sao A Thuyền cũng giao tiền, chúng ta thì chọn một đi, nếu không này tiền đặt cọc thì đổ xuống sông xuống biển.
Thẩm Mẫu gật đầu một cái, ánh mắt tại dạng sách trên đảo qua, rất nhanh rơi vào rồi thứ ba khoản kỳ bảo bên trên.
Kỳ thực nàng đã sớm coi trọng cái này rồi, cái này kỳ bảo thiết kế xảo diệu, có thể che khuất trên bụng thì thừa.
Nàng chỉ kia một cái, nói ra, vậy ta muốn cái này.
Tiến Mẫu cũng cười điểm một cái cuối cùng tiểu dáng, nói ra, ta muốn cái này đi, nhìn giản lược hào phóng, ta yêu thích.
Tiến Thanh Chu nhìn nàng nhóm tuyển định, thỏa mãn gật đầu, đứng cửa hàng trưởng nói ra, được, các ngươi đem thích hợp với nàng nhóm màu sắc tìm ra.
Được rồi, tiên sinh, chờ một lát một lát.
Tiến Thanh Chu là trong tiệm khách hàng lớn, lần này càng là hơn không dám có chút lười biếng, hắn tự mình đi cầm màu sắc mẫu vật.
Chỉ chốc lát, cửa hàng trưởng thì ôm thật dày màu sắc sách vợ đội vàng chạy tới.
Có mấy cái màu sắc tương đối thích hợp hai vị, đầu tiên là kinh điển nhất màu đen vĩnh viễn sẽ không quá hạn, mặc vào đặc biệt hiện khí chất. Tiếp theo là màu nâu đậm, màu xanh đậm, còn có màu tím, còn một người khác màu vàng sáng, mấy cái này sắc cũng còn không tệ.
Yến Thanh Chu gật gật đầu nói, màu đen, màu nâu đậm làm cho Yến nữ sĩ, màu đen cùng màu xanh đậm cho Thẩm nữ sĩ.
Được rồi tốt, hai vị mời tới bên này, chúng ta trước lượng kích thước.
Cửa hàng trưởng vừa nói, một bên ra hiệu phục vụ viên tiến lên nâng.
Thẩm Mẫu đổ quân dụng vụ viên đỡ lấy đứng dậy, còn hơi kinh ngạc hỏi, a,
hai bộ sao?
Đúng, một bộ quá đơn điệu rồi, làm nhiều một bộ, bình thường đổi lấy xuyên, cũng có thể nhiều chút mới mẻ cảm giác.
Yến Thanh Chu cười lấy giải thích nói.
Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu đổ quân dụng vụ viên đỡ lấy vào đo đạc thất.
Một người hai bộ a, đứa nhỏ này thật đúng là bỏ được dùng tiền.
Đợi đến kích thước đo xong, Thẩm Mẫu nhìn Yến Thanh Chu đi trả tiền, kìm nén không được lòng hiếu kỳ, thì lắm miệng hỏi phục vụ viên một câu.
Cái này cỡ nào thiếu tiền a?
Không phải đã giao hết tiền đặt cọc sao?
Phục vụ viên lễ phép trả lời, là như vậy, tiền còn thừa lại có thể đến giao hàng lúc trả lại, chẳng qua Yến tiên sinh nói đều như thế, cho nên liền trực tiếp đem số dư thì thanh toán.
Thẩm Mẫu truy vấn, đó là bao nhiêu?
Phục vụ viên do dự một chút, hay là như nói thật nói, 40 vạn.
Bao nhiêu?
Thẩm Mẫu nghe được cái số này, âm thanh cũng bén nhọn lên rồi.
Yến Mẫu bị nàng giật mình kêu lên, vội hỏi, làm sao vậy?
Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, ai u, này bốn bộ kỳ bảo muốn 40 vạn, không đúng, còn có trước đó tiền đặt cọc đấy.
Yến Mẫu hồi lâu mới phun ra một câu, thế nào đắt như thế a?
Ý dịch phục này là làm bằng bằng a?
Thẩm Nguyệt Đoàn thấy thế, vội vàng kéo nàng nhóm đi ra ngoài, a thuyền đây là hiếu kính các ngươi cũng đừng từ chối, nếu không hắn sẽ thương tâm nhiều không hay lắm.
Thẩm Mẫu vô ngực, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, có thể cũng quá là nhiều, tiền này tiêu đến ta thì đau.
Yến Mẫu đi theo gật đầu, phụ hòa nói, chính là, đắt như thế.
Yến Thanh Chu cùng phía sau, nhìn phản ứng của các nàng cười lấy hỏi, muốn hay không đi nơi khác dạo chơi?
Còn đi dạo a?
Thẩm Mẫu vừa nghĩ tới vừa mới tiêu xài tiền, thì đau lòng được không được, liên tục khoát tay.
Thẩm Nguyệt Đoàn nhịn không được cười ra tiếng, hỏi, kia về nhà trước.
Tốt tốt tốt, về nhà.
Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu đồng thời mở miệng nói.
Chương 366, ta nửa giờ nói cái gì rồi chương 366, ta nửa giờ nói cái gì rồi buổi chiều Yến Thanh Chu sớm đã sớm tới cửa bọn trẻ, chờ lấy hỉ bảo tan học.
Chỉ chốc lát, những người bạn nhỏ vui sướng hướng cửa chạy, hỉ bảo liếc mắt liền nhìn thấy Yến Thanh Chu.
Ba ba.
Yến Thanh Chu cười lấy nên đón, đem hỉ bảo ôm, hôm nay tại nhà trẻ vui vẻ sao?
Ừ mừng, vui vẻ.
Đi, về nhà.
Yến Thanh Chu ôm hỉ bảo hướng đặt xe phương hướng đi đến.
Về đến biệt thự, Yến Thanh Chu liền để hỉ bảo chính mình đi chơi, hắn vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Trong phòng khách, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ngồi ở trên ghế salon, hai người góc cực kỳ gần, luôn luôn nói nhỏ.
Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận ở một bên tiểu phương trên bàn đánh cờ.
Yến Phụ nhìn về phía Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hai người, không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi bàn bạc cái gì đâu?
Nói nhỏ.
Yến Mẫu lườm hắn một cái, hạ cuộc cờ của ngươi đi, nam nhân ra bất can thiệp vào chuyện của chúng ta.
Nói xong, lại cùng Thẩm Mẫu tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói nhỏ.
Hai người này, cũng không biết muốn làm cái gì đấy.
Yến Phụ lắc đầu, tiếp tục đánh cờ.
Thẩm Đại Thuận chờ đúng thời cơ, rơi xuống mấu chốt một đứa con, cười to nói, ha ha ha, ta thắng.
Yến Phụ nhìn bàn cờ, ảo não con cờ xáo trộn, không được, không được.
Thẩm Đại Thuận trêu ghẹo nói, ngươi xem một chút ngươi, thế nào còn thua không nổi đâu.
Ai thua không dậy nổi, đúng là ta đột nhiên không nghĩ hạ, không được sao?
Thẩm Đại Thuận theo hắn nói, được được được, ngươi là không nghĩ hạ, được rồi.
Bên này, Thẩm Mẫu vẫn còn có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Yến Mẫu, như vậy thành sao?
Ta trong lòng vẫn là không chắc.
Yến Mẫu vô đuổi, lòng tin tràn đầy điệu nói, thế nào hay sao?
Ngươi quên rồi ngươi lúc còn trẻ tay nghề à nha?
Ta nghĩ khẳng định được.
Thẩm Mẫu thở dài, nhưng ta bây giờ nhìn những kia video, chúng ta cùng những kia chuyên nghiệp so ra, hay là kém quá xa.
Ai u, này có cái gì khó khăn, chúng ta có thể mỗi ngày luyện tập a.
Hiện tại lại không cần làm việc nhà nông, thời gian còn nhiều, mỗi ngày luyện một hồi và thuần thục lại bắt đầu, khẳng định không sao hết. Tiến Mẫu càng nói càng kích động, càng nói càng khởi kình. Đoạn thời gian trước Tiến Mẫu soát video lúc, phát hiện hào dệt thủ công tại trên mạng rất có thị trường, còn có thể kiếm tiền. Nàng liên nhớ lại chính mình lúc còn trẻ, khi đó trong nhà áo len, mũ, đầu hoa đều là nàng tự tay dùng cọ lông dệt. Nàng cùng Thẩm Mẫu còn cùng đi phiên chợ bán qua, khi đó nàng nhóm tay nghề tốt, làm ăn cũng không tệ. Không ngờ rằng, hai mười mấy năm trôi qua rồi, này ngành nghề lại lưu hành lên. Tuy nói hiện tại chủng loại càng nhiều, hoa văn thì tương đối phức tạp, nhưng Yến Mâu cảm thấy nguyên lý không sai biệt lắm. Nhìn nhiều mấy lần giáo trình nhất định có thể học được. Hôm nay tốn 40 vạn, hai người cũng đau lòng được không được. Sau khi trở về, vẫn suy nghĩ cùng nhau làm chút gì buôn bán nhỏ, thì không cầu kiếm nhiều tiền, mỗi tháng có chút tiền tiêu vặt là được. Về sau muốn chăm sóc bản đoàn, khẳng định không thể đi ra ngoài, nàng liền nghĩ đến tại trên mạng bán hào dệt thủ công. Ăn cơm á? Thì bảo từ phòng bếp đi ra. Yến Thanh Chu bưng lấy thái đi về phía phòng ăn, thì bảo gọi mẹ xuống lầu ăn cơm. Ừ mừng. Hỷ Bảo đáp ứng, sôi nổi mà lên lầu. Chỉ chốc lát, Thẩm Nguyệt Toàn nắm Hỷ Bảo từ trên lầu đi xuống. Thẩm Nguyệt Toàn hít sâu một hơi, cười lấy hỏi, làm cái gì nha? Thơm quá a, ta ở trên lầu đã nghe đến rồi. Yến Thanh Chu cười lấy đem thái bày đầy cái bàn, tất cả đều do ngươi thích ăn, có hồng tiêu gia tử cùng tương nhu đủ. Thẩm Nguyệt Toàn ngồi vào trước bàn ăn, ý cười đầy mặt, nhìn xem một cái bàn này thái, ta đều đói. Yến Mâu trước cho Thẩm Nguyệt Toàn đới thêm một chén nữa kê thang, uống trước bát kê thang ngủ lấm dạ dày, đây chính là ta lựa nhỏ chậm nấu đến trưa. Sau đó lại cho Hỷ Bảo đới thêm một chén nữa, tới. Thì bảo cũng uống một bát, nhiều bồi bổ mới có thể giải cao cao. Tạ ơn mãi mãi. Thì bảo tiếp nhận bát nhu thuận tiêu thiếu. Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu nhìn Yến Mẫu, cười nói, mụ, ngài cũng uống đi em. Tốt, ta đợi chút nữa lại uống. Yến Thanh Chu cho Thẩm Nguyệt Toàn kẹp một đũa hồng tiêu gia tử cùng tương nhu nhục, đặt ở nàng cái chén không trong. Ăn nhiều một chút. Ừ, ngươi cũng đừng chiếu sáng cô ta, ngươi thì ăn. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy đáp lại. Được. Một bữa cơm ăn vào hơn 7 điểm, Yến Thanh Chu cơm nước xong xuôi liền bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài ra quầy rồi. Ba ba còn gặp lại Hỷ Bảo vung tay nhỏ. Hôm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi nhà trẻ đấy. Yến Thanh Chu dặn dò. Biết rồi. Thì bảo ngoan ngoãn gật đầu. Yến Thanh Chu lại nhìn xem nói với Thẩm Nguyệt Toàn, ngươi chớ chờ ta, ta tối nay quay về trễ, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Thẩm Nguyệt Toàn gật đầu nói, tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Lúc này, thì bảo cười lấy hỏi, mẹ, ta buổi tối hôm nay có thể đi lầu trên cùng ngươi ngủ sao? Thẩm Nguyệt Toàn còn chưa kịp trả lời, Thẩm Mẫu cùng Yến Mẫu gần như đồng thời lên tiếng, không thể. Thì bảo miệng nhỏ có hơi cong lên, a, vì sao a? Thẩm Mẫu kiên nhẫn giải thích nói, ngươi đi ngủ không thành thật, nửa đêm còn đá chăn mền, nếu là không cẩn thận đá phải mẹ làm sao bây giờ? Yến Mẫu thì ở một bên phụ họa, đúng à, mụ mụ ngươi Bạch Thiên đã vô cùng khổ cực, chúng ta cũng không thể lại mệt mỏi mụ mụ, có đúng hay không? Thì bảo gật đầu một cái, được rồi, loại kia ta lớn lên một chút, đi ngủ thành thật một chút rồi, lại cùng mẹ ngủ đi. Thẩm Mẫu nhìn Hỷ Bảo cười lấy tán dương, Hỷ Bảo thân ngoan. Thẩm Nguyệt Toàn ôn nhu địa sờ lên Hỷ Bảo đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Yến Thanh Chu cười cười, quay người hướng phía trong viện đi đến. Hắn đi vào xe xích lô bên cạnh, đem ngày hôm qua mễ phạn nổi rời đi lên. Sau đó, hắn cưỡi trên xe xích lô ra biệt thự cửa lớn. Cưới một đoạn đường về sau, Yến Thanh Chu ngừng lại. Các loại, hắn hình như quên đi cái gì. Đúng, trong đám hắn còn chưa gửi tin tức báo tin. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng biên tập một cái nhóm phát thông tin phát ra. 8 giờ tối, ta tại Phỉ lâu tiểu cật nhai ra quẩy, có phụ cận có thể đi xem xét. Thông tin vừa phát ra ngoài không lâu, trong đám thông tin liền bị soát bình rồi. Không phải đâu, là buổi tối hôm nay. Hiện tại đã 7 giờ rưỡi. Cái giờ này mới báo tin. Ta không đuổi kịp đi a, ta khoảng cách Phỉ lâu tiểu cật nhai có 40 phút lộ trình. Ta nửa giờ nói cái gì rồi? Ha 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 ha, ta cách gần, mười mấy phút, bây giờ lập tức ta thì chạy tới. Ta vừa mới tan tầm, Yến lao bản chờ ta. Số ta khổ a, đang tăng ca bên trong. A a a, ta tại lớp tự học buổi tối. Yến lao bản là tối nay? Hay là đêm mai a? Đúng a, hẳn không phải là tối nay a. Yến Thanh Chu nhìn những tin tức này, vội vàng hồi phục, là 8 giờ tối nay, là ta quên phát trong đám rồi. Hồi phục hết thông tin, Yến Thanh Chu thu hồi điện thoại, hướng phía Phỉ lâu tiểu cật nhai phương hướng chạy tới. Hắn cách chỗ nào không sai biệt lắm cần hai mười mấy phút lộ trình. Hắn hôm qua hiểu được Phỉ lâu tiểu cật nhai tình huống. Cái chỗ kia rất nổi danh, đồng thời cũng là một cái võng hồng đường phố. Chương 367, Dương Châu sao phạn, võng hồng một con đường. Chương 367, Dương Châu sao phạn, võng hồng một con đường. Rất nhiều mạng truyền bá chủ cũng sẽ ở chỗ nào lợi dễ ảm, còn có không ít ra quẩy chủ sạp thì thông qua lợi dễ ảm phương thức bán mình mỹ thực. Người bên kia lưu lượng phi thường lớn, mỗi lúc trời tối cũng rất náo nhiệt. 7:55, Yến Thanh Chu đã tới chỗ cần đến. Trước mắt cảnh đêm 10 phần hùng vĩ, qua vặt hai bên đường cũng có một cái hồ. Trên mặt hồ có mấy cái trang trí nhìn sáng lóng lánh đèn thuyền nhỏ. Dọc theo ở giữa đường đi nhìn lại, tổng cộng có mấy cái ngõ nhỏ. Mỗi cái trong ngõ nhỏ cũng bày đầy đủ loại quầy ăn vặt, trong không khí đều là thơm ngào ngạt mỹ vị. Yến Thanh Chu phát hiện, nơi này quả vặt chủng loại rất nhiều, Dương Châu sao phản thì có mười mấy gia, cơm chiên trứng thì có mấy gia, còn có mấy nhà bán ma lạt thỏ đầu cùng cơm niêu đất quầy hàng. Phố xa tiếng ồn ào không ngừng, kêu loạn. Yến Thanh Chu trông thấy mấy nhà chủ sạp trước mặt mang lấy điện thoại, đang tiến hành lấy dễ ảm. Còn có mấy cái chủ sạp đứng ở trước gian hàng, đôi ống kính ca hát, muốn thu hút nhiều hơn nữa khách hàng. Hai bên đường phố, có mấy cái chủ bá chính giơ gậy tự sướng, đôi ống kính nhiệt tình giới thiệu các món ăn ngon quán. Đang lúc Yến Thanh Chu đang muốn đem quầy hàng đặt tại bên nào lúc, từ trong đám người chạy đến mấy cái thanh niên, một bên chạy còn một bên hưng phấn mà hô hào, "Yến lão bản, ngươi thế nào đến như vậy muộn? Ngươi đang trong đám phát thông tin, chúng ta thì vội vàng chạy tới." Yến Thanh Chu nhìn về phía bọn hắn, hỏi, "Các ngươi ở tại phụ cận?" Bên trong một cái thanh niên cười lấy trả lời, "Không phải, chúng ta ở xa, tại đại học thành bên ấy mướn nhà." Một người thanh niên khác nói tiếp đi, "Chúng ta bốn người là một viên mướn, hai ngày này trường học không có lớp, liền nghĩ đến bên này chơi đùa. Với bạn, trông thấy ngươi phát thông tin rồi. Yến lão bản, ngươi vừa tới, còn không minh bạch tình huống bên này đi. Đi đi đi, chúng ta đem vị trí cũng cho ngươi thuê tốt." Yến Thanh Chu bị bọn hắn này nhiệt tình thái độ làm cho có chút buồn cười. Hắn là thật không nghĩ tới, những thứ này chưa từng gặp mặt thực khách thế mà ngay cả quầy hàng cũng cho hắn thuê tốt. Bốn vị thanh niên hợp lực đẩy Yến Thanh Chu xe xích lô, hướng phía trước vị trí đi đến. Bên trong một cái thanh niên nhiệt tình tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, bắt đầu giới thiệu con đường này tình huống. "Yến lão bản, con đường này hiện tại có thể nổi tiếng, là có tiếng vong hồng đường phố, đi mấy bước có thể đụng tới một vong hồng. Bên này còn có mấy cái vong hồng chủ sạp đâu, tại trên mạng cũng có chút danh khí. Bọn hắn bình thường không dựa vào bán ăn điểm này thu nhập, chủ yếu dựa vào lấy dễ ảm thu hút người lưu lượng, phòng lấy dễ ảm nhân khí nhất cao, tiền liền đến rồi. Chủ yếu làm mánh lưới." Yến Thanh Chu gật đầu một cái, "Ta trước đó tại trên mạng điều tra tình huống bên này, đại khái mở một ít." Mấy cái thanh niên nghe, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Nguyên lai, Yến lão bản đều biết ta." Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trước gian hàng. "Vị trí ngay tại này, Yến lão bản, người xem kiểu gì?" "Cái này quầy hàng vị trí quả thật không tệ, ở vào đường đi ở giữa khu vực, người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Phu cận trước sau chủ sạp bán đều là Dương Châu sao phạn, đối diện chủ sạp bán là cơm chiên trứng. Trùng hợp như vậy." "Được, vị trí không tệ. Ngày này bao nhiêu tiền, ta chuyển cho các ngươi." "Không cần không cần, Yến lão bản. Ngài đợi lát nữa cho chúng ta nhiều hơn ăn chút gì ăn lượng là được rồi." Cái khác mấy cái thanh niên thì ở một bên phụ họa, "Đúng đúng đúng, nhiều hơn lượng. Lần này bán ăn uống là cái gì a?" Mấy người cũng rất hiếu kỳ. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra, vừa cười vừa nói, "Tiền nhất định phải cho, ăn uống lượng ta cũng sẽ thêm." Nói xong, hắn lại hỏi, "Ta quét các ngươi ai?" Gặp hắn thái độ cường ngạnh như vậy, bên trong một cái thanh niên đành phải lấy điện thoại di động ra mở ra thu khoản mã. "Một ngày thì 20 khối tiền, chúng ta nghĩ ngươi mỗi lần ra quầy đại bộ phận đều là 7 ngày, liền giúp ngài giao rồi 7 ngày tiền." Yến Thanh Chu quét 140 khối tiền quá khứ, sau đó nói, "Lần này bán là Dương Châu sao phạn." "Dương Châu sao phạn?" Bốn vị thanh niên đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn nhau đối phương một chút. Bọn hắn hôm qua mới hưởng qua Dương Châu sao phạn, hương vị cùng bình thường cơm rang không sai biệt lắm. Cũng liền một nhà xào phải chả có thể, nhưng mà lượng nhiều lên, hương vị lại không được. Chẳng qua, Dương Châu sao phạn nếu như là Yến lão bản làm vậy liền là chuyện khác rồi. Khẳng định sẽ ăn ngon đến nổi đi. Hiện tại đã hơn 8 giờ, Yến Thanh Chu không để ý tới nhiều trò chuyện, bắt đầu đem chuẩn bị xong phối thái, nguyên liệu nấu ăn cũng lấy ra. Bốn vị thanh niên thấy thế, vội vàng tự giác xếp hàng đứng vững. Phu cận chủ sạp nhóm, nhìn thấy Yến Thanh Chu xuất ra một nồi mễ phát lúc, chỉ là tùy ý địa liếc qua, liền không còn quan tâm rồi. Tại trên con đường này, bán cơm rang thực sự quá nhiều rồi, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. "Các vị mọi người trong nhà, ta bên này thứ 20 phần Dương Châu sao phạn đã bán đi rồi." Yến Thanh Chu bên cạnh một vị chủ sạp, chính đối điện thoại ông kính, gân cổ họng hô, âm thanh mười phần khoa trương. "Có thời gian mọi người đến bên này nếm thử, ta mời các ngươi ăn, không cần tiền. Các ngươi đều là ta phòng lấy dễ à người nhà, ta tuyệt đối nhận." Yến Thanh Chu nhịn không được nhìn hắn một cái, người này vẫn rất ra sức. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một hồi tiếng hô hoán, "Yến lão bản, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." Chỉ thấy 10 cái thực khách thở hồng hộc chạy tới, bọn hắn vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu quầy hàng, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như nhìn thấy cái gì bảo tàng giống nhau, hướng phía quầy hàng chạy tới. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, "Còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi đừng nóng đội." "Chúng ta sao có thể không đội a? Chúng ta đội muốn chết." "Yến lão bản, ngươi đã 2 ngày không có ra quầy rồi, ngươi không hiểu chúng ta bây giờ cái tâm tình này." "Yến lão bản, chúng ta liền sợ không đổi kịp tới. Ta là ngồi taxi đến với lại bên này chặn vô cùng xe căn bản vào không được, ta một đường chạy tới. Có 2 dặm địa đâu, mà chết." Những kia thực khách, đứng bước đội, bắt đầu hướng Yến Thanh Chu phàn nàn lên. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút người ở ngoài xa người tới quá khứ người được, gật đầu một cái, bên này người sát thực nhiều, là có chút kẹt xe. Cái đó nói kẹt xe thực khách lập tức nói tiếp, hắn năng lực theo 3 dặm bên ngoài vây lại này, ta một đường chạy, liền sợ bỏ qua. "Yến lão bản, lần này thế nào tuyển nơi này a?" "Trước đây Yến lão bản bán ăn uống thì hạn chế phân lượng hay là thời gian, lại tuyển nơi này. Bên này người lưu lượng nhiều như vậy, lại nhiều người như vậy cùng bọn hắn điểm. Nghĩ thì lo lắng a." "Ngẫu nhiên chọn." Yến Thanh Chu nói xong cũng bắt đầu đem mễ phạn nồi mở ra dùng đũa đem nó đánh tan. "Yến lão bản ngẫu nhiên chọn chỗ thật là tốt. Nơi này nhiều người như vậy, không có chạy tới ta xem là không có phần rồi. Không đổi, ta 11 giờ thu quán." "Yến lão bản, ngươi là không biết mình làm ăn uống tốt bao nhiêu ăn, nhiều thu hút người sao? Liền xem như một chút thu quán thì ăn không được a. Hiện tại xếp hàng người không nhiều, và ăn uống làm ra, bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra loại đó người đông nghìn nghị xếp hàng tràn cảnh tới." Chương 368, ngươi sao quang trường tuổi tác không có nào đâu. Chương 368, ngươi sao quang trường tuổi tác không có nào đâu. Yến Thanh Chu lại đem trong nhà trước giờ ướp gia vị tôm lột để ở một bên, sau đó lấy ra chuẩn bị tốt răm đông đem nó cắt thành tiểu phương đinh, lại lấy ra một chậu nhỏ dùng để chở đánh tan trứng gà. Khai hỏa, nồi đốt nóng về sau, Yến Thanh Chu cầm lấy dầu ấm đổ vào số lượng vừa phải thực dụng du. Dầu phát ra xì 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 âm thanh về sau, lại đem vừa nãy dự bị trứng gà dịch đổ vào dùng cái xẻng lật xào trứng gà mùi thơm rất nhanh liền bay ra ngoài. Phía trước xếp hàng mấy cái thực khách luôn luôn nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu trình tự. Hắn đem xào kỹ trứng gà thịnh ra đây, lại tại trong nồi cố lên, đổ vào ướp gia vị tốt tôm lột lật xào. Đợi đến hắn biến sắc sau thịnh ra đây. Thơm quá a, ta đều đói. Sát vách bán Dương Châu sao phản lấy dễ ảm chủ sạp nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu. Sau đó đối điện thoại ông kính nói, ta sát vách tối nay mới tới một tiểu tử. Giống như ta, đều là bán Dương Châu sao phản chúng ta cùng hắn đây, thì hai ta buổi tối hôm nay ai bán nhiều. Được rồi, vậy khẳng định là ta thắng a. Ta ở chỗ này bán 5-6 năm rồi, làm ăn cũng không tệ lắm. Nói xong, hắn đem ống kính hướng Yến Thanh Chu bên ấy quét một chút. Nhìn thấy không? Người ta giải phong nhã đi. Hắn dựa vào lấy dễ ảm bán Dương Châu sao phản một buổi tối năng lực kiếm tiểu 1000. Là người bản địa gọi Tề Thuận, thì ở chung quanh đây. Tề Thuận xích lại gần ống kính nhìn phòng lấy dễ ảm báo bình luận đi theo đọc lên mấy đầu. Tiểu ca ca thật đẹp trai, chủ bá đi muốn cái mẹ chát. Người xem một chút ngươi, bản sắc lộ đi ra rồi hả? Ta đi muốn mẹ chát. Ta một người nam nhân đi muốn mẹ chát vậy được cái gì? Người ta sạp hàng trước sắp xếp như thế nào nhiều người như vậy? Tin hay không những người kia đều là hắn mời tới nắm. Thì vừa nãy bọn họ đối thoại thì không bình thường, nào có thực khách đuổi theo chủ sạp chạy. Đây không phải gạt người sao? Tề Thuận đối ống kính cười lên, tối nay khẳng định ta thắng. A, tình huống thế nào? Các ngươi khát soát bình a. Yến lão bản, ai vậy? Vừa nãy ta xác thực nghe thấy mấy cái kia nắm gọi hắn cái gì Yến lão bản. Tề Thuận vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn phòng lấy dễ ảm, tất cả phòng lấy dễ ảm đầy bình cũng đang cày Yến lão bản. A a a, thật là ta thần tượng Yến lão bản. Ta thì nếm qua một lần hắn đường sao hạt rẻ, mọi người trong nhà ai hiểu a? Ta rốt cuộc tìm được hắn. Lầu trên một Yến lão bản chờ ta mấy phút sau, ta lập tức theo trong chăn ra đây. A a a a, kích động chết rồi, ta phải nhanh đi phỉ lâu tiểu cận ngay. Tề Thuận nuốt một ngụm nước và hỏi, hắn cũng là Vong Hồng. Cái gì Vong Hồng? Người ta là Yến lão bản. Hắn có thể so sánh Vong Hồng đáng giá nhiều được không? Đủ đại chủ chuyên bá, người khác vũ nhục Yến lão bản. Tề Thuận, Yến Thanh Chu bên này vẫn còn tiếp tục lật xào nhìn, trong nồi có giăm bông đinh, đậu tương xanh, tôm lột cùng bắp ngô hạt những kia. Hắn ở đây bên trong tăng thêm một chút thống tử cho đặc sắc tương liêu chấp. Sau đó phong muối, xì dầu, lại đem đánh tan cơm đổ vào trong nồi, bắt đầu không ngừng lật xào. Ai u, cái này màu sắc nhìn quá có muốn ăn rồi. Chỉ thấy trong nồi có màu xanh, màu vàng cùng màu đỏ, nhìn rất mê người. Yến Thanh Chu hai cái nồi đồng thời xào, như vậy sẽ không sợ đợi lát nữa người tới không sai biệt lắm còn phải đợi. Lão bản, bao nhiêu tiền ta quét mã? Xếp tại cái thứ nhất thực khách đã sớm không được. Hắn đứng trước nhất, bị vị này buôn bụng lẩm bẩm gọi. Nhìn không nổi, không chịu nổi. Phía sau xếp hàng nhìn so với hắn còn gấp cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã. 25 một phần. Yến Thanh Chu đem đóng gói hộp đưa ra, bắt đầu xới cơm. Được rồi, Yến lão bản ta thanh toán 50, muốn hai phần. Yến Thanh Chu gật đầu hỏi, phải cay hay là không cay? Hắn chuẩn bị hai cái nồi có một cái là cay một cái là không cay. Cay. Hai phần đều muốn cay. Hắn giao hết khoản về sau, phía sau thực khách đội vàng tiếp lấy quét mã. Tề Thuận tiến đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. 25 một phần. Đắt như thế. Hắn một phần Dương Châu sao phạn chỉ bán 15. Chẳng phải, hắn không ý tưởng mặt không có phóng tôm lột cùng bắp nô. Hắn nhìn những kia xếp hàng thực khách rất nhiệt tình, tâm trạng thì cao. Có chút mắt trợn tròn. Sau đó, đi đến cuối hàng nhìn một chút xếp tại cuối cùng một tiểu nam sinh 12-13 tuổi còn chừng. Đi đến phía sau hắn hỏi, ngươi, xếp hàng một giờ cho bao nhiêu a? Tề Thuận vẫn cảm thấy những người này là nắm. Cho dù hắn phòng lấy dễ ảm nhiều người như vậy biết nhau cái này trẻ tuổi lão bản, cũng không thể ngày thứ nhất bỏ ra quán thì có nhiều như vậy thực khách lập tức đến đây đi. Khẳng định là lừa gạt mọi người ánh mắt. Tiểu Nam Hải liếc xéo nhìn hắn một cái, ngươi không phải cho là chúng ta đều là nắm a? Ai u, trẻ con, ngươi vẫn rất thông minh a. Kia ngươi có phải hay không a? Tiểu Nam Hải nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn. Tề Thuận, không phải, ngươi ánh mắt gì a? Ngươi sao quang trường tuổi tác không có nào đâu? Chúng ta thế nào lại là Yến lão bản nắm, lại nói, hắn còn cần nắm sao? Ta nhìn xem, ngươi mới cần a. Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi vừa rồi tại bên ấy lấy dễ ảm đấy. Ngươi là Yến lão bản đồng hành, chính là ghen ghét hắn làm ăn tốt. Tiểu Nam Hải nói xong cũng không để ý tới hắn rồi, đi về phía trước mấy bước. Tề Thuận gãi gãi đầu, hiện tại trẻ con miệng cũng độc như vậy sao? Hắn đi theo đi về phía trước mấy bước, phía sau lại đã chạy tới mấy cái thực khách đến xếp hàng. Trong đó có A Phúc cùng A Đông hai người. Bọn hắn nhìn trong đám thông tin, vội vàng chạy tới. Nhìn nhiều người như vậy tại xếp hàng, hai người ý cười đầy mặt. Lão bản, làm ăn thật tốt. Không bao lâu, lui tới du khách đều bị Yến Thanh Chu cơm rang hương vị cho thèm dừng. Góp chân sinh giống nhau. Vị này, nghe thì ăn thật ngon. Không được, ta phải nếm thử. Đi đi đi, đi xếp hàng đi. 7-8 cái thực khách cũng chạy đến cuối hàng xếp hàng đi. Phu cận có chủ sạp thì không lấy dễ ăn rồi. Bị Yến Thanh Chu quầy hàng bên kia làm ăn kinh trụ. Cái này nhân sinh ý không khỏi cũng quá tốt đi. Nhiều người như vậy ở bên kia xếp hàng, cũng quá khoa trương. Yến Thanh Chu hai cái nổi toàn bộ giống, lại tiếp tục bắt đầu tiếp theo nổi. Ngẩng đầu nhìn một chút xếp hàng thực khách, lại nhìn một chút chung quanh vây đến hóng chuyện du khách. Hắn quầy hàng bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại rồi. Hắn thì không có gì dư thừa nét mặt, những thứ này chẳng cảnh hắn đã trách móc không sợ hãi rồi. Lúc này, A Đông cùng A Phúc theo sắp xếp bên trong chạy tới, "Lão bản, ngươi nhìn xem, chúng ta năng lực làm những thứ gì sao?
Yến Thanh Chu nhìn một chút hai người, sẽ dừng răm đông sao?
Dừng đinh là được.
Sẽ.
Á Đông mau chóng tới, trước rửa sạch sẽ tay. Mới một tay cầm thái đao, một tay để ép răm đông dừng lên.
Á Phúc trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu, ta đây.
Ngươi.
Chờ lấy đóng gói.
Được rồi.
Phía sau trong thực khách xung phong nhận được lên, Yến lao bản chúng ta thì có thể rút một tay.
Đúng a, Yến lao bản chúng ta cũng được.
Xem xét chúng ta thôi, ta trong nhà thường xuyên nấu cơm, khẳng định dừng tốt hơn hắn.
Chúng ta thì thường xuyên nấu cơm.
Những kia thực khách một đây một nhiệt tình.
Bọn hắn cũng không thể bại bởi hai người này.
Ai không biết mắt nhìn sắc, đi sông Yến lao bản hảo cảm a.
Bọn hắn cũng sẽ được không?
Chương 369, ngươi đây là không biết xấu hổ, cho nên bọn hắn ghen ghét ngươi. Chương 369, ngươi đây là không biết xấu hổ, cho nên bọn hắn ghen ghét ngươi. Yến Thanh Chu vẻ mặt buồn cười nhìn bọn hắn là bằng hữu ta.
Biết nhau.
Các thực khách.
Yến lao bản, lời này của ngươi tốt đã thương người a.
Chúng ta không coi là ngươi nhận biết sao?
Yến Thanh Chu thanh khục một tiếng cười lên, các ngươi vẫn rất kỳ tinh.
Ha ha ha, chỉ đùa một chút điều tiết một chút bầu không khí nha.
Đúng đúng đúng, ha ha ha.
Xếp hàng thực khách cũng cười theo.
A Đông cùng A Phúc nghe thấy lão bản nói mình là bằng hữu của hắn, hai người kém chút nước mắt lưng tròng rồi.
Bọn hắn có tài đức gì có thể làm lão bản bằng hữu?
Về sau, nhất định hảo hảo rèn luyện, tranh thủ lưu tại lão bản bên cạnh.
Phía sau xếp hàng Tề Thuận trước đây dự định rời khỏi đội ngũ hồi chính mình quầy hàng bên trên, phát hiện chính mình phía sau lại đầy 20 mấy người.
Hắn thật không dễ dàng xếp tới cái này,
hay là không ly khai cho thỏa đáng?
Nếu không, không phải liền là lãng phí thời gian của hắn sao?
Trước mặt hắn Tiểu Nam Hải quay đầu nhìn một chút hắn, ngươi làm sao còn không đi?
Đi,
ta sắp xếp hảo hảo đi đâu đi.
Ngươi quầy hàng người đến.
Tiểu Nam Hải chỉ vào hắn quầy hàng nói.
Chỉ thấy Tề Thuận quầy hàng đi lên ba cái thực khách ở chỗ nào chờ lấy.
Hai nam một nữ.
Người đâu?
Lão bản người chạy đi đâu rồi?
Bán Dương Châu sao phạt người đấy?
Bọn hắn nghĩ đến ăn cơm giang, phía trước xếp hàng sắp xếp cũng quá dọa người rồi.
Có thể thấy được xào cơm khẳng định ăn ngon.
Chẳng qua quá nhiều người, bên này không ai, ba người thì đi qua bên này.
Tề Thuận giơ tay lên hô một cú họng, này đâu?
Này đâu?
Ba người kia quay đầu nhìn về phía hắn.
Phải không nào?
Người tình huống thế nào?
Ngươi là bên này lão bản sao?
Thế nào còn chạy bên ấy xếp hàng?
Cái khác chủ sạp thì vẻ mặt im lặng.
Cái này Tề Thuận đầu góc có vấn đề a.
Đồng dạng là Bán Dương Châu sao phạt người ta ngày thứ nhất làm ăn hỏa đến bạo.
Hắn việc buôn bán của mình thảm đạm vô cùng.
Tâm hắn thật là lớn, còn đi đối thủ ra cho người ta thêm làm ăn đi.
Tề Thuận hướng ba người kia khoát khoát tay, các ngươi đến, phía sau còn có thể đứng xuống.
Ta trong thời gian ngắn không qua được.
Ba người.
Vậy chúng ta quá khứ.
Vậy đi đi.
Bọn hắn vẻ mặt im lặng đi tới, đứng ở cuối hàng phía sau cùng.
Tề Thuận trước mặt Tiểu Nam Hải hướng hắn giơ ngón tay cái lên, vị lao bản này ngươi ánh mắt không tệ.
Chỉ cần đến qua Yến lao bản ăn uống ngươi liền biết, trước đó ngươi ăn chẳng phải là cái gì.
Nhà ta, mẹ ta sữa, ông nội ta, cũng thích ăn.
Tề Thuận nhìn hắn hỏi, cha ngươi đâu?
Không thích.
Cha ta.
Hắn cũng là bán ăn uống lao bản, vì nghiên cứu không ra Yến lao bản làm ăn uống, không ngủ không nghỉ mệt ngã rồi, nằm viện đã mấy ngày.
Ha ha ha.
Thực sự là đại hiếu tử.
Tề Thuận hiện tại đúng Yến Thanh Chu làm Dương Châu sao phạt ngày càng cảm thấy hứng thú.
Hắn đã ngừng phát sóng rồi, vừa nay hắn phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ đống chốc chạy đi hơn phân nửa.
Hắn cũng phải hào hào nếm thử, người trẻ tuổi này làm ăn uống là có nhiều thần.
Nhưng hắn fan hâm mộ cũng chạy.
Yến Thanh Chu lại ra nổi rồi hai phần, trước mặt thực khách từng cái rất tự giác quét mã trả tiền.
Yến lão bản, ta muốn 5 phần.
Cay.
Ta muốn 3 phần.
Không cay.
Ta phải cay.
2 phần.
A Phúc đội vàng mở ra đóng gói hộp, Yến Thanh Chu thịnh một phần hắn thì đóng gói sắp xếp gọn một phần.
Lại đưa tới thực khách trong tay.
Tề Thuận nhón chân nhìn phía trước mặt hắn còn có 5-6 cái thực khách.
Lập tức liền đến phiên hắn rồi.
Chẳng qua, vẫn đúng là đừng nói, này Dương Châu sao phản vị sát thực hương, so với hắn làm ra dễ ngửi.
Đối diện bán cơm chiên trứng chủ sạp nhìn Tề Thuận, cười lấy hô,
"Tề lão bản, ngươi đây là việc buôn bán của mình từ bỏ."
Tề Thuận nhìn hắn một cái, đi theo cười nói, "Ta cái này đánh vào địch nhân nội bộ, chi bị chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng nha.
Ngươi có muốn hay không đến a?"
"Ta."
Được rồi, nhà ta làm ăn vẫn được."
Hắn trước gian hàng còn có 3-5 cái thực khách đang chờ, hắn mới không tới tự rước lấy nhục đấy.
Ba chạy tới cho người khác gia tăng lưu lượng.
Đây không phải là nhường đồng hành chế rêu sao?
Ngươi này gọi làm ăn vẫn được.
Một đêm này không có trên 10 người a.
Cơm chiên trứng chủ sạp trừng Tề Thuận một chút, nói, ai nói không có trên 10 người rồi.
Nhà ta làm ăn luôn luôn cũng còn có thể.
Ngươi hẳn là chính mình không có làm ăn, thì nói lung tung nhà ta làm ăn không tốt.
Tề Thuận chật 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 rồi vài tiếng, nhìn về phía một bên mấy cái chủ sạp, các ngươi nói hắn cuộc sống gia đình ý có của ta được không?
Ta dựa vào lấy dễ à một đêm tối thiểu trên 30 thực khách, hắn có sao?
Cách đó không xa bán đồ chơi làm bằng đường chủ sạp cười nói, Tề lão bản, ngươi làm ăn tốt chạy người ta quầy hàng trên sắp xếp cái gì đội?
Chính là,
thật cho chúng ta đồng hành mất mặt.
Mấy cái bán Dương Châu sao phản chủ sạp cũng chỉ trích hắn.
Tề Thuận hừ một tiếng, không để ý tới bọn hắn rồi.
Trước mặt Tiểu Nam Hải nhìn một chút hắn nói, những người kia chính là ghen ghét ngươi.
Ghen ghét ta?
Đúng à, bọn hắn khẳng định cũng nghĩ qua đến nếm thử Yến lao bản cơm giang, chính là kéo không xuống mặt.
Ngươi đây là không biết xấu hổ, cho nên bọn hắn ghen ghét ngươi.
Tề Thuận vỗ một cái hắn phía sau lưng, ngươi đứa nhỏ này mắng ai không biết xấu hổ đâu.
Tiểu Nam Hải vội vàng đi lên phía trước, cuối cùng bóng hắn rồi.
Hắn hưng phấn nhìn trong nồi Dương Châu sao phạn, ta muốn 4 phần cay 1 phần không cay. Nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền. Tề Thuận bĩu môi, hiện tại hải tử thật ghê gớm, còn trong tay mỗi người có một cái điện thoại. Tượng hắn 12, 13 tuổi lúc, đừng nói điện thoại di động, điện thoại đều không có. A Phúc đóng gói hết sắp xếp gọn, đem cái túi đưa tới Tiểu Nam Hải trong tay. Chân một chút, đừng bị bỏng rồi. Tiểu Nam Hải cười đặc biệt vui vẻ, ừm, không sao, ta không sợ bỏng. Hắn xách cái túi thật nhanh chạy đi, hắn được nhanh điểm về nhà, nếu không thì lạnh. Dẫn tới Tề Thuận, hắn đưa cổ nhìn một chút, ngươi này một phần bên trong thêm nhiều như vậy tôm lột à? Hắn vừa nay đã nhìn thấy cái đó Tiểu Nam Hải một phần bên trong có không ít tôm lột, không ngờ rằng cái này trẻ tuổi lão bản vẫn rất bỏ được. Tiễn Thanh Chu cười lấy gật đầu, vị lão bản này, ngươi muốn mấy phần? Tề Thuận thanh khục vài tiếng nói, ta tại đây phiến bán Dương Châu sao phạn nhiều năm rồi, thấy ngươi ngày thứ nhất làm ăn thì bốc lửa như vậy, cho nên mới nếm thử nhìn xem. Chúng ta học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ nha. A, vậy là ngươi muốn mấy phần? Hai phần, một phần cay cùng một phần không cay. Nhiều hơn điểm đậu tương xanh, ta rất thích ăn. Còn có bắp nô hạt, cũng nhiều điểm. Tiễn Thanh Chu bắt đầu thịnh đang đánh bao trong hộp, ngẩng đầu nói, rủi ro này đã ra khỏi, ta làm phối thái phân lượng đều là giống nhau. Ngươi còn cần không? Phía sau mấy cái thực khách nghe xong, lập tức cất hô, hắn không quan tâm ta muốn. Tiễn lão bản, phần này trước cho ta muốn rồi. Đi đi đi, ngươi sau ta mặt sắp xếp, cái nào sẽ đến lượt ngươi. Lúc này Tề Thuận vội vàng gật đầu, muốn. Ta muốn. Ta chưa nói không muốn a. Hắn vội vàng quét mã trả tiền, sau đó cầm hai phần đóng gói tốt cơm rang liền hướng chính mình bày hàng trên chạy tới rồi. Chương 370, lão bản chính là bình tĩnh. Chương 370, lão bản chính là bình tĩnh. Yến Thanh Chu tiếp tục bắt đầu tiếp theo nồi cơm rang. A Đông rừng răm đông đinh rất không tồi, A Phúc thì hữu mô hữu dạng đóng gói chứa bảo hộ. Lúc này lại từ xa xa chạy tới một đám thực khách, bọn hắn đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, nữ chiêm bói tương đối nhiều, phần phật cũng chạy đến phía sau xếp hàng đi. Những kia chủ sạp trợn mắt hốc mồm nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng thượng nhân viên bạ mãn, cái này tình huống thế nào, từ chỗ nào đến nhiều người như vậy a? Ta thì là lần đầu tiên thấy, đống chốc đến nhiều người như vậy đến xếp hàng, liền vì ăn một miếng Dương Châu sao phạn. Đúng a, chúng ta bán cũng là Dương Châu sao phạn a. Bọn hắn mắt mù a. Tề Thuận nhìn thoáng qua bọn hắn, sau đó mở miệng đối những kia chủ sạp nói, các ngươi biết cái gì? Bọn hắn là hướng về phía người ta Yến lao bản tới, còn có chính là Yến lao bản tay nghề, nếu không người tại xoáy cũng vô dụng. Hắn có lý do hoài nghi, những người này đều là hắn phòng lợi dễ ám fan hâm mộ. Bên cạnh hắn cũng là bán Dương Châu sao phạn dùng vô cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm, ngươi là ai bên kia? Sao luôn luôn hướng về ngoại nhân? Tề Thuận vội vàng khoát tay, dừng lại, ta và các ngươi cũng không phải nội nhân a. Cái đó chủ sạp lường hắn một cái, tự mình vội vàng chuyện của mình. Bên này, A Đông bị xảy ra bất ngờ nhiều người như vậy giật mình. Lão bản, cái này, làm sao tới nhiều người như vậy? Tiễn Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút, lại cúi đầu tiếp tục xảo nhìn cơm rang. Bình thường thôi. A Phúc vẻ mặt khuyết lại nói, lão bản chính là bình tĩnh. Chính là, chẳng thể trách có thể làm chúng ta phía sau màn kim chủ đấy. Bội phục bội phục. A Đông cùng A Phúc một người một câu, giọng nói đặc biệt xúc nổi. Tiễn Thanh Chu có bị ngữ khí của bọn hắn im lặng đến, sau đó nói, những thứ này ta cũng thường thấy. Xem xét mấy giờ rồi? A Đông vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại, 10 giờ rưỡi. Còn có nửa giờ thì thu quán rồi, đi cùng phía sau thực khách nói một chút, không cần tiếp tục đẩy. A Phúc hiểu rõ hắn ra lão tấm ra quay quy củ, trong đám cũng nói thu quán thời gian, hắn không nói hai lời, vội vàng chạy tới đuôi đội. Đuôi đội đẩy mấy cái một viên tới nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn nói chuyện khí thế ngất trời. Cuối cùng đuổi kịp, hay là chúng ta chạy nhanh, 503 túc xá người đều còn không biết đấy. Ha 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 ha, kia được cảm ơn ta à, không phải ta đang cày đến lợi dễ ảm, nhìn thấy Yến báo bình luận trên soát bình, chúng ta hôm nay khẳng định bỏ qua. Đúng đúng đúng, đều phải cảm ơn ngươi. Mấy người trẻ tuổi đặc biệt hưng phấn nhìn trước mặt đội ngũ. Bọn hắn đều là sinh viên đại học, ngày mai không có lớp, bọn hắn liền định tối nay suốt đêm chơi game. May mắn, nàng không sao soát rồi một hồi điện thoại, vào một phòng lịch dễ ảm, còn chưa lui ra ngoài, liền phát hiện báo bình luận trên điên cuồng soát nhìn đến lão bản. Không phải sao, nàng lập tức đem bên người bằng hữu đều kéo đến rồi, sát vách ký túc xá cũng là Yến lão bản ăn uống fan hâm mộ, nàng thì không có la. Nhiều người cũng không được, nàng nếu ăn không được làm sao bây giờ? Hay là lần sau đi. A Phúc đã chạy tới, cười lấy đôi xếp tại phía sau thực khách nói, Yến lao bản 11 giờ thu quán, mọi người xem tốt thời gian lại xếp hàng. Hiện nay còn có nửa giờ. Lĩnh không đến cũng đừng lãng phí thời gian rồi, ngày mai lại tới đi. Vừa mới còn hưng phấn mấy cái trẻ tuổi sinh viên, lập tức vẻ mặt cầu xin. Không phải đâu. Không có gặp phải. Phía trước nhiều người như vậy, nửa giờ khẳng định không tới phiên bọn hắn rồi. Số khổ A. Hay là không có gặp phải. Bên này, Yến Thanh Chu đã lại làm hai nồi Dương Châu sao phạn ra nồi, phía sau thực khách tốc độ cực nhanh từng bước quét mã trả tiền. Liền sợ chính mình không đuổi kịp. A Đông đã kết thúc chính mình sống, hắn thì đang giúp đỡ đóng gói chứa túi. Lão bản, 11 giờ. Yến Thanh Chu gật đầu, đem cuối cùng mấy hộp thịnh xong, mới phóng cái xẻng. Ta muốn tan việc. Không có đứng hàng đợi ngày mai đi. Phía sau còn có rất nhiều xếp hàng thực khách, bọn hắn môi cái cũng mặt mũi tràn đầy vẻ bại thêm thất lạc. Yến Thanh Chu đem trước giờ phóng 6 hộp Dương Châu sao phạn đưa cho A Đông cùng A Phúc, các ngươi. Cảm ơn lão bản. Hai người vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ rằng lão bản còn nghĩ bọn họ. Các ngươi số điện thoại di động bao nhiêu, ta nhớ một chút. A Đông vội vàng báo lên số di động của mình. A Phúc thì theo sát lấy báo lên mã số của mình. Tiễn Thanh Chu còn tăng thêm bọn hắn ngoại trạng. Đây là các ngươi tối hôm nay thủ lao. A Đông nhìn một chút hoại trạng, lão bản cho hắn cùng A Phúc các chuyển rồi 1.000 khối tiền. Lão bản, chúng ta vốn chính là ngươi nhân viên.
Đúng a, bình thường cũng là ngươi phát chúng ta tiền lương.
Yến Thanh Chu vô vô vai của bọn hắn nói, cái kia thu liền phải thu, tốt, ta thật muốn tan việc.
Các ngươi cũng trở về đi thôi.
Đúng, lão bản.
Chúng ta đi.
A Đông hai người cầm sắp xếp gọn đóng gói hộp, quay người rời đi.
Các thực khách trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu dọn dẹp mặt bàn.
Đi thôi đi thôi, lần sau đến sớm chút chính là.
Hôm nay quá nhiều người.
Hắn cũng đẩy một giờ đội, thì không có đến tiên.
Những kia sau đó một đám người, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đến, vẻ mặt hề và đi.
Cái khác chủ sạp nhìn nhiều người như vậy còn chưa rời khỏi, Yến Thanh Chu đã tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi rồi.
Cũng vẻ mặt mộng trạng thái nhìn.
Phải không nào?
Hắn đây là muốn rời khỏi.
Không thể a.
Còn có nhiều người như vậy không có rời khỏi đâu.
Hắn không thể nào muốn đi a.
Lúc này, Tê Thuận Đỏ bừng cả khuôn mặt chạy tới, ngăn chặn Yến Thanh Chu muốn đi đường.
Yến lão bản,
ngươi làm sao làm Dương Châu sao phạm?
Lẽ nào cùng chúng ta thêm liệu không giống nhau?
Nếu không, sao sẽ tốt như thế ăn?
Ăn quá ngon.
Hắn vốn chính là ôm nếm thử tâm thái, xem xét rốt cục tốt bao nhiêu ăn, nhường nhiều người như vậy thật xa chạy đến.
Vừa nếm cái thứ nhất thì ngây ngẩn cả người, sau đó chiếc thứ hai, cái thứ ba.
Chỉ chốc lát, một phần không cay bị hắn đã ăn xong.
Sau đó, lại tiếp tục ăn một cái khác cay không ngờ rằng á không ngờ rằng.
Như thế hợp hắn khẩu vị, quả thực có thể nói là rất đặc biệt tốt ăn.
Hắn từ trước đến giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy Dương Châu sao phạm.
Quả thực có thể nói là mỹ thực giới trần nhà.
Mễ phạn, giam bông, đậu tương xanh, tôm lột còn có phía trên liêu chấp phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, vị này, hắn năng lực nhớ một đời.
Yến Thanh Chu chỉ là tiêu tiếu, cảm ơn tề lão bản lời bình.
Lời bình?
Ta nào có tư cách lời bình a, ta nói là lời nói thật, ăn quá ngon rồi.
Những kia còn chưa rời đi mấy cái fan hâm mộ xuống tới, tề chủ bá, ta thế nhưng nhìn xem ngươi lợi dễ ám mới chạy tới.
Hôm nay không ăn Yến lão bản ăn uống, thật thật khó chịu.
Lần này Dương Châu sao phản thật ăn thật ngon sao?
Đúng a, thật ăn ngon không?
Tề Thuận gật đầu một cái, cười đáp ý nói, mọi người trong nhà, ta và các ngươi nói, này Dương Châu sao phản cái thứ nhất ăn vào trong miệng gọi là một tuyệt.
Mễ phản hạt hạt rồi rào, tăng thêm các loại phối thái cùng liêu chấp, miệng vừa hạ xuống.
Ta trực tiếp còn kém muốn bạo tẩu rồi bên trong một cái fan hâm mộ cười lấy hỏi, ngươi không phải nói muốn cùng Yến lão bản đây buổi tối ai bán đi nhiều không?
Hiện tại người nào thua?
Chương 371, chưa ăn qua Yến lão bản ăn uống không xứng nói chuyện với ta chương 371, chưa ăn qua Yến lão bản ăn uống không xứng nói chuyện với ta Tề Thuận cười ha hả vừa cười vừa nói, này còn phải hỏi.
Ta thua
tâm phục khẩu phục, cái này lại không bẽ mặt.
Yến lão bản, ngươi còn chưa nói.
Cái đó liêu chấp.
Hắn vừa mới chuyển thân liền phát hiện Yến Thanh Chu đã không có ở đây.
Yến lão bản đâu?
Đi như thế nào?
Yến lão bản.
Đối diện bán cơm chiên trứng chủ sạp vẻ mặt im lặng nhìn hắn, người ta sớm đi rồi.
Ngươi có thể hay không tiền đồ điểm?
Dù sao cũng là cái đại chủ truyền bá thêm ra quầy lão bản, sao tượng không có thấy qua việc đợi đổ nhà quê giống nhau.
Ngươi lớn như vậy chưa ăn qua cái gì a?
Về phần khoa trương như vậy sao?
Dừng a.
Không chỉ hắn nghĩ như vậy, cái khác chủ sạp cũng đều là nghĩ như vậy.
Cái này Tề Thuận 30 mấy rồi, sao như thế không ổn trọng?
Tề Thuận chỉ bọn hắn, vẻ mặt ý cười, các ngươi không hiểu.
Chưa ăn qua Yến lão bản ăn uống không xứng nói chuyện với ta.
Nói xong, hắn quay đầu thì về đến chính mình quầy hàng lên.
Còn chưa xứng nói chuyện cùng hắn.
Hắn thế nào như thế chung nhị đâu?
Cơm chiên trứng lão bản sắt vách cũng là bán cơm rang buổi tối hôm nay hắn thì mở ba đơn, làm ăn quả thực là thảm đạm vô cùng.
Lão Diệp, ta nghĩ.
Tề lão bản nói cũng đúng.
Đúng cái gì?
Cơm rang lão bản nói tiếp, thì Yến lão bản bày ra thổi qua tới cái đó bị a.
Ta nghe thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi mua một phần quay về đếm thử rồi.
Cơm chiên trứng lão bản lão Diệp nghĩ một lát gật đầu, đúng là rất mê người.
Nếu không, ngày mai chúng ta một người mua một phần nếm thử.
Được a, nói không chừng chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra được dùng cái gì liêu chấp đấy.
Vừa nãy Tề lão bản ngay tại hỏi dùng là cái gì liêu chấp, ta nghĩ nên có thể phối xuất ra.
Đến lúc đó,
lão Diệp lắc đầu không đồng ý nhìn hắn, đây cũng quá thất đức.
Liêu chấp đều là người khác gia truyền bảo bối, ta làm như vậy không tốt a.
Cơm giang chủ sạp vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng lo lắng, nói không chừng chúng ta còn nghiên cứu không ra đấy.
Ta vừa nãy hiểu rõ một chút, những kia thực khách đại bộ phận đều là Yến lão bản fan hâm mộ.
Fan hâm mộ ngươi biết nói rõ cái gì?
Lão Diệp lắc đầu không hiểu hỏi, nói rõ cái gì?
Nói rõ tất cả mọi người tán thành hắn làm a, khẳng định không ai nghiên cứu ra được.
Chúng ta ý nghĩ đần như vậy, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì nghiên cứu ra được.
Ngày mai sẽ là nghĩ đến thử, xem xét có phải là thật hay không ăn ngon như vậy.
Cũng được.
Yến Thanh Chu về đến biệt thự đem xe xích lô đậu xong, lại đi nhất lâu phòng tắm vọt vào tắm. Hắn sợ tại căn phòng đem Thẩm Nguyệt Oản đánh thức. Hiện tại đã 12 giờ. Tắm rửa xong hắn liền trực tiếp về đến phòng, căn phòng tủ đầu giường bên ấy trả lại hắn lưu lại một chiếc đèn. Tối tăm phát hoàng đèn chiếu sáng vào Thẩm Nguyệt Oản đã ngủ say gương mặt. Nàng ngủ đặc biệt thơ ngọt, khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười. Yến Thanh Chu đóng lại đèn, rón rén vén chăn lên nằm xuống.
Hôm nay 3 giờ, hắn chỉ ít bán 4-500 phần.
Chỉ chốc lát, Yến Thanh Chu đã quen đã ngủ.
Ngày thứ 2, hắn tỉnh rồi bên trong đã không có Thẩm Nguyệt Oản thân ảnh rồi.
Lại nằm trên giường một hồi mới đứng dậy đi phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lầu dưới, Hỉ Bảo cầm bọc nhỏ bao chính chuẩn bị đi ra ngoài.
Hôm nay là thứ 7, cho nên Hỉ Bảo không có đi nhà trẻ.
Nàng trông thấy Yến Thanh Chu tiếp theo, lập tức vui sướng chạy tới cùng hắn chào hỏi.
Ba sớm.
Sớm đây là muốn đi ra ngoài.
Ừ mừng,
Sư phụ mời ta đi hắn ra ấm cư a, một bên Thẩm Nguyệt Đoạn giải thích nói, Cố Nhuận Trạch tại phụ cận mua một tòa biệt thự, mấy ngày nay sửa xong rồi, đồ dùng trong nhà thì lấy lòng rồi. Để cho chúng ta đi xem, lúc buổi tối để cho chúng ta cùng nhau đi cái kia vừa ăn cơm. Nói là muốn ấm cư. Yến Thanh Chu có chút bất ngờ, bên này biệt thự là thống tử ban thưởng nhưng mà hắn thì nghe qua, một tòa tiếp theo cũng phải hơn 2000 vào đấy. Cái này Cố Nhuận Trạch đến bên này chơi, còn dốc hết vốn liếng mua biệt thự a chẳng qua, cũng thế, con em nhà giàu không quan tâm những thứ này tiểu tiền. Ba ba ta cùng mẹ còn có gia gia mãi mãi còn có ngoại công, ngoại bà bọn hắn đi trước rồi. Thì bảo hôm nay còn đặc biệt mặc vào một thân váy công chúa, với một kiện màu tím áo khoác. Mặc đồ này xinh xắn đáng yêu vô cùng. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, được, các ngươi đi trước, ta muộn giờ sẽ đi qua. Thì bảo vui vẻ nắm Thẩm Nguyệt Đoàn tay đi ra ngoài, Yến Thanh Chu xoay người đi rồi phòng bếp, trong nồi có Yến Mâu để lại cho hắn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, đã là 11 giờ, hắn hôm nay dậy trễ. Còn chưa ngồi hội, Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch liền phát mấy cái hẹn chặt đường hắn đội bằng đến. Còn đem định vị phát đến. Yến phụ bọn hắn đi thì không tay không đi, là mua quà tặng tới cửa cho nên Yến Thanh Chu cũng chỉ cầm hai bình năm đã lâu vang đỏ quá khứ. Cố Nhuận Trạch biệt thự cách nhà hắn chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình. Thật gần. Đến rồi Cố Nhuận Trạch biệt thự, Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng đã ở ngoài cửa chờ. Trông thấy hắn đến, vội vàng tiếp lấy trong tay hắn vang đỏ, đón lấy hắn đi vào. Yến ca, ngươi xem một chút ngươi tới thì tới, còn mang rượu gì a? Chính là, Yến thúc bọn hắn cũng mang đồ vật. Yến Thanh Chu cười nói, cầm đến đem cho các ngươi uống a, rượu này uống vào vẫn được. Chu Triển Hằng nhìn thoáng qua vang đỏ đóng gói, lên tiếng kinh hô, Yến ca, rượu này ta biết a. Đây chính là Lan Đỉnh tiểu điểm quý nhất vang đỏ a. Có thể a, Yến ca, ngươi thời gian này qua có phẩm bị a. Tiểu Bạch đập đi chép miệng cười lên, vậy đợi lát nữa ta phải thật tốt nhấm nháp thưởng thức. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua Chu Triển Hằng, vừa cười vừa nói, sao quên rồi, Triển đại công tử nên uống qua tốt hơn vang đỏ mới đúng, ta đây là ở trước mặt ngươi múa rượu qua mắt thợ rồi. Chu Triển Hằng sờ lên cái mũi, ta vẫn rất hiếm có này vang đỏ ngươi là không biết, hiện tại Lan Đỉnh tiểu điểm không phải tốt như vậy là rồi. Rượu này cũng không phải có tiền có thể uống bên trên. Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vì sao a? Còn có tiền uống không lên rượu a? Vậy nhưng thật là kỳ quái. Chu Triển Hằng vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai nói, bởi vì cái này Lan Đỉnh tiểu điểm đổi đông ra rồi. Làm ăn so trước đó còn nóng nảy, muốn trước giờ đặt trước vị trí, được trước giờ nửa tháng hẹn trước, nếu không, căn bản đặt trước không đến. Tiểu Bạch vẻ mặt ngạc nhiên, nghe ngươi nói như vậy, kia cái gì khách sạn vẫn rất kiếm tiền. Đó là tự nhiên rồi. Yến Thanh Chu vào hậu đình viện liền bắt đầu dò xét biệt thự bố cục. Nhập môn thật dài một cái ngoài trời hành lang, bị Cố Nhuận Trạch cải tạo thành ao. Một cái trưởng ao luôn luôn kéo dài đến hậu viện. Sau đó là đình đài lầu các cùng một mảnh nước hồ. Cố Nhuận Trạch một người ở bên này sao? Chu Triển Hằng gật đầu trả lời hắn, hiện nay là một người, hắn ở đây bên cạnh đợi không dài. Mấy người đang nói chuyện, Cố Nhuận Trạch từ một bên chạy tới. Yến Thanh Chu, ngươi nhanh lên, liền chờ ngươi rồi. Yến Thanh Chu cười lấy tiếp câu, chờ ta ngồi vào vị trí ăn cơm a. Không phải, chờ ngươi tay cầm môi đấy. Chương 372, để ta tới ấm cư chính là cho các ngươi bậc thầy chủ a. Chương 372, để ta tới ấm cư chính là cho các ngươi bậc thầy chủ a. Yến Thanh Chu vẻ mặt im lặng nhìn Cố Nhuận Trạch, ta hiện tại đi còn kịp sao? Cố Nhuận Trạch vội vàng lôi kéo hắn, Yến Thanh Chu, hôm nay thế nhưng nhà ta lễ lớn, ấm cư à, ngươi không được lộ hai tay. Chu Triển Hằng vội vàng đi theo nào, đúng đúng đúng, nên lộ hai tay. Tiểu Bạch phụ hòa nói, kia được lộ hai tay, người ta là vui bảo sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, các ngươi là huynh đệ. Yến Thanh Chu, ai là huynh đệ? Hì hì hì, lẽ nào không đúng? Sao? Không có nguyên liệu nấu ăn. Cố Nhuận Trạch cười lấy chỉ hướng phòng bếp phương hướng, ngươi muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta cũng mua về rồi, ngươi xem một chút còn thiếu cái gì. Ta hiện tại liền đi mua. Để ta tới ấm cư chính là cho các ngươi bậc thầy chủ a. Ai nha? Yến ca, hai ta ai cùng ai a, đừng có khách khí như vậy. Yến Thanh Chu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, hai ta hình như ngươi so với ta lớn hơn một tuổi a. Cố Nhuận Trạch tiến đến bên cạnh hắn hô một câu, "Yến đệ." Yến Thanh Chu nhấc chân liền hướng bên ngoài đi, "Ta vẫn là đi đi." Đừng nha, đi đi đi, đi phòng bếp." "Đúng đúng đúng, ta dẫn đường." Bên này. Yến Thanh Chu bị Chu Triển Hằng cùng Cố Nhuận Trạch còn có Tiểu Bạch lôi kéo vào phòng bếp. Phòng ăn, Thẩm Nguyệt Đoàn bọn hắn vây quanh một cái bàn tròn lớn mà ngồi, Cố Nhuận Trạch cùng Chu Triển Hằng còn có Tiểu Bạch đội vàng bưng thức ăn. Phía trên bày đầy tràn đầy thức ăn, đều là Yến Thanh Chu chủ bếp làm. Trương Cảnh Quan cười ha hả nhìn về phía phòng bếp phương hướng, gần đây bận việc nhìn pha án, rất lâu không có hưởng qua Yến lao bản làm ăn uống rồi. Hôm nay là dính Cố thiếu gia hết. Hắn trước đây không tỉnh đến, hắn cùng Cố Nhuận Trạch lại không quen, thì không có gì lui tới. Sáng sớm Chu Triển Hằng thì gọi điện thoại nhường hắn đến cho hắn một người bạn ở cư. Hắn tự tuyệt. Có thể, hắn nói đến người còn có Yến Thanh Chu, hôm nay là hắn chủ bếp. Thì còn đến đâu, hắn khẳng định được đến ai cho dù không biết chưa quen thuộc thì không sao, thuộc hạ bằng hữu cũng coi như bằng hữu nha. Yến phụ đi theo cười nói, công tác của các ngươi vất vả, đều là vì nhân dân phục vụ, không tính vất vả, đều là chúng ta nên làm. Lúc này Yến Thanh Chu bưng lấy cuối cùng một phần đại long hà đến, thì bảo vỗ tay vui sướng cười lấy, a a, ba ba thật là lợi hại, làm nhiều như vậy ăn ngon. Có mệt hay không a? Không mệt, đây đều là bọn hắn kiểm tra. Tiểu Bạch đem bàn tay đến Hỉ Bảo trước mặt, ngươi xem một chút, ta bị long tôm cho quẹt làm bị thương rồi. Tay hắn còn bao lấy băng dán cá nhân. Hỉ Bảo đối tay hắn thổi một khí, như vậy liền hết đau nha. Tiểu Bạch khuyết đại hô, ai u, thật không đau. Ha 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 ha, Hỉ Bảo thần. Kỳ Bảo che miệng cười lên, "Tiểu Bạch thúc thúc ngươi quá khoa trương a. Tiến lao bản chuẩn bị này một bàn lừa thái, khổ cực." Trương Cảnh Quan vừa cười vừa nói. Tiến phụ khoát khoát tay cười lấy trả lời, "Vất vả cái gì, hắn ở đây trong nhà đã làm. Tiến thúc ngươi nhìn xem ngươi còn thiếu nhi tử sao?" Tiểu Bạch ra vẻ đùa giỡn hỏi. "Ha ha ha, không thiếu, ta có nhi tử, hay là hai." Chu Triển Hằng cười ra tiếng, "Ngươi tắm một cái ngủ đi, Tiến thúc nhi tử thì không tới phiên ngươi a." "Ta tắm một cái ngủ cái gì, Tiến ca làm thức ăn ta đều không có ăn đấy." "Đừng nói nữa, lại nói thái cũng lạnh, còn có ăn hay không?" Tiến Thanh Chu buồn cười hỏi. "Ăn ăn ăn." "Không nói không nói, chúng ta thúc đẩy." Mọi người cầm lấy bữa, chạy, Cố Nhuận Trạch giơ lên ly rượu trước mặt cười nói, "Hôm nay là ta ấm cư thời gian, vui vẻ, chúng ta một người hai chén đến rượu, uống không hết không cho phép rời khỏi." Thẩm Mẫu nở nụ cười nói, "Ai u, rượu này ta có thể uống không tới. Ta uống một chén có thể ngủ trên một ngày." Thẩm Bá Mẫu, ngươi cùng Yến Bá Mẫu còn có đoàn đoàn uống nước trái cây. "Chúng ta nam nhân uống rượu." "Vậy được." Thẩm Nguyệt Đoàn nghe vậy lên tiếng nói, "A Thuyền ngươi cũng đừng uống, buổi tối còn muốn ra quầy đấy." Yến Thanh Chu đã giơ ly lên chuẩn bị uống, nghe thấy nàng lập tức để ly xuống, "Ta nghe ta lão bà, không uống rượu." Cố Nhuận Trạch, "Chó này lương vung." "Được, ngươi là quý khách, ngươi nói tính." Yến Thanh Chu nhìn một chút Tiến phụ cùng Thẩm Đại Thuận, "Cha, nhạc phụ, buổi tối hôm nay ta dự định để các ngươi cùng ta cùng đi, hôm qua có chút bận không qua nổi." Thẩm Đại Thuận nghe xong, mau đem uống một nửa chén rượu buông xuống, "Vậy ta không uống, ta phải đi hỗ trợ." Tiến phụ căn bản không uống, hắn đem chén rượu của mình phóng tới một bên, "Ta thì không uống, con ta làm ăn quan trọng." Cố Nhuận Trạch cười lấy gật đầu, "Vậy mọi người thì uống nước trái cây đi." "Được, chúng ta uống nước trái cây." Một bữa cơm tiếp theo, Yến Thanh Chu một mực chiếu cố Thẩm Nguyệt Oản. Không phải lột tôm chính là thịnh thang thêm cơm đĩa rau, hai người thỉnh thoảng còn thấp giọng kề thái nói nhỏ. Chu Triển Hằng nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyệt Oản không rời mắt. Cố Nhuận Trạch dùng chân đá một chút hắn, sau đó cho hắn một khiêm tốn một chút ánh mắt. Bữa cơm này ăn vào hơn 5 giờ chiều, sau bữa ăn mọi người lại cùng nhau ăn một chút hoa quả, 6 giờ rưỡi sau Yến Thanh Chu bọn hắn thì cũng rời đi. Trương Cảnh Quan cùng Tiểu Bạch không bao lâu thì rời đi. Chu Triển Hằng như có điều suy nghĩ ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ chuyện. Cố Nhuận Trạch rót hai chén rượu đến, đưa cho hắn một chén. "Ngươi lúc ăn cơm ánh mắt cũng không biết thu liễm một chút, nhìn chằm chằm vào Đoạn Đoạn nhìn cái gì? Ta nếu Yến Thanh Chu sớm sẽ không khách khí với ngươi." May mắn Yến Thanh Chu luôn luôn cố lấy Thẩm Nguyệt Oản, không có phát hiện điểm ấy. Chu Triển Hằng vẻ mặt im lặng, "Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta đúng Đoạn Đoạn cũng không có gì." "Không có gì vậy ngươi nhìn chằm chằm vào nàng nhìn cái gì? Lẽ nào ngươi không cảm thấy nàng dài rất quen thuộc sao? Ngươi không có phát hiện sao?" Cố Nhuận Trạch gật gật đầu nói, "Phát hiện, ngươi muốn nói nàng có điểm giống mẹ ta. Ngươi cũng thấy được đúng hay không?" Thứ liếc mắt liền phát hiện, "Vậy thì thế nào? Ta trước kia gặp qua một nữ hài so với nàng càng giống mẹ ta. Ta còn tưởng rằng nàng là ta thất lạc muội muội." Kết quả không vui một hồi. Vật có giống nhau, người có tương tự rất bình thường. Chu Triển Hằng gãi gãi đầu tiếp tục nói, "Nhưng ta cảm thấy nàng giữa lông mày đặc biệt tượng đại ca." Cố Nhuận Trạch nhíu nhíu mày, "Giống ta đại ca?" "Đúng, có một chút tượng, đặc biệt cười lúc. Ngươi thấy ta đại ca cười qua sao? Cũng đã gặp mấy lần đi." Cố Nhuận Trạch thở dài, ngửa đầu nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thẩm Nguyệt Oản có yêu thương cha mẹ của nàng, sinh ra ở Đại Sơn, rời kinh thị xa đâu, không thể nào là ta. "Muội muội." Chu Triển Hằng thuận miệng nói không chừng khi đó nhân phiến tử cố ý đem người mang xa đâu, ngươi cho rằng người ta còn có thể đem hài tử phong dưới mí mắt các ngươi à? Cố Nhuận Trạch đặt chén rượu xuống nhìn hắn chằm chằm, có phải hay không còn không đơn giản, có thời gian làm nạ không được sao? Dù sao ta mấy năm này gặp quá nhiều giống mẹ ta nữ hài tử, làm thân tử giám định không có 10 lần thì có 8 lần. "Bất quá, ta vẫn cảm thấy Đoạn Đoạn không thể nào." Chu Triển Hằng vội vàng từ trong túi xuất ra vài quọn tóc, "Hì hì hì, ta cũng chuẩn bị xong." Chương 373, thở một ngụm cũng không có thời gian. Chương 373, thở một ngụm cũng không có thời gian. Cố Nhuận Trạch nhìn hắn một hồi yên lặng, sau đó lại vẻ mặt im lặng nét mặt. "Ngươi chừng nào thì cầm tóc?" Chu Triển Hằng ý cười đầy mặt hồi đáp, "Vừa mới ăn trái cây lúc, ta thừa dịp nàng không chú ý thì rút mấy cây." Cố Nhuận Trạch, "Hình như vậy sẽ Yến Thanh Chu đi nhà vệ sinh, không bao lâu Thẩm Nguyệt Oản thì lên tiếng kinh hô che lấy tóc, Chu Triển Hằng còn tìm lấy cớ nói trông thấy tóc nàng bên trên có cái côn trùng. Hắn còn muốn, làm sao có khả năng, hắn ra sạch sẽ, nơi nào sẽ có vật kia. Nguyên lai khi đó hắn thì, ngươi này, có chút quá mức rồi. Ta quá đáng cái gì? Ngươi rốt cục có làm hay không thân tử giám định a?" Cố Nhuận Trạch gật đầu một cái, "Làm một chút làm, dù sao ta thì không phải lần đầu tiên làm. Hắn hai năm này gặp được mấy cái cùng mẹ hắn dài tương tự nữ hài tử, đều sẽ làm một phần thân tử giám định. Mỗi lần đều là thất vọng mà về. Lần này, hắn thì không ôm cái gì hy vọng. Chẳng qua, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Nguyệt Oản xác thực cảm giác có chút thân thiết. Đặc biệt cùng với Hỉ Bảo, thì càng cảm thấy thân thiết. Quản có phải hắn đâu, dù sao hắn đúng Hỉ Bảo là thực sự thích." Về đến biệt thự, Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận luôn luôn đi theo sau Yến Thanh Chu. Hai người hiểu rõ buổi tối muốn đi theo đi ra quẩy cũng đặc biệt hưng phấn, đặc biệt Thẩm Đại Thuận, hắn đến như vậy lâu còn chưa từng thấy nhà mình con rể đi ra con đấy. Nghe Lao Yến nói, trang diện kia đừng đề cập nhiều rung động. Hắn sớm muốn đi nhìn một chút. Yến Thanh Chu đem mễ phạn nổi từ phòng bếp bưng ra, Thẩm Đại Thuận vội vàng nhận lấy, "Ta tới, ta tới. Cái này ôm đến xe xích lô trên đúng không?" "Ừm, đúng, nhạc phụ cái này có chút nặng ta đến đây đi." Yến Thanh Chu tay đều không có đụng phải nổi, Thẩm Đại Thuận thì ôm mễ phạn nổi chạy ra ngoài. "Không nặng, một chút cũng không nặng." Yến Phụ tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, "Ta đây, cần muốn làm gì?" "Cha, ngươi cái gì cũng không cần làm, nguyên liệu nấu ăn những cái kia ta cũng chuẩn bị xong. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối có bận điệu. Tiến phụ phất phất tay cười lên, này, ta thì thích bận điệu. Càng bận điệu càng thích. Lúc này, thì bảo cùng Thẩm Nguyệt Đoạn từ bên ngoài đi vào, nàng chạy chậm đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Sau đó, ngẩng lên đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, ba ba, ta có thể hay không đi cùng a? Yến Thanh Chu ngồi xuống cùng nàng nhìn thẳng, cười lấy sở lấy đầu của nàng hỏi, thì bảo muốn đi. Nghĩ. Vậy liền đi thôi. A a. Ba ba ngươi thật thật tốt quá. Thì bảo vui vẻ ôm cổ của hắn, đối mặt của hắn bẹp thì hôn một cái. Yến Thanh Chu mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn nàng cười. Thẩm Nguyệt Đoạn nhìn cha con hai cái chuyển động cùng nhau, trong lòng đặc biệt cảm động. Ba ba ra quẩy chỗ rất nhiều người ngươi đi không thể chạy lung tung nha. Ừ mừng, mẹ ta sẽ rất ngoan rất ngoan. Ta còn có thể giúp ba ba làm việc đấy. Yến Thanh Chu bị nàng trêu chọc cười ra tiếng, vậy được à, ba ba như lần trước giống nhau cho ngươi tiền công thế nào? Thì bảo nháy tròn vo con mắt theo dõi hắn, tốt cuộc tốt đi đợi đến thứ hai đi nhà trẻ nàng còn có thể cùng những người bạn nhỏ nói một chút, nàng giúp ba ba ra quẩy rồi còn kiếm tiền đấy. Những kia tiểu bằng hữu khẳng định cũng hâm mộ nàng Thẩm Đại Thuận chạy vào hô, á thuyền hiện tại đi không đi à? 6 giờ rồi. Yến Thanh Chu đứng dậy đối hắn nói, nhạc phụ, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta 7 giờ rưỡi đi cũng không muộn. Ngươi cùng ta trà trước nghỉ một lát. Buổi tối 3 giờ sẽ rất mệt. Không sao không sao. Chẳng phải 3 giờ cái kia có thể mệt cái gì? Yến phụ đi theo phụ hòa nói, chính là, chúng ta trồng trọt suốt ngày tại trong ruộng, thì này, thì không có cảm thấy mệt. Yến Thanh Chu gật đầu một cái tiếu tiếu, được rồi. Lúc này, Yến phụ lôi kéo Thẩm Đại Thuận ta hướng trên ghế salon ngồi, cũng nhỏ giọng nói, chúng ta hay là trước nghỉ một lát. A thuyền cái đó quán, xác thực rất mệt. Nhiều người lúc không được ngừng. Thở một ngụm đều không có thời gian. Thẩm Đại Thuận. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói không mệt. Tiến phụ chuyện đương nhiên nói, ta cái này. Sao có thể tại nhi tử trước mặt vứt đi mặt mũi. Đến rồi khoảng 7 giờ, Tiến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô hỉ bảo ngồi ở phía trước, Tiến phụ cùng Thẩm Đại Thuận ngồi ở phía sau. Thẩm Đại Thuận cả người đều ở hưng phấn trong trạng thái, hắn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước nhìn xem. Bên này vẫn rất náo nhiệt, đều là người. Chỉ thấy phía trước cái kia đường đi người đặc biệt nhiều, lui tới cố xe, có đoạn đường cũng chặn lại. Tiến phụ tiếp câu, ngươi lời nói này, không phải người còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ lại là quỷ a? Thẩm Đại Thuận. Tiến Thanh Chu từ trên xe bước xuống, phía trước tương đối chặn không dễ chịu. Tiến phụ cùng Thẩm Đại Thuận đi theo từ phía trên nhảy xuống tới, hai người vội vàng ở phía trước mở đường. Phiền phức nhường một chút. Ngại quá, xin nhường một chút. Tạ cảm, cảm ơn. Tiến Thanh Chu đẩy xe xích lô đi lên phía trước, thì bảo ngồi ở phía trên hai mắt mở thật to. Nàng to mò đánh giá bốn phía, phát hiện bên này đều là bán ăn uống. Ba ba bên này rất nhiều người a. Bạch Thiên cũng công tác, buổi tối tất cả mọi người hiện ra, cho nên bên này người lưu lượng tương đối nhiều. Đợi chút nữa đừng có chạy lung tung. Ừ mừng, biết rồi. Yến Thanh Chu vừa đem xe xích lô đặt tại ngày hôm qua vị trí, phần phật thì vây đến rất nhiều thực khách đến xếp hàng. Không có 10 giây liền đã đẩy một cái hàng dài rồi, không sai biệt lắm có hơn 50 người. Thì bảo hoan hỉ nhìn, nhiều người như vậy ba ba làm ăn thật là tốt. A Thẩm Đại Thuận thấy vậy là trợn mắt há hốc mồm, vê đút có vê đút. Này thế nào nhiều người như vậy đâu? Còn chưa bắt đầu đâu, thì có nhiều người như vậy đứng hàng đội. Yến phụ vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, nhìn thấy không, á thuyền làm ăn bạo không bạo. Đây là tiểu cảnh tượng đấy. Quá bức lửa, không phải tận mắt nhìn thấy, thật không tưởng tượng nổi cái tràng diện này. Ta đừng nói nữa, nhanh lên đi hỗ trợ đi. Thẩm Đại Thuận nói xong cũng cùng Yến phụ lập tức lại gần Yến Thanh Chu, hỏi hắn cần làm nào chuẩn bị. Nhạc phụ, ngươi tới giả túi đóng gói. Cha, ngươi đến rừng giam bông đinh. Tốt. Thì bảo ngẩng lên đầu hỏi, ta đây. Ta đây. Yến Thanh Chu nhìn nàng cười cười, ngươi thì chuyên môn đến duy trì trật tự thế nào? Tốt đi, cái này ta thành thạo nhất nha. Vậy liền giao cho ngươi. Yến Thanh Chu đem mễ phản nồi mở ra, lại đem chuẩn bị xong hai cái nồi đặt ở nồi và bếp bên trên. Ngẩng đầu liền phát hiện xếp tại đệ nhất thực khách có chút quen thuộc. Đây không phải hôm qua mở lấy dễ ảm vị kia Tề lão bản sao? Tề Thuận hắc cười hắc hắc rồi vài tiếng, ngày hôm qua Dương Châu sao phản ăn quá ngon rồi, không ăn được. Tề lão bản muốn mấy phần? Ba phần, đều muốn cay. Ta đặc biệt thích cay cái đó khẩu vị, hợp khẩu vị của ta. Yến Thanh Chu gật đầu, cầm lấy dầu ấm đổ vào trong nồi, sau đó và dầu nóng bắt đầu xào. Tề Thuận phía sau mấy cái thực khách nho nhỏ âm thanh nghị luận, phía trước sắp xếp hình như cũng là bán Dương Châu sao phản a. Tựa như là, ngay tại sát vách cái đó sạp hàng. Ta nhìn xem, hắn chính là đến học trộm Yến lão bản tay nghề. Chính là, nếu không nào có đồng hành hào phóng như vậy, và mấy giờ liền vì ăn một miếng cơm rang. Chương 374, ta là ta ba ba già trẻ con chương 374, ta là ta ba ba già trẻ con cái khác thực khách cũng đồng ý quan điểm của bọn hắn, cái đó Tề Thuận chính là đến học trộm. Lúc này, Tề Thuận phía sau thực khách không chút khách khí hô, Yến lão bản ngươi không nên bán cho hắn, hắn chính là học trộm đến rồi. Này lời vừa nói ra, mấy cái thực khách cũng ồn ào mở. Đúng, hắn cũng là bán Dương Châu sao phản tới đây và hơn 2 giờ, xếp hàng mua ngươi, khẳng định là mua về nghiên cứu cách làm. Không nên bán cho hắn. Đúng, không nên bán hắn. Thẩm Đại Thuận nghe vậy có chút lo lắng nhìn về phía Yến Thanh Chu, á thuyền người này cũng là chủ sạp a. Yến Thanh Chu gật đầu, sau đó nhìn về phía thực khách bọn hắn, mọi người đừng kích động, này trộm không ăn trộm không sao, nếu quả thật có người nghiên cứu ra được ta không lời nói. Người ta đến vào xem ta làm ăn đó chính là khách hàng, cùng các ngươi không có gì khác biệt. Tề Thuận chỉ vào phía sau thực khách nói, nghe một chút. Yến lao bản nói, người ta bao lượt khí. Hắn làm cơm rang ăn ngon, có người nghiên cứu đó là chuyện tốt. Nếu không, sao nhiều người như vậy bán Dương Châu sao phản a? Các ngươi được rộng lượng. Hẹp hòi đi rồi làm gì? Yến Thanh Chu cười lấy tiếp hắn, ta này cơm rang phối liệu không phải dễ dàng như vậy năng lực nghiên cứu ra được. Mọi người yên tâm. Các thực khách nghe xong cũng sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn chỉ nhận Yến lão bản chưa bài. Những người khác bọn hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Tê Thuận nhìn một chút phía sau, lại đi trước đụng đụng, Yến lão bản ta liền không thể giao lưu trao đổi chủ nghệ sao? Lúc này Hỉ Bảo theo Yến Thanh Chu sau lưng đi ra, nàng nhìn về phía Tề Thuận tiểu đại nhân dường như mở miệng. Thúc thúc, ngài xếp thành hàng nha. Không muốn hướng phía trước góc quá gần, dầu sẽ tràn ra tới, cẩn thận sấy lấy ngài. Sấy lấy rồi còn phải đi bệnh viện, nói không chừng còn muốn treo thủy đấy. Ngài muốn vì chính mình phụ trách nha. Tề Thuận cúi đầu chầm chầm vào Hỉ Bảo nhìn xem, này chỗ nào xuất hiện trẻ con. Dài cũng quá đáng yêu đi. Tròn vo khuôn mặt nhỏ, làn da phấn nộn phấn nộn, khẩu khí cùng đại nhân dường như nói ra dáng. Cũng quá manh đi. Con cái nhà ai a? Quá đáng yêu a. Hoa. Tốt manh a trẻ con, người mấy tuổi? Phía sau thực khách lập tức đem chằm chằm vào Hỉ Bảo nhìn xem, còn có người lấy điện thoại di động ra đối nàng chụp ảnh. Hỉ Bảo duỗi ra bốn cái ngón tay mãi thanh mãi khí trả lời, ta 4 tuổi rồi. Quá ngoan a a a a. Rất muốn hôn. Nghĩ bóp. Tê Thuận buồn cười hỏi, ngươi là Yến lão bản? Ta là nữ nhi của hắn nha. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút Hỉ Bảo, nhếch miệng lên, ta khuê nữ Hỉ Bảo. Ai u, là Yến lão bản khuê nữ a. Chẳng thể trách giải xinh đẹp như vậy. Hình như tiểu tiên nữ a, trắng non à. Một đám nữ thực khách đúng Hỉ Bảo một chút sức chống cự đều không có. Thẩm Đại Thuận cùng Yến Phụ thấy nhiều người như vậy khen hắn ra Hỉ Bảo, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Hỉ Bảo quay đầu nhìn một chút, thấy Yến Thanh Chu đã bắt đầu thịnh cơm răng rồi, vội vàng chào hỏi mọi người, thúc thúc Gazi ca ca tỷ tỷ nhóm, Dương Châu sao phản ra nổi rồi? Có thể quét mã trả tiền nha. Tề Thuận xếp tại cái thứ nhất, đã sớm trả tiền rồi, phía sau một ít thực khách lập tức lấy điện thoại di động ra quét mã. Hỉ Bảo một mực rất nghiêm túc duy trì lấy trật tự, chờ đợi a, từng cái tới. Đối diện mấy cái chủ sạp nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu quầy hàng nhìn xem. Lão Diệp mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng bên người mấy cái chủ sạp trầm biếng, người ta làm ăn là thật tốt à. Người xem một chút, vừa tới mấy phút sau thì đội ngũ cũng sắp xếp đi nơi nào. Ta nhìn xem, đợi lát nữa còn muốn qua bên hồ kia đấy. Làm ăn này tốt thật làm cho người đau răng. Một cái khác chủ sạp che ngực nói, đau lòng. Đau đầu. Lão Diệp, ta để cho ta em họ đi xếp hàng, đợi lát nữa chúng ta đếm thử xem xét năng lực không thể làm giá hàn cái kia vị. Được. Bên này Thẩm Đại Thuận một khắc thì không có nhàn rỗi, không ngừng đóng gói chứa vào hộp. Tiến phụ một hồi rừng giang đông, một hồi đem trứng gà đánh vào trong chén dự bị. Hai người cũng bận bịu chân không chạm đất. Thì Bảo thành thơi gặm quả táo cùng những kia xếp hàng thực khách nói chuyện phiếm. Cái khác một đại mụ đặc biệt thích nàng, nhìn ánh mắt của nàng đặc biệt có yêu. Tiểu cô nương, ngươi ở đâu cái nhà trẻ lên a? Ngày mai ta đem cháu của ta thì xoay qua chỗ khác. Thì Bảo trong miệng nhai lấy quả táo, bĩu môi hồi nàng, tôn tử của ngươi lớn bao nhiêu? 6 tuổi rồi. Cái kia hẳn là muốn lên tiểu học đi. Không sao, có thể để cho hắn buổi tối một năm cùng ngươi làm bạn. Thì Bảo lắc đầu, khả năng này không được nha. Vì sao a? Tôn tử của ngươi 6 tuổi a, quay tới thì cùng ta không một cái ban a. Ha ha ha, không sao, nhường hắn cho ngươi một lớp không được sao? Có thể, hắn là muốn từ nhỏ lớp học sao? Ta nghỉ hè qua đi liền lên lớp trồi rồi nha. Cái đó đại mụ nhất thời nghẹn lời. Đúng a, hắn cháu trai không thể trở về lô tái tạo a. Còn có một số tiểu tỷ tỷ nhiệt tình cùng nàng đáp lời, thì bảo, ba ba của ngươi bình thường ở nhà làm cái gì đây? Đúng a, hắn ở đây cuộc sống gia đình công việc là cái dạng gì a? Thì bảo cười lấy trả lời nàng nhóm, bố của ta bình thường trong nhà rồi sẽ theo giúp ta mẹ u. Hắn thương nhất thì là ta mụ mụ nha. Bọn hắn có thể ân ái đây. Những kia tiểu tỷ tỷ nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt biểu tình hâm mộ. Thật hâm mộ Yến lão bản lão bà, có đẹp trai như vậy lại biết làm cơm lão công, còn có một cái đáng yêu như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi. Nàng nhóm hiện tại lại tin tưởng tình yêu rồi. Nói không chừng, về sau nàng nhóm cũng có thể gặp gỡ một dạng này đấy. Lúc này, lại đã chạy tới một đám xếp hàng thực khách, bọn hắn đều là Yến Thanh Chu trong đám fan hâm mộ. Còn có mấy cái là hôm qua không có mua đến cơm rằng những người kia. Thì bảo đội vàng đi cuối hàng duy trì trật tự đi. Ca ca tỷ tỷ các ngươi có thể hay không đi đến đứng đứng a, không muốn cản trở ở giữa lối đi bộ nhà. Ngươi là? Nhà ai trẻ con a? Là phụ cận chủ sạp lão bản Hải từ sao? Tiểu hài này dài thật xinh đẹp. Thì bảo cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ta là ta ba ba già trẻ con. Ba ba của ngươi là ai a? Chính là trong miệng các ngươi Yến lão bản a. Sau đó kia một đám thực khách lập tức kích động, chằm chằm vào Hỉ Bảo không rời mắt. Ai u? Là chúng ta Yến lão bản khuê nữ a. Cái gì? Yến lão bản có lớn như vậy một đứa con gái? Phải không nào? Yến lão bản kết hôn sao? Thì Bảo gật đầu một cái, đại nhân bộ dáng trả lời, đúng à, bố của ta kết hôn, lao bà không chỉ ôn nhu xinh đẹp, nữ nhi còn ngoan ngoãn nghe lời đấy. Những kia thực khách bị nàng giọng nói chuyện trêu chọc cũng nở nụ cười. Yến lao bản khuê nữ thế nào đáng yêu như thế? Thật tốt chơi a. Trẻ con, tới, chúng ta hợp nhất chương ảnh. Đúng, chúng ta thì hợp nhất chương. Có mấy cái cô gái trẻ tuổi muốn cùng Hỉ Bảo chụp ảnh chung, nàng đều rất phối hợp bày biện tư thế. Gây những kia nữ hải cũng muốn động thủ bóp một chút gương mặt của nàng. Sao có đáng yêu như vậy, trẻ con a quá làm cho người thích rồi. Nàng nhóm muốn sinh nữ nhi hứng thú càng ngày càng cao. Không biết có thể hay không không kết hôn có thể có một thơm như vậy hương khuê nữ á trường 375, các người muốn khuê nữ chính mình sinh á trường 375, các người muốn khuê nữ chính mình sinh á mãi cho đến 10 giờ hơn, xếp hàng người vẫn là chỉ nhiều không ít, mắt thấy càng ngày càng nhiều. Thẩm Đại Thuận luốt luốt cổ tay của mình, hắn thật coi thường rồi những thứ này thực khách. Nay không ngừng động thủ có thể so sánh làm việc nhà nông mệt ta đất khô bên trong công việc hắn còn có thể nghỉ khẩu khí, cái này liền không thể ngừng. Dừng lại đóng gói hộp thì không đủ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Tiễn Thanh Chu. Hắn luôn luôn không ngừng lật xào trong nồi cơm rang, hơn nữa còn là hai cái nồi cùng nhau xào. Có một chút đau lòng nhà mình con rể. Tiễn Thanh Chu nhìn một chút phía sau tiếp tục thượng nhân thực khách, mọi người nhìn thời gian a. Ta này không sai biệt lắm thì tan việc. Không đến 40 phút. Thẩm Đại Thuận. Vội vàng nhỏ giọng nói, Đường Nha, nhiều một chút thời gian sao cũng được, ta không mệt. Ngươi nhìn xem còn có nhiều người như vậy không có đứng hàng đội đấy. Phía sau còn có mười mấy người tại tối nơi đôi chờ lấy xếp hàng. Tiễn Thanh Chu vừa cười vừa nói, 11 giờ đúng giờ thu quán, ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn những kia cũng đã sử dụng hết rồi. Tiễn phụ nhìn một chút trong nồi cơm xác thực không nhiều lắm. Ngày mai chúng ta chuẩn bị nhiều một chút. Đúng đúng đúng, trưng hai nồi. Tiễn Thanh Chu nhìn hai người bọn họ, lắc đầu, thời gian điểm không thay đổi. 3 giờ vừa vặn. Thẩm Đại Thuận nhìn mấy người theo trong đội ngũ rời đi, có chút sững sờ. Những kia rời đi thực khách còn đặc biệt nhiệt tình đến cùng Yến Thanh Chu chào hỏi. Tiễn lao bản hôm nay khẳng định ăn không được rồi, chúng ta sáng sớm ngày mai điểm tới. Được, vài vị đi thong thả. Ha ha ha, Tiễn lao bản, ngươi chừng nào thì có thể đem thời gian kéo dài một chút liền tốt. Khác một cái rời đi thực khách vừa cười vừa nói. Tiễn Thanh Chu nhún nhún vai, các ngươi hay là ngày mai đến sớm chút đi. Được thôi, chúng ta hiểu rõ Yến lao bản thời gian của ngươi quy định. Đi rồi, ngày mai gặp. Thẩm Đại Thuận kinh ngạc nhìn những kia thực khách rời khỏi, mỗi người còn đặc biệt khách khí cùng nhiệt tình đến chào hỏi. Nhà mình con rể nhân khí cao như vậy sao? 3 giờ thì 3 giờ đi, thời gian dài thì nhịn không nổi. Vẫn là phải vì cơ thể làm chủ. Thì Bảo cầm trong tay rất nhiều đồ ăn vặt, kẹo, chocolate cùng đồ chơi làm bằng đường. Trong túi còn tràn đầy bánh bích quy cùng quả khô những kia tiểu ăn vặt. Tiễn Thanh Chu sờ lên đầu của nàng hỏi, thì này một hồi thì kiếm nhiều như vậy tiểu ăn vặt. Ba ba, những kia ca ca tỷ tỷ quá nhiệt tình nha. May mắn ta chạy nhanh, bằng không liền phải đem tất cả sạp hàng cũng kẹo trái cây cũng chứa ta túi nha. Đều tại ta quá làm cho người thích rồi có chút phiền nào đấy. Phó thử. Phía trước mấy cái thực khách bị Hỉ Bảo tinh linh cổ quái dáng vẻ làm cho tức cười. Ha 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 ha, Yến lão bản, nhà ngươi khuê nữ chơi thật vui rồi. Ai u, này miệng nhỏ rất có thể nói. Đáng tiếc nhà ta là tên tiểu tử túi, không có hương hương quê nữ. Nhà ta ngược lại là cái khuê nữ à, thế nhưng không làm cho người ta yêu thích à, dường như cái giả người trẻ tuổi giống nhau, gió lùa. Yến Thanh Chu đùa dân nói, các ngươi chớ khen nàng, lại khen nàng thì muốn lên trời. Chúng ta thì thích khen Hỉ Bảo, nàng nhận người thích à. Đúng đúng đúng, Yến lão bản nhà ngươi khuê nữ năng lực mượn mấy ngày sao? Phía sau xếp hàng một ba mươi mấy tuổi người đàn ông nói, hắn rất ưa thích Yến lao bản ra khuê nữa rồi, không chỉ lễ phép, miệng còn ngọn, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, quá hiếm có rồi. Yến Thanh Chu nghe vậy buồn cười nhìn về phía hắn, này lại không được a, các ngươi muốn khuê nữ chính mình sinh a, chúng ta không phải là không có nhà, còn có cuối cùng 10 phần, đến giờ liền xuống ban, phía sau cũng đừng tiếp tục đẩy. Yến Thanh Chu hô, phía sau những kia thực khách sôi nổi nói, chúng ta không phải xếp hàng, chúng ta đang xem Hỉ Bảo. Đúng đúng đúng, chúng ta này không nghĩ nhìn nhiều vài lần Hỉ Bảo nha. Hỉ Bảo a, ngày mai còn muốn đến nha. Tiến Thanh Chu, hắn ra khuê nữ so với hắn nhân khí còn cao đấy. Thì Bảo cười đặc biệt vui vẻ, mặt mũi tràn đầy sán lạn gật đầu, ừ mừng, tốt cộc, ta còn tới nha. Tiến lão bản, chờ chút. Tiến lão bản chờ một chút. Lão Diệp bọn hắn vội vã từ đối diện chạy tới, mấy người cười rạng rỡ cản trở Yến Thanh Chu con đường phía trước. Tiến Thanh Chu đầu tiên là hơi lườm bọn hắn mới hỏi, vài vị có việc? Tiến lão bản vừa nãy chúng ta cũng đến ngươi làm Dương Châu sao phạn, cái đó vị, ăn quá ngon rồi. Màu sắc mê người, bắt đầu ăn càng là hơn tuyệt. Đúng đúng đúng, do đó chúng ta mấy cái nghĩ đến thỉnh giáo một chút Tiến lão bản, không biết Tiến lão bản có thể hay không cùng nhau giao lưu thảo luận một chút. Chúng ta đều là ra quậy bán Dương Châu sao phạn nên hỗ bang hỗ trợ. Tiến Thanh Chu nghe xong bọn hắn lời nói, cười lấy gật đầu, cho nên các ngươi là hỏi ta Dương Châu sao phạn đơn thuốc. Lão Diệp đội vàng khoát khoát tay, không có không có, thì hơi trao đổi một chút dưới. Ngươi nói chúng ta nhớ kỹ. Bọn hắn xuất ra chuẩn bị xong bút cùng bản ra đây. Những kia không có rời đi thực khách cũng đối bọn hắn chỉ trỏ trỏ lên. Còn có người muốn người ta đơn thuốc muốn như thế quang minh chính đại a. Còn giao lưu, bọn hắn là đến khôi hài a. Tiến lao bản mới sẽ không phản ứng bọn hắn. Quả thực là cố tình gây sự, người ta độc nhất vô nhị tay nghề năng lực ra bên ngoài chuyển sao? Chính là, Tiến phụ hướng Yến Thanh Chu phía trước vừa đứng, sắc mặt giận dữ mở miệng, muốn cái gì đơn thuốc? Không có. Ngươi cho chúng ta là nhị xóa a. Có ai đem nhà mình kiếm tiền đồ vật ra bên ngoài nói a? Các vị lão bản ngươi nhóm cái nào có thể làm đến, ta cũng không nói gì, các ngươi cũng đừng. Tiến phụ quay đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, câu nói kia thế nào nói đến nhịn. Đạo đức bắt góc. Hỉ Bảo tiếp câu. Đúng đúng đúng. Thiếu đạo đức bắt góc. Lao Diệp mấy người sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, cảm thấy đặc biệt bẽ mặt. Tiến Thanh Chu đẩy xe xích lô đi ra ngoài, nhường một chút. Bọn hắn vội vàng hướng một bên đứng, nhường ra một con đường ra đây. Tiến Thanh Chu cùng Yến phụ bọn hắn đẩy xe xích lô rời đi bên này. Tê Thuận mới ý cười đầy mặt bu lại, các ngươi làm gì tự rước lấy nhục đấy? Thế nào nghĩ trước mặt nhiều người như vậy đến hỏi người ta muốn cơm rang đơn thuốc đấy? Lao Diệp tức giận nói móc hắn, ta cũng không tin người không muốn. Muốn a, thế nhưng phải nhìn nhìn có thể hay không muốn tới a. Ta nghĩ a, chúng ta hay là đừng nghĩ nhìn đồ của người khác rồi, kia không thuộc về chúng ta. Người ta kiếm tiền đồ vật dựa vào cái gì cho chúng ta a? Các ngươi lại không là con của hắn, cháu trai, không có nghĩa vụ a. Lão Diệp bên người mấy cái chủ sạp cũng nổi giận, không phải Lão Diệp lôi kéo ngăn đón bọn hắn liền lên tay đánh người. Tề Thuận lập tức tránh khỏi, "Ai u, đừng nóng giận a. Nóng giận hại đến thân thể. Ngươi sao mắng chửi người đâu, ai là ai nhi tử cháu trai a? Ta thì làm cái tương tự, nhìn em các ngươi từng cái tức giận. Sao tính tình nhỏ như vậy?" Lão Diệp ha ha hai tiếng, "Chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn làm ăn giống như chúng ta không tốt, ta ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì mấy ngày." Bọn hắn đối Tề Thuận hừ lạnh một tiếng, quay đầu thì trở về gian hàng của mình. Tề Thuận thu thập quầy hàng, khẽ hát, "Về nhà rồi." Chương 376, ta bên này lao ra hỏa đều có tiền. Chương 376, ta bên này lao ra hỏa đều có tiền. Yến Thanh Chu ôm ngủ hỉ bảo vào Yến Phụ cùng Yến Mẫu căn phòng. Nàng tại trên đường trở về thì vây được ngủ thiết đi. Yến Mẫu đội vàng bén chăn lên nhường Yến Thanh Chu đem hỉ bảo phóng tới trên giường, sau đó cho nàng đắp kín. Đứa nhỏ này ngủ quen như vậy, đoán chừng mệt nhọc, một đêm không có nghỉ ngơi, đi tới đi lui. Yến Mẫu mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn ngủ hỉ bảo, "Ngươi cũng đi ngủ đi, cũng sắp 12 giờ rồi." "Được." Yến Thanh Chu quay người ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận chính ở trên ghế salon ngồi uống bia. Hai người mệt tê liệt. "Cha, nhạc phụ, các ngươi buổi tối khổ cực." Thẩm Đại Thuận cười lấy khoát khoát tay, "Mệt cái gì, chúng ta chính là quá lâu không làm việc rồi, có chút lạnh nhạt, không sao, làm nhiều hai ngày thành thói quen." "Đúng đúng đúng, ngươi đi ngủ các ngươi, ta và ngươi nhạc phụ uống xong bình này liền đi ngủ." Yến Thanh Chu ngồi ở đối diện bọn họ, vừa cười vừa nói, "Ngươi cùng nhạc phụ tiền công còn chưa cho đấy." "Cho cái gì tiền công? Ngươi đứa nhỏ này khách khí như vậy làm gì?" "Nhạc phụ, tiền này được cho, lại nói cho tiền ngươi cùng ta cha mới càng có lực hơn không phải? Thân huynh đệ còn phải rõ tính sổ sách đấy." Yến Phụ nhìn hắn chằm chằm, "Ai là ai thân huynh đệ đâu? Chúng ta là người lão tử. Bất quá, cho chúng ta thu chính là." "Hắn tối nay kiếm hơn nhiều, đoán chừng bán có 400 phần a." Yến Thanh Chu cười lấy hồi hắn, "Không sai biệt lắm có 500 phần." Thẩm Đại Thuận nuốt một ngụm nước và hỏi, "Tức là 3 giờ kiếm 1 vạn khối tiền?" "Ừm, không kém bao nhiêu đâu." "Ai u, ta đột nhiên cảm giác không mệt." "Này mệt cái gì a, chút lòng thành." Tiến Phụ nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hưng phấn Thẩm Đại Thuận nở nụ cười. "Kia ta còn muốn A Thuyền tiền công sao? Kia nhường hắn nhìn cho, ta nhìn xem có thể thực hiện." Tiến Thanh Chu cười cười, lấy điện thoại di động ra ở phía trên điểm kích, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, "Ngủ ngon, ta đi ngủ." Thẩm Đại Thuận trừng to mắt, nhìn mẹ chặt chuyển khoản kim ngạch. "2000 a? Sẽ có hay không có điểm nhiều a? 3 giờ cho 2000 khối tiền, cũng quá là nhiều đi. Chúng ta thì không làm cái gì, cũng liền đánh cái ra tay." Tiến Phụ mặt mũi tràn đầy tự hào điểm rồi thu khoản, "Không sao, hắn kiếm tiền nhiều, hiếu kính chúng ta, thu lại." Hắn hiểu rõ Yến Thanh Chu khoảng chính là muốn dùng cái này biện pháp cho thêm bọn hắn ít tiền. Lại nhi tử muốn cho, vậy bọn hắn thu chính là. Ngày thứ hai, thì bảo ngủ đến 9 giờ sáng đa tài lên, ăn xong điểm tâm thì hào hứng đi tìm Thẩm Nguyệt Toàn rồi. "Mẹ." Thẩm Nguyệt Toàn ở trên lầu phòng làm việc hoa cạo, vừa vẽ xong một bức chỉ thấy Hỉ Bảo cao hứng chạy tới. "Hỉ Bảo sao vui vẻ như vậy a?" "Mẹ, ba ba hôm qua cho ta phát tiền công. Ngươi nhìn xem, có 500 đấy." Hỉ Bảo đưa di động mẹ chặt giao diện mở ra nhường Thẩm Nguyệt Toàn nhìn xem. Chỉ gặp nàng cùng Yến Thanh Chu không chat phía dưới có một cái 500 đồng tiền chuyển khoản ghi chép. Thì bảo đặc biệt vui vẻ, nàng sáng sớm dậy nhìn xem điện thoại, liền phát hiện rồi cái này chuyển khoản, hay là 500. Đây chính là nàng một đêm kiếm đây này. Đây chính là nàng thành quả lao động. Thẩm Nguyệt Toàn méo méo Hỉ Bảo tròn vo gò má, vừa cười vừa nói, "Thì bảo như thế tuyệt vời a, hì hì hì. Mẹ ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi." "Không cần, ba ba của ngươi vừa nãy mua ngươi thích ăn nhất đi giả sầu riêng cùng thiên tầng cao." Thì bảo reo hò một tiếng, sôi nổi chạy ra ngoài. Thẩm Nguyệt Toàn nhìn nàng vui vẻ như vậy dáng vẻ, khóe miệng luôn luôn treo lấy ý cười. Lầu dưới, Yến Thanh Chu đang cùng Yến Mộc Thư video nói chuyện tiếng, trong màn hình Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy kích động. "Ca, ta thi đậu." "A a a, thi đậu cái gì?" Hình tượng bên trong Yến Mộc Thư là một thân cổ trang cách ăn mặc, mặc như cái hiệp khách, trên mặt còn mang theo thương trang. "Trưởng thành đại học, ca, ta đánh giá điểm, 100% có thể thi đậu, với lại điểm số còn không thấp." "Ha ha ha, ra đề thì quá đơn giản. Ta không đến nửa giờ thì làm xong, ca, ngươi nói có phải ta chính là khai khiếu quá muộn? Nếu thi đại học vậy sẽ giống như hiện tại, nói không chừng nhà ta đã sớm năng lực tái xuất một người sinh viên đại học." Yến Thanh Chu nhịn cười gật đầu, "Nên đi. Tiếp xuống ngươi liền hảo hảo quay phim đi, khi nào có ngày nghỉ rồi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày." "Ai u, ca, công ty của chúng ta làm sao lại như vậy cho ngày nghỉ? Cái này đùa ta là năm ba, chúng hết muốn tới tháng năm rồi, ta phía sau còn có cái tố nghệ." Chu Triển Hằng lộ ra vẻ mặt khóc tang nét mặt. Yến Thanh Chu nhấn mày, "Sao? Ghét bỏ công việc nhiều?" "Không không không không. Công ty của chúng ta nhìn chúng đội chúng ta, đây là chuyện tốt, ta thế nào có thể ghét bỏ nhiều, ta thì cho ngươi phản nàn một chút. Ca, ta hiện tại rất phong phú." Bên ấy nhân viên công tác hô một tiếng Yến Mộc Thư. "Ca, ta đi chụp rồi, không nói, treo." "Tốt, đi thôi." Yến Thanh Chu treo video, một cái hẹ chặt thông tin bắn ra ngoài. "Phí lão, tiểu Yến A, có hứng thú hay không đến giám định một cổ bật ta? Chi phí 1 vạn. Yến Thanh Chu nghĩ một lát, biên tập một cái phát quá khứ. "Ta hiện tại không còn thời gian đi ngươi bên ấy, có thể hay không phát bức ảnh?" Phí lão bên ấy cơ hồ là dây trở lại tới. "Phát bức ảnh không nhiều được, ta này có tốt mấy lao già cũng muốn tìm người giám định." Yến Thanh Chu ngón tay có tiết tấu gõ điện thoại sau sát. Thì bảo cầm một hộp nhỏ sầu riêng thiên tầng cao bước chân nhỏ đi tới. "Ba ba cái này ăn ngon, ta siêu cấp thích ăn." Yến Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, mặt tươi cười nói, "Ăn xong còn nhớ xúc miệng nha. Đồ ngọt ăn nhiều sẽ sâu răng." "Ừ, biết rồi ba ba." "Ba ba, ngươi làm việc của ngươi, ta đi vườn hoa tìm mãi mãi cùng ngoại bà đi. Thì bảo quay người liền hướng bên ngoài chạy tới.
Chậm một chút, khắc ngã.
Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ đúng. Hắn hồi phục Phí Lao một cái thông tin quá khứ.
Địa chỉ.
Phí Lao, 12 giờ trưa, ta tại Lan Đỉnh Tiểu Điếm mua mướn phòng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện thế nào?
Lan Đỉnh Tiểu Điếm.
Cái này địa chỉ rất có thể thực hiện a có thể.
Phí Lao, ha ha ha, tốt, ngươi yên tâm một giám định vật phí một vạn, một điểm không phải ít, ta bên này lão gia hỏa đều có tiền.
Cái này Phí Lao tính cách chơi vui như vậy. Yến Thanh Chu lên lầu đổi một bộ quần áo, lại cùng Thẩm Nguyệt Đoàn nói cơm trưa không trở lại ăn, có một buôn bán nhỏ phải đi ra ngoài một bận. Hắn đến khách sạn lúc mới hơn 11 giờ, vừa bận đi các nơi đi dạo. Lưu Chiêu mang theo mấy cái lễ tân nhân viên tiếp tân chạy tới, rất cung kính hỏi, lão bản là đến tuần kiểm sao?
Vừa bận, tháng trước lợi nhuận hiện ra.
Ta thì tùy tiện nhìn nhìn, bảng báo cáo trực tiếp phát ta hòm thư là được.
Đúng, lão bản.
Yến Thanh Chu nhìn bọn họ một chút, hắn đi đâu bọn hắn thì cùng đâu.
Không cần đi theo ta, đi làm việc các ngươi.
Đúng, lão bản. Lưu Chiêu phất phất tay đối bọn hắn nói, tản tản.
Những kia nhân viên tiếp tân đội vàng về tới cương vị của mình đi.